Chương 983, sư tỷ tặng kiếm. Chương 983, sư tỷ tặng kiếm. Tống Chỉ An một phen, mọi người nhao nhao gật đầu. Âu Dương Nhung phát giác được Lý Hoàn ánh mắt, cùng nàng nhìn nhau một cái, lại bình ổn dịch chuyển khỏi. Giống như có chút nói quá nhiều. Căn phòng này trong, cũng liền Sa Nhị Cầu có thể để hắn hơi chút thao chút tâm, tận tình khuyên bảo, nếu là đổi lại những người khác, hắn là không nói một lời, không theo an bài liên quan nhân quả. Âu Dương Nhung trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Sa Nhị Cầu cũng không hiểu biết có thể để Liễu đại ca như này phá lệ có bao nhiêu khó được. Hắn trọng trọng gật đầu, "Liễu đại ca, ta rõ ràng." "Ừm." Lúc này, Sơ Khai Nhất Khải chủ đề Lư Kinh Hồng cũng lên tiếng. Hắn miễn cưỡng gật gật đầu, "Ừm, Liễu huynh lời nói không sai, bất quá, Sa huynh đệ vẫn là thật tốt nắm chắc cơ hội đi, một mực không nhập phẩm, khó coi, nếu để cho chúc đường người bên ngoài biết, gia thụ tiền bối mặt mũi khẳng định không qua được, thậm chí khả năng còn biết để ngoại nhân coi thường chúng ta chúc đường." Sa Nhị Cầu trầm trầm nói, "Ta biết." Lư Kinh Hồng có chút ngẩng đầu, thận trọng nói, "Ừm ừm, Sa huynh đệ tâm lý nắm chắc là được." Một bên, Lý Hoàn bưng lên nước trà, ưu nhã nhấp miệng, hạ thấp chén xuôi theo, hướng Sa Nhị Cầu mỉm cười nói, "Sa huynh đệ xác thực phải hào hào chân quý cơ hội, có thể gia thụ Đông Nhã hai vị trúc đường đỉnh cấp kiếm tu ưu ái dạy bảo, là thật không dễ dàng, loại cơ hội này, cả một đời khả năng cứ như vậy một lần, bắt lấy cũng liền bắt lấy." Nàng thở dài một tiếng, mỉm cười có chút thu liễm, "Ai, Sa huynh đệ tuyệt đối đừng ngại thiếp thân dung dài, ngươi xem Kinh Hồng, vận khí liền không quá tốt, chỉ có thể chính hắn cố gắng, may mắn, liệt tổ liệt tông phù hộ, cho đến bây giờ đứa nhỏ này coi như phấn đấu nỗ lực." Lư Kinh Hồng nghe vậy, trước tiên có chút nhíu mày, bất quá ở trước mặt mọi người cũng không có biểu lộ, tiếp lấy nhà mình mẫu thân lời nói gốc dạng, vô vô không đỡ nổi a đấu giống như Sa Nhị Cầu bà bay, động viên nói, "Mẫu thân lời nói này không sai, cơ hội phải thật tốt nắm chắc, có thể kia hai vị tiền bối ưu ái là thật khó được, ai biết phía sau ngươi còn có hay không loại này cất chó, loại này số phận." Hắn không cẩn thận, kém chút đem lời trong lòng nói ra, nửa đường sửa lại miệng, bĩu môi nói, "Ngươi xem ta cùng Liễu huynh, liền không có ngươi như vậy may mắn, người cực kỳ việc khó chuyện đều thuận gió." "Tốt, Lư công tử, ngươi đừng nói các đại ca, nói một lần còn kém không nhiều, các đại ca lại không đốc." Dư Mễ Lạc có chút nhìn không được, thay Sa Nhị Cầu nói câu, "Mà lại, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên là đi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận." "Ừ vâng, ngươi nói không sai." Lư Kinh Hồng gật đầu đáp lời, nhưng nhìn hắn kéo lên vẻ miệng, hiển nhiên là tại qua loa, cũng không tán thành. Sa Nhị Cầu không nói một lời, hoặc bên cạnh Liêu đại ca, vùi đầu ăn cơm, không có trả lời. Bất quá, có mấy lời, cuối cùng vẫn là tiến vào trong lòng của hắn, mặc dù có Âu Dương Nhung cổ vũ, nhưng Sa Nhị Cầu cũng không ngốc, nghe hiểu Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng mẹ con trong lời nói ý tứ, tâm tình có chút dầu gì không vui. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận có tiết tấu tiếng đập cửa. Thùng thùng, thùng thùng. Cửa sân hẳn là không khóa, cửa khép hờ lấy. Mọi người nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy bên ngoài cửa viện, ẩn ẩn có một đạo bạch sắc thân ảnh, từ hờ khép cửa sân trong khe cửa thấu tiến vào tới. Khách tới cũng không có vào cửa, có chút lễ phép. "Ai?" Tống Chỉ An rút kiếm đứng dậy, cách không hỏi xong đầy miệng. Chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng có chút hoang mang không biết làm thế nào chi sắc, cũng không rõ ràng là sao là khách, tại này dùng bữa thời gian đột nhiên đến tìm hiểu. Lúc này, ngoài cửa, một đạo giống như cười mà không phải cười nữ tử tiếng nói truyền vào, "Chỉ An sư muội, ta..." Loại trừ Tống Chỉ An, Âu Dương Nhung tại bên trong mọi người nghe vậy, chỉ cảm thấy nữ tử này âm thanh cực kỳ lạ lẫm. Nhưng mà sau một khắc, mọi người gặp gỡ Tống Chỉ An gương mặt bên trên đầu tiên là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chợt tách ra có chút vui vẻ nét mặt tươi cười. Này thân sắc, tại luôn luôn trầm tĩnh thanh tao lịch sự Tống Chỉ An trên mặt cực kỳ hiếm thấy. "Lam sư tỷ." Tống Chỉ An buông kiếm, khoát tay ra hiệu mọi người tiếp tục dùng nữa, nàng rời đi bàn ăn, một mình chạy vào trong viện, tự mình mở cửa, nên đón khách tới. Trong phòng, lưu tại bên cạnh bàn mọi người, hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Nhung ngẩng đầu, trong con ngươi đã không có bối rối, ánh mắt yên lặng rơi vào cửa sân bên kia. Tống Chỉ An mặc dù đi ra cửa viện về sau, tiện tay che hạ việc cửa, nhưng là xuyên thấu qua cửa sân khẽ hở, vẫn có thể đại khái xem rõ ràng cửa sân tình hình. Người tới là một vị nữ tử áo trắng, mặc cùng Tống Chỉ An giống nhau thu đường kiếm phục, đâm cái thật dài đơn đuôi ngựa, khí chất gọn gàng. Nàng cùng Tống Chỉ An cùng một chỗ đưa lưng về phía cửa sân, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Nghe vừa mới ngữ khí, nàng này dường như Tống Chỉ An tại thu đường sư tỷ. Tống Chỉ An cùng đơn đuôi ngựa sư tỷ đứng tại cửa sân nói chuyện phía một lát, không có lập tức tiến vào đến, nhưng cũng không có rời đi. Các nàng tiếng nói chuyện có chút nhỏ, mọi người nghe không quá rõ ràng. Bất quá, từ Tống Chỉ An không lúc ngón tay trong môn tiểu động tác, cộng thêm đơn đuôi ngựa sư tỷ hiếu kỳ nghiêng đầu tư thế cùng loại chi tiết, có thể đại khái suy đoán ra, Tống Chỉ An hiện đang cùng đơn đuôi ngựa sư tỷ giới thiệu trong nội viện mọi người. Mọi người tại trong im lặng chờ đợi một lát. Không bao lâu, kẹt kẹt một tiếng, cửa sân bị lại lần nữa đẩy ra, Tống Chỉ An dẫn khách tới, một lần nữa đi đến. Mọi người lúc này mới xem rõ ràng người đến, là một vị yểu điệu giai nhân, khuôn mặt mỹ lệ, bắt mắt nhất chính là kia hai đầu nồng đậm mi nhi, hiện ra chút nam tử khí khái hào hùng. Nay vị Tống Chỉ An miệng trong lam sư tỷ, nhìn ước chừng là đạo lý tuổi tác, so trên trận Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạc, Lư Kinh Hồng mấy người đều muốn lớn hơn vài tuổi, không sai biệt lắm cùng Liêu A Lương giống nhau lớn. Bất quá so với chất phát thanh niên, cùng tuổi nàng lại khí chàng sắc bén, cùng anh kỳ lạ mi nhi giống nhau, tự tin bay lên. Mọi người sắc mặt khác nhau, quan sát. Âu Dương Nhung kẹp ở giữa mọi người, dương mắt nhìn nhìn, chẳng biết tại sao, trực giác làm hắn cảm thấy một tia kiêng kỵ. Hắn ánh mắt rơi vào nảy vị Lam sư tỷ bên hông trên lệnh bài, là một cái huy chương bạc, bất quá so sánh với việc này phía trước gặp phải huy chương bạc Việt nữ, này vị họ Lam Việt nữ hiển nhiên càng tuổi trẻ chút. Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua vai của nàng về sau, nàng vắt trên lưng lấy hai thanh kiếm, một chôi hẹp dài, một chôi hơi ngắn, hắn ánh mắt tại hai thanh trên thân kiếm dừng lại chốc lát. Cùng loại hai nữ đến gần về sau, Âu Dương Nhung mí mắt buông xuống, giống như cảm giác hiện diện thấp. Lam sư tỷ ngồi trước chờ ta một chút. Tống Chỉ An dẫn hiếu kỳ chung quanh Lam sư tỷ vào nhà, vì nàng bước lên chỗ ngồi, rót nước trà, đồng thời vẫn không quên hướng mọi người giới thiệu nói, đúng rồi, vị này là Lam sư tỷ, danh Ngực Hy, ta tiến vào thu đường đến nay, Lam sư tỷ một mực chiếu cô ta, cho ta cực kỳ nhiều trợ giúp. Nàng thiên về một bên lấy trà, một bên cười nói, mà lại các ngươi là không tại thu đường không rõ ràng, Lam sư tỷ có thể lợi hại, tại chúng ta thu đường là nhân vật truyền kỳ, 20 trước đó vào thất phẩm, Ngọc Đường hướng nàng rỗi ra cành ô liu, nàng đều lười đi, chỉ có chỉ ở Thanh Lương cốc chờ đợi 3 tháng, ngắn ngủi thanh tu hoàn tất, liền tiếp tục trở về thu đường, đi theo 6 nữ quân. Đoàn người tự mình đều nói, là 6 nữ quân các hạ không nguyện thả người. Mà lại, năm nữ quân các hạ cũng yêu ái Lam sư tỷ, tại Lam sư tỷ rời đi Thanh Lương cốc trước, từng nói với nàng, Ngọc Đường tùy thời hoan nghênh Lam sư tỷ trở về. Khóe môi nết lên mỉm cười, Lam Nhược Hy chủ động đánh gãy, "Tốt, chỉ An sư muội, nào có như thế hả?" Lại khen xuống dưới, "Trà này ta đều không có ý tứ uống." Nàng có chút giọng đùa giỡn, "Trách tội câu, còn có, ngươi đây đều là từ chỗ nào nghe được tin tức, ngươi không nói chính ta cũng không biết đấy." Tống Chỉ An lại nghiêm túc ngữ khí, "Vốn là sự thật, chỉ An không có nói quát." Lam Nhược Hy có chút bất đắc dĩ, không có nói tiếp, con ngươi ngược lại rơi vào trên thân mọi người, giống như đang đánh giá. Giờ phút này, mọi người cũng có ngoài ý muốn, bởi vì Tống Chỉ An vốn là tính tiêu nữ, thiên tư chắc tuyệt, bên trong ngạo khí, nhận biết đến nay lâu như vậy, loại trừ A Thanh một lần kia, cực kỳ hiếm thấy nàng như thế tán dương người khác. Đó có thể thấy được, này bị gọi Lam Nhược Hy thu đường biệt nữ, xác thực cực kỳ để nàng tán thành kính trọng. Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng bọn người nhao nhao lộ ra đứng đắn cung kính sắc mặt, không dám thất lễ khách tới. Tống Chỉ An ngược lại giới thiệu nói, Lam sư tỷ, những này là ta còn tại Đảo Nguyên Trấn lúc liền nhận biết bằng hữu, mới vừa cùng ngươi giới thiệu qua. Không phải lại lập tức phải đi làm sao? Hôm nay vừa vặn có rảnh, ta liền mời bữa cơm. Dừng một chút, nàng hiếu kỳ hỏi, Lam sư tỷ buổi sáng không phải mang hộ lời nhắn nói, đi Thanh Lương cốc sao? Muốn chạm vạng tối mới có thể trở về, làm sao đột nhiên đến rồi? Lam Nhược Hy dò xét một vòng về sau, xem xét cẩn thận ánh mắt thu liễm, ánh mắt sắc bén hơi chút nhu hòa chút, từ trên thân mọi người rời, hướng Tống Chỉ An đứng thẳng dưới vai, đi Ngọc Đường vốn là muốn bái phòng năm nữ quân, ai biết Ngọc Đường người bên kia cáo chi, năm nữ quân gần đây tại Thủy Lao bế quan, xin miễn ngoại nhân, trong lúc rảnh rỗi, ta không thể làm gì khác hơn là trở về. Tống Chỉ An nghe vậy, dường như đối vị sư tỷ này có thể tự do xuất nhập Ngọc Đường, có chút hâm mộ ý, thanh thúy tiếng nói hỏi, đã đều đi, Lam sư tỷ vì sao không tại Thanh Lương cốc ở lâu một hồi, có thể đi đi từ lâu, hoặc trong cốc đặc vụ, tìm kiếm vết kiếm các đá. Lam sư tỷ đặt chén trà xuống, nghiêng theo chiếc ghế, một tay mu bàn tay gối đầu, lười biếng nói, lập tức sẽ xuất phát, không có thời gian đi dạo từ lâu, mà lại Ngọc Đường người bên kia quá nhàm chán, các nàng từng cái đầu mối, tâm nhãn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, dù sao liền là loại kia yên lặng đè người bầu không khí, không có ý nghĩa, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Khoe miệng nàng đường cong câu lên, ánh mắt cũng có chút giống như cười mà không phải cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ừm, nơi nào có ta Chỉ An sư muội thú vị như vậy, ta đương nhiên muốn trở về. Lúc đầu trước mặt Tống Chỉ An nghe cực kỳ nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu tán thành, kết quả Lam Nhược Hy đằng sau một câu kia treo chọc chi ngôn, làm nàng có chút đỏ mặt xấu hổ. Trung quanh nhiều người, Lam sư tỷ còn mở loại tỷ bội này quê mật ở giữa cho đùa, Tống Chỉ An thần sắc rất là bất đắc dĩ. Quả nhiên, Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng, Sa Nhị Cầu bọn người nhao nhao ghé mắt, nhất không lấy giọng là Dư Mễ Lạc, con mắt lóe sáng tinh tinh, ẩn ẩn giấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa, đánh ra trước mặt Tống tỷ tỷ cùng Lam sư tỷ, cũng không biết cái đầu nhỏ đều đang nghĩ thứ gì. Tống Chỉ An nhịn không được, cho thăm dò tới Dư Mễ Lạc một cái hạt rẻ, ngược lại khôi phục tự nhiên ngữ khí, lại hỏi, Lam sư tỷ ăn chưa? Muốn hay không cùng một chỗ dùng nữa? Không cần, ngươi bồi bằng hưu ăn đi. Lam Nhược Hy nói, nghiêng đầu, ánh mắt chẳng biết tại sao, lại quét một vòng mọi người, dường như đang tìm cái gì. Được. Lúc này, Lư Kinh Hồng đứng người lên, chủ động ôm quyền, cất cao giọng nói, Lam sư tỷ, rất hân hạnh được biết, tại hạ Lư Kinh Hồng, chúc đường kiếm tu, gia sư Mai Thanh Hà. Lam Nhược Hy con mắt nhìn dưới hắn, nhẹ nhàng gật đầu chờ cùng đáp lễ, Mai lão tiền bối cả đời si kiếm, tự sáng tạo kiếm thuật khô hà nghe mưa, tạo nghệ cao tuyệt, chính là chúng ta mẫu mực. Nghe được tán dương, Lư Kinh Hồng kéo căng khuôn mặt nhịn không được nở rộ ý cười, Lam sư tỷ, cửu ngưỡng đại danh. Thế nhưng là không đợi hắn khiêm tốn vài câu bộ cái gần như, Lam Nhược Hy ánh mắt đã từ trên người hắn rời. Hơi có vẻ vừa mới nàng một phen tán dương khách sáo, có chút qua loa. Lam Nhược Hy ánh mắt tiếp tục đánh giá trừ đứng ra Lư Kinh Hồng bên ngoài mấy người, nhưng nàng lại trực tiếp không để ý đến Dư Mễ Lạc, Lý Hoàn hai nữ. Ánh mắt cuối cùng kết thúc tại bên cạnh bàn không quá thu hút tóc ngắn thanh niên cùng chất phát thanh niên trên thân hai người. Lúc này, Lam Nhược Hy so xem những người khác phải nghiêm túc chuyên chú. Lần này tình hình, lệnh Sa Nhị Cẩu có chút khẩn trương, liên tiếp xem hướng bên cạnh sắc mặt vẫn như cũ chất phát Liễu đại ca. Nhưng Âu Dương Nhung mặt nạ đồng xanh hạ khuôn mặt, cũng có chút buồn bực, phạm lên nói thầm. Hắn cũng không hiểu rõ Lam Nhược Hy cái này dị thường cử động đến cùng ý gì. Chẳng lẽ lại là phát hiện hắn rồi? Lam Nhược Hy cũng cùng Hoàng Nguyên giống nhau, có cùng loại thiên chân linh mâu hiệu quả thần thông chiêu số. Lam Nhược Hy không để ý ngoại nhân ánh mắt, trong im lặng, vừa đi vừa về quan sát một lát Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cẩu, nào đó khác, đột nhiên đặt câu hỏi, các ngươi ai là Sa Nhị Cẩu? Lời vừa nói ra, cả gian phòng yên lặng lại. Âu Dương Nhung yên lặng quay đầu. Ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt xem hướng một mặt ngậm bứt Sa Nhị Cẩu. Tống Chỉ An ánh mắt có chút ngoài ý muốn, đột nhiên nhớ tới, vừa mới tại cửa sân nàng đúng là cùng Lam sư tỷ giới thiệu dưới trong phòng đám tiểu đồng bạn, có thể Lam sư tỷ vì sao đơn độc chú ý các ngươi chó một người? Ta
là.
Sa Nhị Cẩu nhìn chằm chằm tầm mắt mọi người, kiên trì đứng lên. Lam Nhược Hy đình chỉ vừa đi vừa về dò xét, không có lại chú ý bên cạnh Âu Dương Lung, lực chú ý toàn bộ tập trung vào tóc ngắn thanh niên trên thân, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một phen. Trong lúc đó, nàng thần sắc tự nhiên, nhìn không ra là ý tưởng gì. Tống Chỉ An hỏi, Lam tỷ tỷ nhận biết Sa huynh đệ? Lam Nhược Hy khe khẽ thở dài, dường như tập trung tinh thần lại, ừ một tiếng về sau, đến gần Sa Nhị Cẩu, hướng hắn ôn thanh nói, ta nghe Đông Nhã tiền bối đề cập qua ngươi, ngươi bây giờ là theo tại gia thụ tiền bối bên người tu luyện thật sao? Sa Nhị Cẩu sững sờ gật đầu, là ta, Lam sư tỷ, ngài là sư tôn cùng Đông Nhã tiền bối bằng hữu. Lam Nhược Hy từ chối cho ý kiến, lộ ra một chút suy tư sắc mặt, tự nhiên nói, lần đầu gặp mặt, cũng không có cái gì có thể tặng cho ngươi, ừm, liền đưa ngươi một thanh kiếm a. Dứt lời, nàng một tay cởi xuống trên lưng kia một chôi hẹp dài bội kiếm, hoành đặt mình vào trước, gọn gàng đưa cho Sa Nhị Cẩu. Mọi người thấy thế, mặt mũi tràn đầy đều là ngoài ý muốn kinh ngạc. Đột nhiên tặng kiếm tiến hành, cũng lệnh Tống Chỉ An giật nảy cả mình, Lam sư tỷ, chôi này hàng phúc không phải sáu nữ quân ban cho sao, là ngươi lần trước vì thu đường mạo hiểm lập công ban thưởng. Lam Nhược Hy không có trả lời, vẫn như cũ mặt hướng lấy Sa Nhị Cẩu, ánh mắt nhìn thẳng, nhàn nhạt giải thích, kiếm này cổ chế, sáu thần nữ vì đó lấy tên hàng phúc, nghe nói có thân thể tà hàng phúc hiệu quả, nó là sáu thần nữ ban đầu ở Vân Mộng Trạch chỗ sâu du lịch lúc, nhân duyên tế hội, từ một tòa quái hồ giữa hồ châu bắt được một đầu ba thước cá lớn trong bụng đảo. Chương 984, hàng phúc người chương 984, hàng phúc người Nguyệt Tê đảo, buổi chiều, Tống Chỉ An trong viện, trước bàn cơm bầu không khí yên tĩnh. Trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đơn đuôi ngựa nữ tử trên thân, trong không khí chỉ còn lại lời của nàng âm thanh. Đằng sau sáu nữ quân đưa nó ban cho ta, xem như quả ra mắt, ngươi lại lấy được. Lam Nhược Hy dừng lại, dường như phát giác được người chung quanh khác nhau ánh mắt, nàng mới khoan thai tới chậm nhớ tới, giải thích một câu, Sa Nhị Cẩu, ngươi cất kỹ kiếm này, sau khi trở về, thật tốt tu luyện, đi theo sư phụ ngươi cùng Đông Nhã tiền bối, tranh thủ sớm đi vào cửu phẩm. Được. Tốt. Sa Nhị Cẩu sững sờ gật đầu, túi đầu tò mò nhìn hẹp dài bộ kiếm. Chốc lát hắn cảm nhận được bả vai bị người nhẹ nhàng đụng một cái, quay đầu nhìn lại, là Liễu Đại Ca. Liễu Đại Ca không có xem hắn, nhưng Sa Nhị Cẩu lập tức phản ứng lại, vội vàng ôm quyền, hướng Lam Nhược Hy cảm kích nói tặng, đa tạ Lam sư tỷ tặng kiếm, ta sau khi trở về nhất định thật tốt tu luyện, không dám qua loa. Vẹn vẹn không dám sao? Cũng không thể qua loa. Lam Nhược Hy thật sự nói xong, lại bổ sung câu, không muốn cô phụ những cái kia coi trọng ngươi các tiền bối. Vâng, Lam sư tỷ. Lam Nhược Hy lúc này mới thu hồi ánh mắt, đảo mắt một vòng chung quanh trầm mặc mọi người, đặc biệt là những mày suy nghĩ sâu xa Tống Chỉ An, nàng cười khẽ rơi nói, Chỉ An sư muội đang suy nghĩ gì đấy? Tống Chỉ An ánh mắt phức tạp mắt nhìn Sa Nhị Cẩu, muốn nói lại thôi. Lam Nhược Hy dường như đã nhìn ra, mỉm cười nói câu, cùng này vị Sa sư đệ hợp ý mà thôi. Tống Chỉ An có chút không phản bắt được. Không chỉ là nàng, Âu Dương Nhung cùng Dư Mễ Lạp đều có chút trầm mặc. Bất quá Âu Dương Nhung đấy mắt lại có chút như có điều suy nghĩ. Mà giờ khắc này trên trận an tĩnh nhất, vẫn là muốn thuộc Lý Hoàn cùng Lư Kinh Hồng mẹ con. Nguyên bản thành thơi uống trà Lý Hoàn, nước trà đổ một bàn, quý phụ nhân con mắt có chút trừng, nhìn xem Sa Nhị Cẩu, miệng cũng có chút mở ra, dường như quên khép lại, còn đắm chìm trong vừa mới Lam Nhược Hy tặng kiếm ngoài ý muốn cử chỉ bên trên. Lư Kinh Hồng thần sắc nhìn xem bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hắn một khuôn mặt có chút mất tự nhiên cứng ngắc, ánh mắt đính tại Sa Nhị Cẩu trong tay trôi này hẹp dài bội kiếm bên trên. Này vị Phạm Dương Lư thị dòng chính công tử giờ này khắc này đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông vì sao Sa Nhị Cẩu vận khí cất chó có thể như thế tốt. Xã này ba lão thanh niên đến cùng có cái gì điểm nhấp nháy, có thể để nhiều như vậy kiếm trạch tiền bối sư tỷ chủ động phóng thích thiện ý, đối cực kỳ có kiên nhẫn, ưu ái có thêm. Cái này nông thôn tiểu tử chẳng lẽ lại là thoại bản trong tiểu thuyết kỳ ngộ nhân vật chính không thành? Chuyện tốt gì cơ duyên đều hướng trên người hắn đụng. Tiểu tử này sẽ không phải thật sự là khí vận chi tử. Giờ phút này, luôn luôn tự khoe là thiên chi tiêu tử Lư Kinh Hồng đáy lòng đột nhiên có một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại dâng lên, chiếm cứ trong lòng. Dù là trước đây bị Kham Giai Hân nhục nhã, hắn đều không có qua loại này cảm giác mãnh liệt. Nhưng Sa Nhị Cẩu lại làm được, tại một số phương diện mang cho hắn thương tích, để trời sinh căng ngạo Lư Kinh Hồng đều có chút không tự tin bắt đầu. Có lẽ là phát giác được Sa Nhị Cẩu cùng bên cạnh chất phát thanh niên tiểu động tác, Lam Nhược Hy nhìn nhiều mắt Âu Dương Lung. Sa Nhị Cẩu giờ phút này tươi cười rạng rỡ, thấy thế, đội vàng lôi kéo Âu Dương Lung, nhiệt tình hướng Lam Nhược Hy giới thiệu nói, Lam sư tỷ, vị này là Liêu đại ca, trước kia tại đảo Nguyên Trấn Hồng Trần khách sạn lúc nhận biết, Liêu đại ca người cực kỳ lợi hại, một mực cực kỳ chiếu cố ta. Nghe Lam sư tỷ nói, thường xuyên đi Thanh Lương Cốc Ngọc Đường bên kia, đúng dịp, Liêu đại ca gần nhất cũng thường đi Thanh Lương Cốc, Lam sư tỷ có thể nhận thức một chút, về sau tại Thanh Lương Cốc bên kia cũng có thể tương hỗ chiếu ứng, đều là người quen. Sa Nhị Cẩu nói tình chân ý thiết, loại trừ Lam Nhược Hy bên ngoài những người khác nghe vậy, lại có chút im lặng. Lam Nhược Hy sắc mặt như thường, nhìn một chút Âu Dương Lung, hiếu kỳ hỏi, Liêu A Lương sao, ngươi tại Trúc Đường sư phụ là vị nào tiền bối? Làm Trúc Đường đệ tử, có thể tiến vào Thanh Lương Cốc bồi dưỡng, cực kỳ hiếm thấy. Nàng nhiều hứng thú, không chờ Âu Dương Nhung trả lời, Sa Nhị Cẩu đã mở miệng, ngựa khí mười phần nghiêm túc giải thích nói, Lam sư tỷ, Liêu đại ca không có tiến vào Trúc Đường tuyển chọn quá cứng nhắc, lúc trước Liêu đại ca nhập môn khảo hạch thành tích ưu dị, làm sao có cái gì cốt linh hạn chế, không có tuyển bên trên, thật sự là Trúc Đường tổn thất trọng đại. No, Liêu đại ca trước mắt là tại Thanh Lương Cốc thiện đường bên kia tạm thời nhậm chức, toàn bộ Thanh Lương Cốc cơm chay đều thuộc về hắn quản đấy. Tóc ngắn thanh niên sắc mặt thần thái sang láng, vừa mới bắt đầu ngữ khí là thay Âu Dương Nhung tức giận bất bình, kết quả nói đến phần sau, có chút cũng có bình yên. Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng bọn người thấy thế, khóe miệng co giật hạ. Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạp cũng muốn nói lại dừng, không biết làm sao đánh giá Sa Nhị Cẩu này đần độn cử động. Ai biết, Lam Nhược Hi nghe vậy, không có cảm thấy nổi giận hồ nháo đánh gãy Sa Nhị Cẩu, trầm ngâm một lát, nàng mắt nhìn Sa Nhị Cẩu trên mặt lộ ra sùng kính nhỏ biểu tình, ngược lại tự nhiên gật đầu, được. Lam Nhược Hi hướng không nói một lời Âu Dương Nhung nhẹ nhàng ôm quyền, khóe môi mỉm cười, "Liễu, Liễu sư đệ, hạnh ngộ, lần sau đi Thanh Lương Cốc, lại bái phỏng, liền không khách khí." "Đúng, ngươi nếu là có gì cần hỗ trợ, có thể đi trước Ngọc Đường, báo tên của ta, liền nói chúng ta còn biết." Nàng gật đầu dặn dò câu, ngữ khí có chút nghiêm túc. Âu Dương Nhung thấy thế, không nói gì, chỉ là trọng trọng gật đầu, duy trì chất phát ngột ngạt thiết kế nhân vật. Sa Nhị Cẩu tính tình đơn thuần, thấy thế, cười không ngậm mồm vào được. Một bên Lư Kinh Hồng, càng thêm trầm mặc, đầu buông xuống. Còn bên cạnh Lý Hoàn, gặp gỡ dạng này cũng được, lại là ánh mắt giật giật, nuốt một ngụm nước bọt, một ít tâm tư dường như quen thuộc bắt đầu. Nàng như quen thuộc đứng dậy, cho Lam Nhược Hi châm trà nói, "Lam tiên tử mời ngồi, ha ha, không biết Tống cô nương ở bên ngoài có hay không giới thiệu qua thiếp thân là Kinh Hồng mẫu thân, họ Lý, danh tự không tốc đạo, chúng ta không phải đảo nguyên chấn người, mà là từ phía Bắc Phạm Dương đến từ Phạm Dương Lưu thị." Lý Hoàn dừng lại, dường như bởi vì rót xong trà về sau, muốn một lần nữa để bình trà xuống, sau đó nàng tiếp tục mở miệng cười, "Ha ha, không biết Lam tiên tử có nghe hay không qua Phạm Dương Lưu thị." Quý phụ nhân ngôn ngữ thời khắc, một mực nhìn mặt mà nói chuyện đánh giá Lam Nhược Hi thần sắc trên mặt, gặp nàng không có cái gì quá lớn phản ứng, lập tức bổ sung bắt đầu, nói đến, Kinh Hồng có cơ hội tiến vào kiếm trạch, tại trúc đường bồi dưỡng, cũng là được lớn thần nữ cho phép, lớn thần nữ suy cho cùng coi trọng Kinh Hồng, cũng cho phép thiếp thân lưu tại kiếm trạch bên trong, chiếu cố Kinh Hồng. Vân Mộng kiếm trạch không thẹn là thiên hạ đỉnh cấp kiếm tông, có thể có Lam tiên tử dạng này bạn tụy bộ dáng, hôm nay có thể để thiếp thân cùng Kinh Hồng may mắn thấy phong thái. Lam Nhược Hi thần sắc như cho nên, nàng dường như không để ý đến Lý Hoàn phía sau lời khách sáo ngữ, con người hơi suy từ dưới, nói, "Phạm Dương Lư thị, có chút quen hay, nhưng quên, không có ý tứ, ta không phải bắt người, đối Giang Nam phía Bắc sự tình, biết rất ít, có chút hổ thẹn." Lý Hoàn khuôn mặt tươi cười dùng nền, tư thái đoan trang hào phóng, lắc lắc đầu nói, "Lam tiên tử đây là nơi nào tiên tử là si tâm tu hành, không hỏi thế tục, Kinh Hồng hắn càng cần phải học tập tiên tử." Nàng nói bóng nói gió nói, "Đúng rồi, là như vậy, Quý tông nữ quân điện ba thần nữ xuất thân, không biết Lam tiên tử không được hiểu." Lý Hoàn nhìn thấy Lam Nhược Hi trên mặt thần sắc, dường như phát sinh có chút biến hóa, nàng nhận lấy cổ vũ, tiếp tục thừa thắng xông lên nói, "Kỳ thật ba thần nữ dưới núi tên tục chính là họ Lư, Lam tiên tử không có nghĩ sai, cùng chúng ta là bản gia, ba thần nữ chính là Kinh Hồng tiểu cô cô." Lý Hoàn dùng trong phòng tất cả mọi người có thể nghe được nhỏ giọng lượng nói đến chỗ này, miệng khép lại, giống như là hậu chi hậu giác việc này không thể khoa trương, nàng đội vàng đổi chủ đề, chào hỏi lên bên cạnh trầm mặc ít nói Lư Kinh Hồng, "Tới tới tới, Kinh Hồng, cho Lam tiên tử kính một ly trà, nhận thức một chút, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." Quý phụ nhân dùng sức giật dưới có chút quật cường cứng nhắc con trai, sau đó quay đầu, hướng ánh mắt nhìn thẳng Lam Nhược Hi cười làm lành nói, "Lam tiên tử chớ trách, tiểu tử này tính tình chính là như vậy, ngại ngùng trung thực, kỳ thật không quá biết nói chuyện, mong rằng tiên tử rộng lòng tha thứ." Mọi người nghe vậy, có chút tiếng lặng, trong lòng đều hiểu, này vị Lý phu nhân đoán chừng là cực kỳ hâm mộ Sa Nhị Cẩu có thể có như vậy trưởng bối duyên cùng kinh ngộ, cũng muốn cho Lư Kinh Hồng tu xếp. Khám phá không nói phá, đứng ngoài quan sát mấy người, cũng không tốt đến phá. Một bên khác, Lam Nhược Hi nhìn chằm chằm đối này Lư gia mẹ con nhìn một hồi, thần sắc như thường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chốc lát, nàng hỏi, "Lý phu nhân nói tới ba thần nữ, thế nhưng là ba nữ quân các hạ?" Lý Hoàn có chút mong đợi gật đầu, "Không sai." Đã thấy Lam Nhược Hi thần sắc thu liễm, ngữ khí có chút trịnh trọng nghiêm túc, "Lý phu nhân mời nói cẩn thận, vào nữ quân điện, hái được nữ quân bài, liền đại biểu lấy mai danh nhận tích, phụ dưỡng nguyên quân, tất cả nữ quân đều là như đây, cho nên ba nữ quân các hạ đã không có dưới núi dòng họ, Lý phu nhân vẫn là không phải ở bên ngoài trắng trận tuyên dương cho thỏa đáng, đây không phải nói đùa." Lúc này, tại chúng ta trước mặt trong âm thầm còn chưa tính, ta tạm thời làm như không nghe thấy. Nhưng ngày khác nếu là ở bên ngoài để thảo đường các sư tỷ nghe được, đó cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù ba nữ quân đã từng chấp trưởng thảo đường, nhưng người chấp pháp đối tự thân càng nghiêm, thảo đường đám việt nữ càng hơn, có thể sẽ không nói cái gì xa gần thân sơ, nữ quân thể diện, Lý phu nhân vẫn là kín miệng chút cho thỏa đáng, nếu không, đến lúc đó, các nàng cũng không có ta cùng Tống sư muội như thế dễ nói chuyện. Lý Hoàn nghe được một nửa, đã có chút cứng đờ. Cùng loại Lam Nhược Hi lần này còn có lưu thể diện cảnh cáo ngôn ngữ nói xong, phụ nhân khuôn mặt trắng bệch, miệng thảo luận không ra lời nói tới. "Tốt, mẫu thân, đừng nói nữa." Lư Kinh Hồng rốt cục động, ngẩng đầu, đem Lý Hoàn kéo về chỗ ngồi, lần nữa ngồi xuống. Tại mọi người dưới tầm mắt, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, giống bị người quất mấy cái tát, hắn cố gắng chấn định, hướng Lam Nhược Hi ôm quyền, cười lớn một tiếng, "Nhiều, đa tạ Lam sư tỷ chỉ điểm, lời nói như thể hồ quán đỉnh, mâu thân mới đến, không quá hiểu kiếm trạch quý củ, mong rằng rộng lòng tha thứ, ha ha, đằng sau, tại hạ cùng với mâu thân nhất định lấy đó mà làm gương, không tái phạm." Lam Nhược Hi đánh giá bọn hắn, lãnh đạm gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Tống Chỉ An đi lên trước, đánh cái giảng hòa, "Lam sư tỷ, ăn chưa ăn không sai biệt lắm, hay là dạng này, ta trước đưa bọn hắn trở về, chúng ta buổi chiều lại tụ họp, sư tỷ có thể ở trong viện nhỏ hơi thở chờ ta một chút. Ta đi về trước đi, giờ thân lại đến." Lam Nhược Hi đứng dậy, đi hướng cổng, trước khi ra cửa, hướng Sa Nhị Cẩu khẽ cười một tiếng, "Nhị Cẩu, trở về nhớ kỹ thay ta hướng gia thụ tiền bối, Đông Nhã tiền bối gửi lời thăm hỏi." "A nha." Trong phòng mọi người yên lặng đưa mắt nhìn Lam Nhược Hy rời đi. Nàng đi về sau, trong phòng bầu không khí an tĩnh một lát, chậm chạp không một người nói chuyện. Từng đôi mắt đồng loạt xem hướng xa nhị cầu. Cái sau đang cúi đầu hiếu kỳ đánh giá Tặng Kiếm Hàn Phúc, phát hiện mọi người khác nhau ánh mắt quan tới, hắn bất giác rút cổ một cái, nói thầm, các ngươi nhìn xem ta làm gì. Bầu không khí lại lần nữa không nói gì. Liên chủ nhà Tống Chỉ An cũng không biết nên nói cái gì. Ước chừng 15 phút về sau, mọi người cáo biệt nhau rời đi, Tống Chỉ An tự mình đem mọi người đưa ra ngoài. Lư Kinh Hồng, Lý Hoàn đi ở đằng trước mặt, tại cửa ra vào cùng Tống Chỉ An cáo biệt về sau, vội vàng rời đi. Cửa sân một bên, chỉ còn lại Âu Dương Lung, Sa Nhị Cầu còn có Dư Mễ Lạp thân ảnh. Tống Chỉ An quay đầu nhìn một chút ba người. Sa Nhị Cầu ôm kiếm, đang cùng quay đầu Dư Mễ Lạp mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dư Mễ Lạp nhịn không được hỏi hắn, "Nhị Cầu ca, ngươi xác định ngươi là người nhà bình thường? Tổ tiên không có lợi hại gì trưởng bối là kiếm trạch nữ quân." Sa Nhị Cầu chống lúc lắc lắc đầu, "Ta nhà phòng ở phá đều muốn gì nước, nào có loại này phúc khí, nếu là có, ta cùng ta tỷ cũng không trở thành chạy đến tìm nghề nghiệp, trong thôn nghèo quá, nghe mẹ nói ta trong nhà tổ tiên đời thứ ba đều là trong thôn đánh cá, tiến vào đầm lầy đánh cá quá nguy hiểm, mẹ khi còn sống không để ta thay ca." Dư Mễ Lạp thở dài, bản bắt đầu chỉ đạo, "Ai, nhị cậu ca, ngươi thắng, cũng không tiếp tục cùng ngươi âm thầm dựng lên, mặc dù ta thiên phú thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là khí vận phúc duyên phương diện ngươi đơn giản lệnh nhân vọng đuổi không kịp, cái gì đều không cần làm, liền có người thay ngươi quan tâm, đi ra ăn một bữa cơm đều có thể bị sư tỷ cứng rắn nhét một cây kiếm." Nàng có chút thủ dũ, lại có chút hiếu kỳ nói, "Có đôi khi thật sự là cực kỳ hoài nghi ngươi có phải hay không một vị nào đó nữ quân con riêng, nhiều như vậy tiền bối sư tỷ đối ngươi tốt, no, ta còn là cùng Lư công tử phân cao thấp đi, hắn tương đối đồ ăn chút." Sa Nhị Cầu, Âu Dương Lung cùng Tống Chỉ An. May mắn Lư Kinh Hồng đi được nhanh, không ở đây, nếu không đoán chừng lại muốn phun máu ba lần, cùng vũ nhục người khác cách Dư Mễ Lạp liều mạng. Tống Chỉ An ôn thanh nói, "Sa huynh đệ, trôi này Hàng Phúc kiếm cũng dễ, ngươi thật tốt thu." "Ừ mừng." Sa Nhị Cầu gật gật đầu, sau đó xem hướng Âu Dương Lung, quan tâm hỏi, "Liêu đại ca muốn trở về sao?" "Đúng, cùng một chỗ, Liêu đại ca." Rất nhanh, Âu Dương Lung mang theo Sa Nhị Cầu rời đi, Dư Mễ Lạp cũng cáo từ rời đi. Tống Chỉ An dừng ở cửa sân, thân ảnh thật lâu không núp đích. Con ngươi nhìn qua Sa Nhị Cầu rời đi phương hướng, nào đó khác, nhẹ giọng nỉ non, "Không đúng kỉnh, Lam sư tỷ có thể không phải loại kia lấy lòng cao vị giản định mọi người, mà lại làm việc luôn luôn hà khắc cẩn thận, như thế nào tùy tiện tặng kiếm? Sa huynh đệ trên thân nhất định có chút ngoại nhân không biết đến nội tình." Một bên khác, Sa Nhị Cầu thành thành thật thật theo tại Âu Dương Nhung sau lưng đi một đoạn lộ trình, hắn đột nhiên nói, "Liêu đại ca, ngươi có hay không cảm thấy có chút bất thường?" Âu Dương Nhung khuôn mặt bình tĩnh, không quay đầu lại. Ý tứ dường như đang nói, "Ngươi mới phát hiện a?" Sa Nhị Cầu nhìn xem trong lực kiếm, một tấm đen nhánh khuôn mặt có chút buồn rầu chi sắc, lo lắng nói, "Ta thì thường nói, người càng nghèo càng phải ít tụ người khác cân huệ, bởi vì sẽ trả không rõ ràng, mà người nghèo loại trừ một cái mạng bên ngoài, cũng không có cái khác đáng tiền đồ chơi." Đi ở phía trước Âu Dương Nhung đột nhiên mở miệng, "Ngươi tỷ là cái người biết chuyện, nàng ngươi nghe nhiều." Chương 985, nữ nhân trực giác chương 985, nữ nhân trực giác ưng. Sa Nhị Cầu nghe xong, lên tiếng, sắc mặt tán hành, nói lầm bầm, "Ai, trong thôn lão nhân cũng nói qua, cắn người mềm mềm, bắt người nương tay. Liêu đại ca, ngươi nói tiền bối còn có các sư tỷ đối ta chiếu cố như vậy, có hay không làm muốn ta?" Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, hỏi, "Nói câu lời thật tình, chí ít hiện tại ngươi, không để cho người giá trị lợi dụng, ngươi nghĩ loại tình huống kia, khả năng không lớn." Sa Nhị Cầu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Ngươi nói đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy." Hắn lại có chút túi đầu, dường như tự nói, "Kỳ thật, như thật nếu để cho ta về sau còn những ân tình này, ta ngược lại trong lòng còn thực tế một chút, chí ít có cái ngọn nguồn, cũng sẽ không cảm thấy tiền bối các sư tỷ có cái gì không đúng, thế nhưng là, nhất làm cho ta cào lá gan bắt phổi, ngay tại lúc này bộ này tình huống, mơ mơ hồ hồ, lại tiếp thanh kiếm." Hắn có chút hối hận, ngẩng đầu hề phải nói, "Liêu đại ca, sớm biết, ta liền cự tuyệt, ta thật vô dụng, không quản được tay." Âu Dương Nhung lắc đầu nói, "Tiếp đều tiếp nhận, giống Lam Nhược Hy nói, ngươi liền thật tốt nhận lấy đi, trở về cũng cùng ngươi sư tôn cầm đầy miệng, nói không chừng, người ta liền là xem ở ngươi sư tôn giao tình bên trên, dịu dắt ngươi đâu, cũng coi như là tìm tới cái tốt sư phụ." Sa Nhị Cầu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, "Làm sư tỷ là xem sư tôn bọn hắn giao tình cái kia sư tôn cùng Đông Nhã tiền bối đâu, lại là tại xem ai giao tình, như này chiếu cố ta?" Đi ở đằng trước mặt Âu Dương Nhung nhất thời yên tĩnh trở lại, đi tới mấy bước về sau, hắn quay đầu mắt nhìn Sa Nhị Cầu. Chỉ thấy tóc ngắn thanh niên một tấm đen nhánh khuôn mặt có chút vẻ mờ mịt, dường như tại khao khát đáp án. Sa Nhị Cầu là cực kỳ trì độn ngu ngơ không giả, nhưng lại không xuẩn. Liên cùng đại đa số nông thôn thiếu niên giống nhau, chất phát thật thà tính cách bên trong, còn có dấu vì thế một tia giàu hoạt. Đây cũng là mỗi quần thể sinh tồn đặc hữu một phần trí tuệ. Hai người yên lặng tiến lên, bầu không khí yên lặng một hồi lâu chốc lát, hai người tới giao lộ, sắp tách rời. Mỗi người đi một ngả ai về nhà nấy trước đó, Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, vớt xuống một lời, "Cái này phải hỏi gia thụ tiền bối bọn hắn, có một số việc, sao không trực tiếp hỏi đâu, nếu là trong lòng thực sự bất an lời nói." Hắn nhẹ nói, "Dạng này so chúng ta tự mình các loại đoán có quan hệ tốt, cũng là giải quyết vấn đề chính đạo." Sa Nhị Cầu sắc mặt run lên, thật lâu không có dịch bước, lặng lặng đưa mắt nhìn cái nào đó ngôn ngữ tỉnh táo chất phát thanh niên bóng lưng rời đi, biến mất tại phía trước đầu đường. Buổi chiều ánh nắng như cùng vàng, vẩy vào trong viện. Âu Dương Nhung đẩy cửa vào thời điểm, nhà chính bên kia truyền đến một tiếng dị động, bất quá rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Âu Dương Nhung mắt nhìn phòng bếp, lại nhìn một chút nhà chính. Cửa phòng bếp khép, rõ ràng bị người mở ra. Hắn yên lặng đi rửa tay, sau đó một mình đi vào nhà chính. Trong phòng trống trải yên tĩnh, cửa tủ treo quần áo cũng là khép, một điệp thư tịch bày ra tại bên cửa sổ trên mặt bàn, ánh nắng huệ bại rơi vào bên trong đó một bản mở ra thư tịch trang sách phía trên. Chỉ thấy trang sách bên trên lít nha lít nhít văn tự một bên, có nữ tử làm bút ký quên chữ tu thể, trừ cái đó ra, còn có Âu Dương Nhung bút son phê bình chú giải. Đây không phải Ngô Thúy kia phần kiếm phổ, mà là Âu Dương Nhung từ tiểu Huyền Châu ấy cầm về kia một điệp kinh thư. Gần nhất không làm gì nhàn rỗi ở giữa, Âu Dương Nhung đều sẽ đi hỗ trợ phê chữa, chuẩn bị lần sau gặp mặt trả lại cho nàng. Âu Dương Nhung ánh mắt thu hồi, đi hướng buồng trong. Buồng trong bên trong trên giường, đệm chăn bảo trì xốp lên tư thế, vẫn là hắn buổi sáng đội vàng lúc ra cửa còn sót lại vết tích. Bất quá, một bộ đào hoa nguyên đồ chính yên tĩnh nằm tại gối đầu bên cạnh, Diệu Tư bản thể thỏi mực cũng nằm tại quyển trục một bên, cùng quyển trục giống nhau không nhúc nhích tí nào, giống như là ngủ thiếp đi giống nhau. Thằng đến Âu Dương Nhung mặt không cảm xúc rôi ra đại thủ, hướng nó chụp tới, thỏi mực mèo một chút, nhảy lên, khó khăn lắm tránh thoát ma chảo, ngã trên đất, một lần nữa lộ ra Diệu Tư thân ảnh. Nàng trợn tròn con mắt, mãnh liệt khiển trách, "Tiểu Nhung, ngươi muốn làm cái gì? Thừa dịp bản tiên công ngủ, muốn làm chuyện xấu không thành." Âu Dương Nhung nhưng không có để ý tới có tật giật mình nàng, vươn đi ra bàn tay, động tác tiếp tục, thuận thế nắm lên đào hoa nguyên đồ, túi đầu kiểm tra hạ. Diệu Tư cũng kịp phản ứng, là hắn giả thoáng một thường, đang cố ý hù dọa người, nữ tiên đại nhân giơ chân nói, "Đừng tưởng rằng cái này có thể giải thích, ngươi nhất ngụy quân tử, không có một trong." Âu Dương Nhung mắt túi xuống dò xét quần trụ, miệng trong nhàn nhạt nói, "Đừng lẩn ra, trong phòng không ăn, cho dù có thể ăn, ta đều thu hết đi lên, ngươi tìm không ra." Dứt lời, hắn khoát tay áo bên trong chứa vật đào hoa nguyên đồ quần trụ, sau đó lại dùng quyển trục một mặt chỉ trong phòng bị tìm kiếm vết tích, hướng nàng ra hiệu hạ. Diệu Tư, chốc lát nàng đột nhiên nghiêm mặt, lạnh như băng nói, "Hừ, chiêu cười, bản tiên cô là vừa ngủ không sai, nhưng bản tiên cô mới không có lật ngươi đổ vật, chê chúng nó tay bẩn. Còn có, ngươi đừng hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, vừa mới sắt vách kia hai mẹ con trở về, bản tiên cô sợ bọn họ lại chạy vào tầm bảo, suy cho cùng lần này bản tiên cô cùng quyển trục đều tại, dùng phong người bám nhất, bản tiên cô mang theo quyển trục cẩn giấu một dấu." Âu Dương Nhung tự nhiên gật đầu, hất cầm lên, ra hiệu dưới ngoài cửa phòng bếp phương hướng, cất dấu đến nguy hiểm nhất dễ dàng nhất bại lộ trong phòng bếp đi phải không? Diệu Tư không có tiếng. Không đợi Âu Dương Nhung nhíu môi thuyết giáo, Diệu Tư đột nhiên lanh lợi chạy tới tủ quần áo, né hướng vào trong. Ngay tại Âu Dương Nhung cho rằng Tiểu Mặc Tinh là phải ngủ lớn cảm giác đương đà điểu, đem đầu chôn ở hạt cắt trong lúc, cửa tủ quần áo đột nhiên được mở ra. Đợi một chút, Tiểu Mặc Tinh nhưng không có đi ra. Bất quá, Âu Dương Nhung cũng không hứng thú đi qua nhìn, chuẩn bị nghỉ ngơi, bổ cái thức dậy rồi lại ngủ tiếp, trong đêm còn muốn trực ca đêm, đi thủy lao cho Vân Tưởng Y để được cơm. Đúng lúc này, tủ quần áo bên kia truyền đến một trận nhỏ bé âm thanh vọng lại. Tinh tế gì rào âm thanh, nghe tựa như là đêm hôm khuya khoắt con chuột nhỏ tại gặm lương thực động tĩnh. Âu Dương Nhung thoát y động tác một trầu, khẽ nhíu mày. Nữ tiên đại nhân chẳng lẽ lại đói gặm gỗ? Kia không khỏi cũng quá hàn sầm. Không riêng là nàng khó coi, làm nam chủ nhân hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Âu Dương Nhung quay người, nhíu mày đi tới tủ quần áo phía trước, hướng bên trong mắt nhìn, trong chốc lát, sắc mặt hắn sửng sốt, hoài nghi mình có phải hay không bị hoa mắt. Ngươi này bánh ngọt từ đâu tới? Hắn nhịn không được đặt câu hỏi. Có thể trong tủ treo quần áo đắc ý ăn cái gì Diệu Tư nhưng không có để ý tới hắn, đem hắn coi như người trong suốt giống nhau. Chỉ thấy Tiểu Mặc Tinh cầm trong tay một khối bánh ngọt, bên cạnh trưng bày một phần lớn bánh ngọt túi, tùy ý nàng hưởng dụng. Âu Dương Nhung lông mày càng thêm nhăn lại, thứ vương một vòng tả hữu. Hắn không nhớ kỹ trong phòng giấu qua bánh ngọt ta, Diệu Tư làm sao tìm được nó, thứ nơi nào làm đến? Ngươi sẽ không ra cửa đi, nói bao nhiêu lần ngươi không thể chạy loạn ra ngoài, ngươi còn? Diệu Tư chẳng thèm ngó tới, thử lại nói xấu bản tiên cô, thanh giả tự thanh. Nàng cái cầm bệnh lên kém chút bệnh đến trên trời, ngựa khí ngạo kiều nói, bản tiên cô là ai? Không cần ra khỏi cửa, đều có người đưa tới ăn ngon, ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Âu Dương Nhung nghiêm túc suy tư dưới, hắn vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi tìm tới nhân tình rồi? Trên đảo này còn có cái khác Mặc Tinh? Diệu Tư. Âu Dương Nhung tự mình cảm khái dưới, không nghĩ tới này nho nhỏ một tòa ở trên đảo, người tình mới nhiều. Diệu Tư cười lạnh một tiếng, không có ý tứ, bản tiên cô không phát tình, không giống ngươi. Mặt khác, theo một ý nghĩa nào đó, này bánh ngọt nhưng thật ra là ngươi nhân tình tạo. Âu Dương Nhung ánh mắt ngưng tụ, có ý tứ gì? Đem dương chiếu trong tủ treo quần áo, Diệu Tư hể bài nghiêng chân, ngay lấy bánh quế, mơ hồ không do nói, ý tứ liền là như thế cái ý tứ. Âu Dương Nhung nhìn chăm chú nàng một lát, chuẩn bị mở miệng hỏi rõ ràng, đột nhiên, cửa phía ngoài mở ra âm thanh, sau đó là một trận hơi nặng tiếng bước chân. Âu Dương Nhung lập tức quay người đi đến, đẩy cửa phòng ra xem xét. Chỉ thấy một đạo mảnh mai thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại cửa sân, không có gõ cửa, đi đến. Nàng tay áo lột lên, hai con cánh tay trần bóng, đang hợp lực dẫn theo một thùng thanh thủy, đi vào trong viện. Âu Dương Nhung sửng sốt một chút, "Á Thanh?" Á Thanh ngẩng đầu, ngon mặt cười, "A huynh." Khó trách tiếng bước chân nặng như vậy, em chút tưởng rằng người xa lạ. Âu Dương Nhung phản ứng lại, "Ngươi chừng nào thì đến?" Âu Dương Nhung lập tức tiến lên, giúp nàng xách nước, bất quá lại bị thành tú thiếu nữ lắc đầu từ chối nhã nhặn, "Không cần, A huynh, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới." Á Thanh đi hướng bạc nước một bên, đem thanh thủy đổ hướng vào trong. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn một chút nhà chính phương hướng, lại nhìn một chút phòng bếp, giật mình nói, "Ngươi sớm liền trở lại rồi. Vừa mới là giúp ta múc nước đi." "Ừ ừ." A Thanh cười yếu ớt gật đầu, trong suốt con người một khắc không ngừng nhìn xem một đoạn thời gian không gặp chất phát thanh niên, nàng dường như tâm tình cực kỳ tốt. Có lẽ là bởi vì hôm nay có nghỉ ngơi có thể trở về thăm hỏi A Huynh, mà lại không phải hơn nửa đêm trở về, không có thật tốt ôn chuyện thời gian. Âu Dương Nhung bất đắc dĩ, Diệu Tư kia phần bánh ngọt là ngươi mang. Từ đâu? A Thanh đi lên trước, tự nhiên kéo lại Âu Dương Nhung cánh tay, đi tới nhà chính, nín cười mở miệng, A Huynh sẽ không trách ta tự tiện chủ trương a. Làm sao lại, chỉ bất quá.
Bất quá cái gì?
Bất quá tiểu gia hỏa kia lại mượn ngươi cáo mượn vai hùng dưới, còn nói lung tung.
Nói lung tung?
Ừ mừng không sao. Âu Dương Nhung lắc đầu, chủ đề bóc đi qua. Âu Dương Nhung nghiêng đầu, trên dưới đánh giá có chút hoạt bát A Thanh, nhịn không được nói, trở về làm sao không sớm mang hộ tin nói một tiếng, ta đều không chuẩn bị đồ ăn. Kiếm Trạch nội bộ, bởi vì không ít hòn đảo cách xa nhau khá xa, có chuyên môn tạp dịch xung làm người mang tin tức, lái thuyền đi tới đi lui Kiếm Trạch các nơi, hỗ trợ đưa tin. Đoạn này thời gian mặc dù không gặp mặt, nhưng A Thanh cũng cho Âu Dương Nhung đưa qua mấy phong thư.
Không cần, A Huynh, ta trên đường ăn chút bánh ngọt, vẫn chưa đói đấy.
Dừng một chút, ánh mắt của nàng cong thành trăng non, khinh nu nói, không có sớm đưa tin, ta là muốn cho A Huynh ngươi một kinh hỉ. Đáng tiếc A Huynh ra ngoài ăn cơm, chỉ có rượu tư tại. Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, ngựa khí nói nghiêm túc, A Thanh, về sau không cho phép vui mừng, muốn nói trước một tiếng. A Thanh có chút nghiêng đầu, A Huynh không thích kế hoạch bên ngoài sự tình sao? Trong mắt của nàng mắt trần có thể thấy ảm đạm một chút, có phải hay không hủ đến A Huynh rồi?
Không phải, vui mừng bất ngờ cũng thích, nhưng
Âu Dương Nhung quay đầu nhìn về nàng, ngựa khí chân thành nói, nhưng nếu như ngươi có thể sớm mấy ngày cáo chi trở về, A Huynh có thể hài lòng cái tốt mấy ngày, còn có thể hào hào chuẩn bị đồ ăn, nên đón ngươi. Hắn nhún vai bất đắc dĩ nói, nếu là hôm nay dạng này mừng rỡ, vui vẻ về vui vẻ, nhưng A Huynh chỉ có thể vui vẻ này một hai ngày. A Thanh khuôn mặt nhỏ run lên, sắn cánh tay lòng tay ra, dừng ở nguyên địa, trong lúc nhất thời không nói gì. Chốc lát, nàng chạy tiến lên, theo bên trên Âu Dương Nhung bước chân, cùng một chỗ vào nhà. Âu Dương Nhung đẩy cửa thời khắc, hậu phương thiếu nữ ngự khí nhẹ nhàng nói, A Huynh, A Thanh biết, lần sau đều sẽ sớm cùng ngươi nói. Âu Dương Nhung tiện tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Đây là, mới chú ý tới, nàng hôm nay tóc mai có chút mới lạ, là cái phục cổ lệnh búi tóc. Cũng liền là lấy mái tóc trải hướng một bên, buộc phía sau bản thành búi tóc kiểu dáng. Có chút thiếu mỹ đáng yêu, là Ngô Sở Chi địa trước kia chưa xuất các thiếu nữ tại khuê trung thường trải kiểu dáng. Vân Mộng Kiếm Trạch đại đa số biệt nữ, bao quát bộ phận nữ quân, tú phát thì là trải thành thống nhất rủ xuống búi tóc. Cái gọi là rủ xuống búi tóc, liền là đem đầu tóc ở sau gót buộc thành một chùm, sau đó tại đuôi tóc kéo ra một cái có không gian búi tóc đến, dùng cây châm cố định, sau đó tự nhiên rủ xuống. Nay tại thời cổ Ngô Sở Chi địa, càng lưu hành chút, thuộc về tuổi trẻ các nữ lang thoát ly thiếu nữ ngây thơ tiêu chí. Âu Dương Nhung ánh mắt dò xét thời khắc, A Thanh nhỏ giọng thầm thì nói, A Huynh đừng xoa nhẹ, lại vào liền tản, đây là sư tôn cho ta trải, sư tôn có đôi khi thích giúp ta trải đầu. Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, nàng còn rất thích A Thanh, nguyện ý làm việc này. Ừ mừng, sư tôn nàng mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại, A Thanh con ngươi sáng lên dưới, dường như muốn nói vài câu tuyết trung trúc lời hữu ích, bất qua ánh mắt đụng phải Âu Dương Nhung bình tĩnh khuôn mặt, lời nói tự động nuốt trở vào. Thanh tú thiếu nữ có chút phạm sai lầm buông xuống mí mắt, hai huynh muội ở giữa, nhất thời có chút yên tĩnh. Đối mặt A Thanh dị dạng, Âu Dương Nhung không nói thêm gì, vò đầu lòng tay ra về sau, ngược lại nghiêm túc giúp A Thanh sửa sang lại này đạo thụ tuyết trung trúc tiên vị lệnh búi tóc. A Thanh yên lặng cảm thụ được trước mặt chất phát thanh niên động tác. Nàng đột nhiên cảm thấy, A Huynh mặc dù có đôi khi cực kỳ cố chấp, như cùng đại gia trưởng độc đoán, đạo lý không cho người khác cự tuyệt, nhưng có đôi khi lại tản ra mười phần ôn nhu. Lệnh búi tóc thiếu nữ trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ có chút xuất thần. Tiến vào trong phòng, Diệu Tư đã ăn uống no đủ, vui vẻ nhảy lên A Thanh bả vai. Tiểu Mặc Tinh không quên hướng Âu Dương Nhung mặt mày hớn hở đắc chí, xin lỗi, nhanh cùng bản tiên cô cúi đầu xin lỗi. Để ngươi nói xấu bản tiên cô. A Thanh tò mò nhìn nàng cùng Âu Dương Nhung. Cái sau không thèm để ý, đi đến buồng trong. A Huynh là muốn nghỉ ngơi sao? Ta nghe Diệu Tư nói, ngươi trong đêm muốn đi thiện đường trực ban, còn muốn đi thanh lương cốc đưa cơm chay. Âu Dương Nhung không có nghỉ ngơi ý tứ, đi bên chậu nước rửa mặt, lắc đầu, không buồn ngủ, cùng ngươi một hồi. A Thanh tùy ý Diệu Tư đứng tại trên vai liều díu, nàng yên tĩnh đi tới buồng trong, chủ động giúp Âu Dương Nhung trải giường chiếu để bị. Ta tới đi. Âu Dương Nhung bất đắc dĩ ngăn cản, lại bị A Thanh cố chấp lắc đầu cự tuyệt. Hắn chỉ tốt đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào khung giường, nhìn xem nhu thuận hiểu chuyện thiếu nữ thân ảnh bận rộn. Bầu không khí an tĩnh một lát, A Thanh chợt hỏi, A Minh, trên bản kia điệt kinh thư là người phương nào? Chương 986, A Thanh hỏi chương 986, A Thanh hỏi buồng trong giường một bên, bầu không khí yên tĩnh một lát. A Thanh còn tại điệt chăn mền, duy trì xoay người có chút mở mông đưa lưng về phía Âu Dương Nhung tư thế. Hỏi thăm thời khắc, nàng trải giường chiếu điệt bị động tác cũng không có dừng lại. Âu Dương Nhung nghe được A Thanh lời nói trước tiên, không phải trả lời, mà là quay đầu, xem hướng thiếu nữ trên bờ vai Diệu Tư. Cực kỳ hiển nhiên, A Thanh hỏi là Hoàng Viên cho hắn kia điệt kinh thư. A Thanh tại chùa Đông Lâm lúc đọc qua tiểu sa di nhóm trong chùa học đường, mặc dù nhận biết chữ không quá nhiều, nhưng là nam tử nữ tử chữ viết nàng vẫn là phân biệt rõ ràng. Chỉ thấy trên bờ vai Tiểu Mặc Tinh làm ra hết nhìn đông tới nhìn tây tư thế, tại Âu Dương Nhung nhìn chăm chú, nàng một bộ cái gì cũng không biết, ngươi đừng đến hỏi bản tiên cô biểu tình. Âu Dương Nhung không xác định lắm miệng Diệu Tư thổ lộ bao nhiêu sự tình. Ta trước đó vài ngày đi một chuyến dưới núi, gặp mấy vị tầm dương người cũ, các nàng đang giúp ta đưa tin, bên trong đó có một vị tiểu đường, ta cùng tiểu sư muội từng đã cứu nàng, những này kinh thư, lúc trước tiểu sư muội đưa cho nàng, lúc này vừa bạn gặp phải, nàng đọc sách vừa bạn có chút không hiểu chỗ, ta liền muốn tới kinh thư, giúp nàng phê bình chú giải.
Âu Dương Nhung cảm xúc bình tĩnh, tiếng nói nhẹ giọng, như thực nói tới. "A, dạng này nha." A Thanh không lúc quay đầu, nhìn một chút A huynh lạnh nhạt tự nhiên khuôn mặt, một bên trải giường chiếu để bị, một bên nghiêm túc lắng nghe. Nào đó khác, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, ngắt lời hắn mà nói, "A huynh, sẽ không là A Thanh nhỏ chị dâu à?" Âu Dương Nhung run lên, chợt sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nàng giống như ngươi lớn đâu, ngươi tại nghĩ cái gì đâu? A Thanh nhẹ nhàng ngửa ra sau, tránh thoát Âu Dương Nhung đưa tới một cái hạt rẻ. Nàng có chút quẹt miệng nói, đây không phải sợ hô sai lầm rồi sao? Ai biết A huynh có hay không lại mang một cái nhỏ chị dâu trở về, A huynh cũng không phải là lần đầu tiên. Âu Dương Nhung, nay tiểu nhi tử đoán chừng vẫn là chưa quên lúc trước Âu Dương Nhung trở lại Tam Tuệ viện ăn cơm, hướng Liễu Mẫu cùng nàng để cập tú nương sự tình. Hắn thở dài lắc đầu. Chốc lát, giường chăn lót điện hoàn tất, A Thanh quay người lại, vùng trong vốn là oi bức, A Thanh một phen làm việc, Âu Dương Nhung trông thấy nàng cái trán buốc lên chút tinh mịn mồ hôi. A Thanh giống như là không có phát giác được suất mồ hôi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn quanh Âu Dương Nhung, thần sắc tò mò hỏi, "A huynh, vị muội muội này như thế hiếu học sao, đem ngươi bản giao nhớ như thế tù khốn?" Âu Dương Nhung không có suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng thở dài nói, "Đúng vậy à, như này tự hạn chế cùng nghị lực, tiểu huyên vẫn là cực kỳ thích hợp đọc sách, đáng tiếc lúc trước chẳng biết tại sao, tiểu sư muội tốt nói giữ lại đều vô dụng, nàng khăng khăng tuyển Tam Thanh đạo phái, theo Lục đạo trưởng trở về Mao Sơn tu đạo." Hắn lắc đầu, "Cho tới bây giờ, tiểu sư muội đối với chuyện này đều còn cực kỳ tiếc hận, còn cùng ta thường xuyên nhắc lên." A Thanh gật gật đầu, "Ta cảm thấy trừ cái đó ra, còn có một chút, liền là A huynh cùng Tạ tỷ tỷ, đối nàng mà nói khẳng định là người rất trọng yếu, có một số việc, có chút ân tình, là không quên được, tựa như A huynh trước kia giúp ta nhà giống nhau." Nghe được A Thanh nhắc lên ân tình một chuyện, Âu Dương Nhung không biết là nhớ tới cái gì, ôm ngực hai tay giải khai buông xuống, có chút trong mắt, cảm xúc có chút yên tĩnh lại. "A huynh không có sao chứ?" A Thanh quan tâm hỏi. Âu Dương Nhung lắc đầu, lấy lại tinh thần, lộ ra chút cười, "Không có chuyện gì, không cầm chuyện này." Hắn lại nhìn một chút A Thanh ngẩng khuôn mặt nhỏ, trắng đoán trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi, thiếu nữ không biết có phải hay không không có phát giác được, mà có chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ho cờ giờ Âu Dương Nhung thì nhìn không được, chuẩn bị đưa tay đi giúp nàng lau một chút. Kết quả một loáng sau kia, một mực chậm chạp cực kỳ lâu A Thanh nâng lên tay nhỏ, dùng mu bàn tay tùy ý lau lên cái trán mồ hôi, nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ, thần sắc tự nhiên. Âu Dương Nhung liền cũng thuận thế coi như thôi, muốn nâng lên bàn tay kiểm chế xuống tới. Huynh muội hai người kém chút liền muốn động tác trùng hợp, đụng vào nhau. A Thanh lau mồ hôi, đổi đề tài, "A huynh, sư tôn nói ta là dễ xuất mồ hôi thể chất, sợ nóng lại càng sợ lạnh, khả năng là khi còn bé thể cốt quá yếu ớt." Âu Dương Nhung hé miệng, chốc lát nói, "Một số thời khắc trong đêm, người đi ngủ cũng sẽ ra đổ mồ hôi." A Thanh cười hỏi, "A huynh làm sao mà biết được? Trong đêm đi ngủ, còn quan tâm A Thanh cái này nha, có thể A huynh không phải trong đêm đều đang đọc sách không ngủ sao?" Âu Dương Nhung bất đắc dĩ, đi ngang qua thời điểm, dù sao cũng phải nhìn một chút, A Thanh đi ngủ không tính yên tĩnh, có đôi khi rõ ràng là thấy ác ngộng, mi nhi đều nhét chung một chỗ, mồ hôi ra không ít. A Thanh an tĩnh lại, có chút túi đầu, nói, "A huynh kỳ thật tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, không giống nhìn vì thế." Âu Dương Nhung hiếu kỳ, "Vì thế cái gì?" A Thanh nhìn một chút hắn không giống như làm giả sắc mặt, đầu lắc lắc, "Không có gì." Âu Dương Nhung dường như nhớ tới chuyện gì, hỏi, "Nói ngươi dễ xuất mồ hôi, Tuyết Trung Trúc nhưng có dẫn ngươi đi nhìn qua cái gì đại phu?" Lại nói, "Kiếm trạch bên trong, nhưng có chuyên môn y đường." A Thanh suy nghĩ một chút nói, "Y địa đường?" "Như thế không có, bất quá Lan Đường bên kia có phụ trách thảo dược đường khẩu, mặt khác, Lan Đường cũng sẽ cho từng cái Việt nữ đường khẩu phân phát thảo dược cao rán, một chút giản dị ý thuật, chúng ta đều muốn học. Đặc biệt là thu đường, xứng thảo dược nhiều nhất, bởi vì thường xuyên ra ngoài, xâm nhập Vân Mộc Trạch." Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ nghe. Khoảng khắc, thở phào một hơi, "Đúng rồi, A Thanh hôm nay nghỉ ngơi, chẳng lẽ lại là ngươi sư tôn lại biến mất, cùng nhị nữ quân cùng đi nơi khác?" Hắn có chút chờ mong việc này, đáng tiếc A Thanh lại là lắc đầu, "Không, lần này là ta chủ động mời cầu sư tôn, nàng cho phép ta nghỉ ngơi hai ngày, sư tôn vẫn là đợi tại nữ quân điện bên kia, không có ra ngoài, nhị sư thúc giống như cũng là như thế." Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày. A Thanh giống như là nhớ tới cái gì, lập tức mở miệng, "Đúng rồi, A huynh, ngươi để ta tìm nhị sư thúc thư pháp quý giá, ta không có tìm được, ta mượn cơ hội đi qua mấy lần Lan Đường, thế nhưng là Lan Đường bên kia quản lý 10 phần nghiêm nghiêm, liên quan tới nhị sư thúc bút mực tin sách đều là nghiêm cấm vật, muốn bị Lan Đường biệt nữ quản khống cũng tiêu hủy, không cho phép lưu lạc ra ngoài, khả năng là sợ bị người của triều đình cầm tới." A Thanh nói đến đây, dừng lại, nhìn một chút A huynh sắc mặt. Nói đến, A huynh cũng là người của triều đình, thậm chí nàng cũng đang giúp người của triều đình. Nhưng là, vô cùng tín nhiệm A huynh nàng, cũng không hoài nghi Âu Dương Nhung cầm tới nhị sư thúc thư sẽ có gì xấu tác dụng hoặc tà ác làm pháp. Một loại nào đó tín nhiệm, tại A Thanh trong lòng là thâm căn cố đế, từ khi Âu Dương Nhung ban đầu ở chùa Đông Lâm vì đó phụ thêm kiện kia nho xăm lên. Chỉ thấy A Thanh tiếp tục mở miệng, nói khẽ, "A huynh, kể từ cùng sư tôn tu đạo về sau, mới biết được, nguyên lai có một ít luyện khí thuật mười phần ly kỳ của quái, tỉ như, có tà ác phương thuật sĩ, có thể dùng người khác tiếp thân chi vật hoặc bút mực thư, tạo dựng một chút chú thuật, ảnh hưởng người khác. Có lẽ đây cũng là Lan Đường quan khống nghiêm khắc nguyên nhân, ta nghe sư tôn nói, chúng ta Việt nữ là mạnh, xuân thu dùng hàng, từ ngàn năm nay đều khắc chế phương thuật sĩ, cùng bọn chúng không đội trời chung." Sư tôn còn có câu nói, gọi cái gì tới, "No. Xuân thu trước kia chạm dao, xuân thu về sau chạm phương thuật sĩ." Âu Dương Nhung lông mày càng thêm lưng tụ lại, sau khi nghe xong thật lâu không nói gì. "Được." Chốc lát, hắn lấy lại tinh thần, gật đầu. A Thanh nhịn không được hỏi, "A huynh, A Thanh có phải là rất vô dụng hay không, một mực không có giúp ngươi cầm tới Tú Nương tỷ tỷ manh mối. Âu Dương Nhung lập tức nói, không có chuyện, ngươi bên kia từ từ sẽ đến, ta bên này gần nhất có chút manh mối, nói không chừng nhanh, ngươi không cần có áp lực quá lớn. A Thanh nhìn chăm chú Âu Dương Nhung khuôn mặt nhìn một lát, thẳng đến Âu Dương Nhung ánh mắt quan tới, hai người nhìn thẳng, nàng buông xuống con ngươi, sau một lát, nhỏ giọng hỏi, nghe nói A huynh gần nhất mỗi ngày trong đêm đều muốn cho Thanh Lương cốc Ngọc Đường bên kia đưa cơm chay, A huynh tìm tới manh mối có phải hay không ở bên trong?
Không sai biệt lắm.
Âu Dương Nhung thì thầm, cũng nhanh. Ngưng tạm, hắn ảo ảo cười một tiếng, vỗ nhẹ A Thanh gầy gò bả vai, an ủi, tốt, chứ không cầm những chuyện này, ngươi thật vất vả trở về, nghỉ ngơi thật tốt dưới, không nghĩ cái khác.
Ừm.
Âu Dương Nhung quay người, lấy một điệt cảm giác quần áo, đi ra ra ngoài, chuẩn bị đi dội cái nước. Đi Nguyệt Tê đảo tụ hội một chuyến, trên thân loại trừ không ít vết mồ hôi. A Thanh lại thanh tú động lòng người theo ở phía sau. Diệu Tư lưu tại trong phòng, đoán chừng là về tủ quần áo tiếp tục ăn cái gì đi, cùng cái trong đêm tiến vào phòng bếp chuột bự giống như. A Thanh gắt tay, nhắm mắt theo đuôi đi theo chất phát thanh niên. Cái sau nghe được phía sau truyền đến thiếu nữ hiếu kỳ tiếng nói, lần nữa đột nhiên nhấc lên, A Minh còn chưa nói, cái kia tiểu nương tên gọi là gì, là gọi cái gì tiểu Huyên à? Âu Dương Nhung nói khẽ, Hoàng Huyên. Ta cùng tiểu sư muội đều gọi nàng tiểu Huyên, hô thuận miệng. A Thanh gật đầu, vậy lần sau ta cũng hô. Âu Dương Nhung thuận miệng nói, nàng nói không chừng lớn hơn người một điểm. Mặt khác, nàng có chuyện của nàng, các ngươi đều không nhất định sẽ gặp. Hắn phát hiện hậu phương A Thanh không có lại nói tiếp, liền cũng không lại nói thêm. Phòng tắm tại viện tử phía tây, cùng phòng bếp lân cận, thuận tiện nấu nước, Âu Dương Nhung mang theo sạch sẽ quần áo, tiến vào phòng tắm. Hướng vào trong trước, đem mặt nạ đồng xanh tiện tay lấy xuống, liên quan thanh đồng quyển trục cùng một chỗ, đưa cho A Thanh. Bởi vì mặt nạ đồng xanh duy trì giả thân tận lực không thể đụng nước, dễ dàng mất đi hiệu lực. A Thanh giúp hắn chi kỷ cất kỹ hai vật. A Thanh hiện tại bất phẩm, có nàng tại nhà, hỗ trợ cảnh giới, Âu Dương Nhung nhưng thật ra an tâm. Nói đến, hai minh muội ở chung hình thức càng ngày càng ăn ý hòa hợp, đặt ở trước kia, Âu Dương Nhung hái mặt nạ cho nàng đều phải do dự một hồi lâu. A Thanh tại cửa phòng tắm dừng bước, ngược lại đi phòng bếp, không biết đi chơi đùa cái gì, Âu Dương Nhung không có quản. Có nàng cầm kiếm canh giữ ở trong sân, hắn an tâm tắm rửa đi ngủ là được, đây cũng là A Thanh nghỉ ngơi trở về đối với hắn một trong chỗ tốt. 15 phút về sau, Âu Dương Nhung tắm rửa hoàn tất, mặc chỉnh tề, mới ra phòng tắm. Tóc không có tẩy, chủ yếu là cái này thời đại, gội đầu tóc 10 phần phiền phức, bởi vì tóc đều cực kỳ dài, là không thể nào một ngày tẩy một lần, đều là cách thêm mấy ngày, thậm chí có người một tháng đều chưa chắc tẩy một lần tóc. Âu Dương Nhung đến đi ra cửa, nhìn thấy A Thanh chính hai tay chống cằm, ngồi tại cửa sân bên cạnh trên bậc thang, bộ kiếm hoành đưa trên gối, dường như có chút thất thần. Âu Dương Nhung đi ra động tĩnh, lệnh chống cằm thiếu nữ tập trung tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn tới. Hai người yên lặng nhìn nhau một cái. A Thanh đứng dậy, đi vào hậu phương sương mù lượn lờ phòng tắm, chốc lát, cánh tay bên trên dựng lấy mấy món quần áo bẩn, từ phòng tắm đi ra. Nàng cười ngọt ngào nói, "A huynh trở về phòng nghỉ ngơi đi, quần áo giao cho ta đến, ta phơi xong quần áo đợi lát nữa lại chỉnh đốn xuống biệt tử, làm xong cũng tắm rửa."
"Được."
Âu Dương Nhung nghe vậy, tâm tình yên ổn, vuốt vuốt nàng đầu. Vừa mới chuẩn bị vào nhà, hậu phương thiếu nữ đột nhiên hô, "Chờ một chút, A huynh." Âu Dương Nhung ôn hòa dừng bước, "Ừm."
"Chuyện gì?"
A Thanh gác tay sau lưng, ánh mắt có trên lệch chút ít rời, "A huynh, có phải hay không quên cái gì?" Âu Dương Nhung nghi hoặc hỏi, "Quên rồi?"
"Quên cái gì?"
A Thanh nhỏ giọng nói, "A huynh, ta không mang sạch sẽ quần áo trở về, lần trước ta lưu tại nguyên nơi này quần áo đâu?" Dừng một chút, A Thanh ngữ khí có chút ngượng ngùng, "Buổi sáng hôm đó trước khi đi, ta tẩy xong mấy món quần áo, phơi tại trên kệ, ngươi đáp ứng giúp ta thích đáng thu hồi đi." Âu Dương Nhung lập tức phản ứng lại, chỉ trong phòng, "Ừm ừm, tại dương quần áo ở bên trong." A Thanh nhẹ nhàng a một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung mang theo A Thanh đi trở về nhà chính, sắc mặt hắn tự nhiên. A Thanh bộ kia tuyết trắng váy nước ngô bên trong, còn có chút tiếp thân quần áo, Âu Dương Nhung bất tiện đụng, lúc ấy là nắm sắt vách Lý phu nhân hỗ trợ thu để tốt, đặt ở dương quần áo ở bên trong. A Thanh dường như rõ ràng, không tiếp tục hỏi kỹ việc này. Đi vào trong phòng, đựng quần áo cái dương cùng Diệu Tư đi ngủ tủ quần áo lân cận. Cửa tủ quần áo là đóng chặt lấy, Tiểu Mặc Tinh dường như ăn no phía sau đang ngủ ngon. Âu Dương Nhung không có đi để ý đến nó, xốc lên dương quần áo về sau, không có tiếp tục lật, hướng A Thanh ra hiệu dưới, đều ở bên trong đâu, A Thanh đợi lát nữa có thể lấy, A huynh nghỉ ngơi đi.
Ừm.
Âu Dương Nhung rời đi dương quần áo, đi hướng cùng trong. A Thanh nhưng không có rời đi phòng, mà là lưu lại, tiến lên mấy bước, đi vào dương quần áo bên cạnh, tiến tính lục lọi lên. Âu Dương Nhung không có chú ý tới, hậu phương nơi không xa dương quần áo một bên, mảnh mai thiếu nữ tìm kiếm quần áo động tác dừng, thần sắc dường như sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hắn vị trí. Âu Dương Nhung tiện tay buông xuống trong phòng cuốn bút rèm, ngáp thời khắc, chuẩn bị cởi áo lên giường. Trong nháy mắt tiếp theo, dương quần áo bên kia chuyển đến A Thanh âm thanh.
"A huynh."
"Ừm." Chỉ nghe được thiếu nữ ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, "Sao, tại sao không có?" Âu Dương Nhung theo bản năng hỏi lại, "Không có gì." Nói đến một nửa, hắn phản ứng lại, một cái giật mình nhảy xuống giường, chạy trở về dương quần áo bên cạnh. Chỉ thấy A Thanh sắc mặt mơ hồ đứng tại dương quần áo bên cạnh, trong tay rõ ràng cầm một điện tuyết trắng váy nước nô, nhưng lại hướng hắn nhỏ giọng nói, "Ta lật ra nhiều lần, chỉ có váy, không tìm được cái khác." Nàng không có nói rõ chi tiết không tìm được cái khác là chỉ cái gì, nhưng là Âu Dương Nhung lại dây hiểu A Thanh ý tứ. Nàng lưu lại những cái kia quần áo, trừ bỏ tìm kiếm đến cái này tuyết trắng váy nước nô bên ngoài, còn có thể là cái gì?
Làm sao có thể?
Âu Dương Nhung có chút không tin, lắc đầu tiến lên,
giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì kiếm kỵ, chứng minh một loại nào đó trong sạch trọng yếu nhất. Hắn vùi đầu tìm kiếm hai lần, không có kết quả, chốc lát, hắn tìm kiếm động tác dần dần chậm chạp, sau đó dừng lại. Thật không có. A Thanh một đôi vô tội mắt to nhìn lại. Âu Dương Nhung sắc mặt ngơ ngẩn, nhìn xem trước mặt Dương quần áo. Hắn nhớ kỹ A Thanh quần áo rõ ràng là bỏ vào, làm sao lại không gặp đâu? Mà lại không gặp còn không phải cái gì váy nước nô áo ngoài, hết lần này tới lần khác là nhất tư mật mẫn cảm kia hai kiện tiếp thân tiểu y đi. Chương 987, không phải A huynh trưởng cũng phòng cầu gấp đôi vé tháng chương 987, không phải A huynh trưởng cũng phòng cầu gấp đôi vé tháng thiếu nữ trọng yếu nhất hai kiện tiểu y không cánh mà bay. Giờ phút này, nhà chính Dương quần áo một bên, hai huynh muội ở giữa, bầu không khí có chút tiến tĩnh. Trong không khí tràn ngập một loại nào đó khó tả xấu hổ. Chỉ ít Âu Dương Nhung là có chút nhịn không được loại này xấu hổ không khí. A Thanh sống kiếm tại sau lưng, nguyên địa đứng đấy, hàm răng cắn môi, cặp kia thanh tịnh con mắt yên lặng nhìn xem nàng một mức tín nhiệm nhất A huynh. Âu Dương Nhung nhịn không được nói, em gái, ta cũng không biết đi đâu, rõ ràng thu nạp hướng vào trong, mà lại ta cái nhà này khẳng định là không người đến, này điểm có thể cam đoan. Hắn ngữ khí cực kỳ là chân thành, không rõ chi tiết nói, bởi vì ngươi A huynh mỗi lần trở về phòng đều sẽ kiểm tra chỗ tối tín hiệu, Diệp Tư cũng có thể ngửi ra mùi, điểm này là sẽ không sai. Không người đến chờ một chút, ta tìm tiếp, xem có phải hay không quên cái nào. A Thanh an tĩnh dưới, buông xuống mí mắt, nhỏ giọng nói, A Thanh sẽ không hoài nghi A huynh. Âu Dương Nhung nghe vậy, sửng sốt một chút, vô ý thức mở miệng, khẳng định à, ta làm sao có thể bắt ngươi tiểu ý đi, này không cần nghĩ. A Thanh đôi mắt bên trên lật, liếc nhìn ứng kích thích A huynh, lập tức bổ sung câu, A Thanh nói đúng lắm, từ không hoài nghi A huynh nói láo, A huynh hiểu lầm ý tứ. Nhưng A huynh lời nói này đúng. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Nhung có chút xấu hổ đến chân ngón cái chủ mặn mượn. Làm sao làm giống như hắn là tại làm tà tâm yêu đất, giống như là bị dẫm lên chân ngựa. Mặt mo đỏ lên, Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, trở nên bằng phẳng về sau, lập tức tỉnh táo suy nghĩ. Dạng này, chúng ta lại tìm một chút, khả năng là ta trí nhớ không tốt, các loại, ta có cái biện pháp. A Thanh phát hiện A huynh ngữ khí khôi phục yên lặng như cũ, chẳng biết tại sao, đáy lòng toát ra chút rất nhỏ thất lạc chi tình. Bất quá không chờ nàng tinh tế tiêu hóa, trước mặt Âu Dương Nhung đã bắt đầu hành động. Thanh niên quay người đi hướng tủ quần áo, tỉnh táo ngữ khí, Diệu Tư khiếu giác linh mẫn, ngắn phạm vi bên trong, có thể truy mùi. Quần áo chỉ cần còn trong sân, nhất định có thể tìm tới, để nàng ngửi dưới váy của ngươi là được rồi. Ừ mừng. Đeo kiếm thiếu nữ có chút không quan tâm. Âu Dương Nhung không có phát hiện, ngược lại là trước ra hiệu A Thanh an tâm chớ đội, hắn đi vào tủ quần áo trước, gõ nhẹ hai lần cửa. Trong tủ treo quần áo truyền ra Diệu Tư không nhịn được âm thanh, ai nha. Loại trừ A Thanh, người rảnh rỗi cùng chó chớ tiến bảo. Ta, mở cái cửa, giúp ta cùng A Thanh tìm dưới đồ vật. Tiểu Mặc Tinh dường như gật đầu, ngươi a, vậy liền chớ tiến bảo. Chào mạo vô dụng, Âu Dương Nhung lười nhác nói nhảm, trực tiếp đẩy ra cửa tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo, ngã chồng bó dễ chịu nằm Tiểu Mặc Tinh một cái giật mình, ôm chăn nhỏ che bộ ngực, ánh mắt cảnh giác. Diệu Tư đề phòng thời khắc, còn không quên dùng tiểu thân bản ngăn tại ngăn tủ chỗ sâu bánh ngọt cùng tư mật ra sàn phía trước. "Tiểu Dung, ngươi muốn làm gì?" Âu Dương Dung trông thấy nàng bộ dáng này liền có chút sọ não đau nhức. Diệu Tư lập tức không xuống rồi, hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói, "Nhìn cái gì vậy, Tiểu Dung, buộc cho ngươi vẫn là cái cầm sạch quan, có biết hay không này gọi tự xông vào nhà dân. Ngươi mau đi ra, phi lễ chớ nhìn." Âu Dương Dung không để ý, nói thẳng, "A Thanh có chút quần áo không gặp." Ngươi xem một chút có thể hay không ngửi dưới mùi, hỗ trợ đi tìm. Diệu Tư nghe xong, lại liếc nhìn Âu Dương Nhung sau lưng yên tĩnh chờ đợi thiếu nữ thân ảnh, nàng hừ nhẹ một tiếng, ngược lại một lần nữa nằm xuống, không có đi ra ý tứ. Không chờ Âu Dương Nhung nhíu mày, nàng hề bại mở miệng, "A a, nguyên lai là việc này à, ngươi có thể lui xuống, Tiểu Nhung, bổ ngươi rất thẳng đi, để A Thanh tới là được rồi." Âu Dương Nhung lắc đầu, "Ta cũng hỗ trợ tìm dưới, việc này kỳ quặc, phải thật tốt kiểm tra." Hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Diệu Tư từ trong chăn ló đầu ra đến, xem xét mắt hắn. Sau đó nói thầm nói, kiểm tra cái gì kiểm tra, ngay tại bản tiên cô chỗ này, A Thanh tới lĩnh là được rồi. Âu Dương Nhung đống nhiên dừng lại, không có lại nói tiếp. Hậu phương A Thanh, cũng bất giác nghiêng đầu, xem hướng trong tủ treo quần áo. Tủ quần áo phía trước bầu không khí, tiến tĩnh trở lại. Diệu Tư lúc đầu một bộ nhị ngũ bắt vạn bộ dáng nghiêng chân, có lẽ là cảm nhận được một loại nào đó sát khí nàng ánh mắt lướt qua phi tốc liếc mắt đính tại nguyên địa Tiểu Nhung thân ảnh, miệng vẫn như cũ không có mềm, làm gì đâu, Tiểu Nhung, ngăn tại bên ngoài. Đều nói để A Thanh đến là được, ngươi ngủ ngươi đi. Kia quần áo là ta nữa nhi ra việc tư, ngươi một cái đại lao ra tham dự cái gì? A Thanh thế nhưng là ngươi em gái, thử. A Thanh thấy thế, đi lên phía trước, đầu tiên là mắt nhìn trầm mặc không nói chuyện A huynh, sau đó hướng trong tủ treo quần áo Diệu Tư, có chút tức giận trách nói, tiên cô, ngươi làm sao không cùng A huynh lên tiếng chào hỏi liền lấy đi, chúng ta vừa mới còn tưởng rằng ném đi. Âu Dương Nhung nãy giờ không nói gì nhìn chăm chú lên, giống như là tử vong ngưng thị, cũng lệnh Diệu Tư có chút trột dạ bắt đầu. Bất quá, lẩm bẩm về lẩm bẩm, mặc chi nữ tiên, hạt rẻ có thể ăn, nhưng mạnh miệng là cả đời chuyện, không thể lười biếng. Liên như là đối một vị trong trắng cô gái cương trực mà nói, tử vong việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn giống nhau. Diệu Tư khuôn mặt nhỏ căng cứng, thử, biết nha, nhưng bản tiên cô phòng liền là nam nhân, đương nhiên cũng bao quát nào đó người, dù sao, quản hắn là ai đây, chỉ cần là số nam nhân đều phải phòng. A Thanh, bản tiên cô là giúp ngươi đảm bảo đấy, này gọi để phòng tại chưa xảy ra. Tiên cô lần sau vẫn là sớm nói cho thỏa đáng, Á huynh không giống nhau. Hắn không giống nhau là A. Diệu Tư thần khí ôm ngực, liếc mắt hỏi lại. A Thanh có chút tiến lặng, không biết nói cái gì cho phải. Nữ tiên đại nhân tay nhỏ bu lên, không biết là nói cho A Thánh nghe, vẫn là nói cho bên cạnh Âu Dương Nhung nghe, ta quản hắn là A Miêu A Cẩu, A Huynh cũng không được, số nam nhân đều như thế. Nàng beo một chút nhảy đến A Thánh trên bờ bay, cầm bước lên nàng tiểu xảo bình hai, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, A Thánh, ngươi liền là quá thiệt lương, dễ dàng bị nam nhân khi dễ. A Thánh lắc đầu, tiên cô, ta không đần, ở bên ngoài cực kỳ ít hòa. Diệu Tư bĩu môi nói câu, kia là ở bên ngoài, đối ngoại nhân. Tại nhà cũng muốn chú ý, đều nói phòng thủ dày mẹ, nữ phòng thủ dày cha, là có đạo lý, suy cho cùng nam nữ hữu biệt, nô, huynh trưởng như cha, kia liền càng hẳn là chú ý, A Thanh làm sao ngốc ngốc. Nàng nắm nuốt A Thanh lỗ thai, dạy dỗ câu. Cũng không biết Tiểu Mặc Tinh hôm nay có phải hay không A Thanh cho nàng mang theo bánh ngọt, cắn người mềm mềm, bắt người nương tay, hay là bởi vì gồm cả lấy thay tốt khuê mật tiểu lệnh của gừng, tiểu huyên giám sát nào đó người. Nàng hôm nay phá lệ chính khí lăng nhiên, đều để người có chút xa lạ. A Thanh an tĩnh dưới, không có nghiêng đầu đi xem An Tinh A Huynh, chốc lát, như cũ cố chấp lắc đầu, không giống nhau, A Huynh liền là không giống nhau, tiên cô quá lo lắng, lần sau làm những việc này, nhất định phải cùng A Huynh nói một tiếng, không có người thích loại này cảm giác không tín nhiệm, đặc biệt vẫn là bên người người thân cận. Diệu Tư phát giác được bên cạnh thanh niên ánh mắt nhìn lại, A Thanh trực tiếp kéo lên hắn cánh tay, có chút ngửa đầu xem hắn bình tĩnh khuôn mặt, nhỏ giọng hề hề nói, A Huynh, ta đã nói qua tiên cô, ngươi không lại muốn tức giận có được hay không, lần sau nàng sẽ chú ý. Diệu Tư nghe được A Thanh trái lại mềm giọng cầu tình, thiếu nữ đơn giản ngốc đến bước lên ngu đần, cánh tay hướng bên ngoài ngoặt, mặc dù so với huynh muội tình nghĩa, nàng mới là ngoại nhân. Tiểu Mặc Tinh chán tràn đầy hát tuyến. Được rồi, không quản các ngươi, thích thế nào a ngủ ngủ, hai người các ngươi cầm quần áo xéo đi nhanh lên, song túc song phi đi thôi. A Thanh nghe được, khuôn mặt bất giác ửng đỏ, sát giận nói, tiên cô nói lung tung cái gì mê sảng. Diệu Tư không có trả lời, đã chui về ổ chăn, không nghĩ lại để ý bên ngoài nào đó đối huynh muội. A Thanh gặp gỡ Âu Dương Nhung khẽ gật đầu ra hiệu tư thế, đưa tay đi tủ quần áo chỗ sâu, lục lọi dưới, dường như tìm được đồ vật nào đó khác. Sắc mặt nàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Âu Dương Nhung không có chăm chú nhìn, quay lưng đi, rời đi tủ quần áo, đi hướng buồng trong giường. Chốc lát, A Thanh từ tủ quần áo lấy ra tiểu y điề, quay đầu mắt nhìn tránh hiểm nghi đi đến trong phòng A Huynh, nàng không có lại nói. Con nào đó Tiểu Mặc Tinh bậy phanh một chút, đóng chặt cửa tủ, vẫn không quên khóa lại, dường như sợ nào đó người thu được về tính sổ sách. Âu Dương Nhung kỳ thật không chút sinh khí, muốn nói không muốn đánh Diệu Tư kia là giả, chỉ là cũng không phải là thẹn quá hóa giận, chẳng qua là cảm thấy nàng bộ kia phòng trộm biểu tình cực kỳ vô sỉ. Diệu Tư nói những cái kia thượng vàng hạ cám chỉ là làm hắn có chút tâm mệt mỏi. Nãy giờ không nói gì cũng chỉ là mệt lười nhát mở miệng, chỉ muốn yên lặng nhìn xem Tiểu Mặc Tinh làm sao hồi náo. Cho nên Diệu Tư cùng A Thanh khả năng là hiểu lầm tâm tình của hắn, nhưng cũng không nhất định, A Thanh vẫn là rất hiểu rõ hắn. Bất quá Âu Dương Nhung xác thực không phải yêu giải thích tính tình, bởi vì có đôi khi cần giải thích, liền đại biểu không phải người một đường, hoặc nói nhận biết tầm mắt không tại một cái tầng cấp. Nói ngắn gọn chính là, giữa hai người khẳng định có một cái đồ đần. Âu Dương Nhung một mực có một cái đạo lý không có nói cho nữ tiên đại nhân nghe, chủ yếu là sợ nàng lại giơ chân. Đạo lý này cực kỳ thông tục dễ hiểu, là ngươi thân ở đoàn đội bên trong, tìm không thấy ai là đồ đần thời điểm, kia khả năng rất lớn chính ngươi chính là cái này đồ đần. Âu Dương Nhung cảm thấy lời này đặt ở Diệu Tư trên thân thập phần thích hợp. Nàng liên là cái kia tìm không thấy ai là đồ đần. Âu Dương Nhung vào giường về sau, tâm tư chửi bậy thời khắc, rất nhanh liền nặng nề ngủ. Có A Thanh tại, trong lòng của hắn ngày xưa cảnh giác buông xuống chí ít một nửa. Nay ngủ một giấc rất là an ổn, thậm chí đều không có cái gì mộng. Ngủ trọn vẹn về sau, rất tự nhiên tỉnh lại. Khi tỉnh lại, cũng đã là chạm vào tối, bởi vì trong phòng tia sáng ảm đạm, nhưng lại không phải hoàn toàn đen nhánh, không phải đưa tay không thấy được năm ngón, mà là loại tia trời chiều còn chiếu xạ tại một ít sơn phong rừng diện, không có hoàn toàn rơi xuống núi, nhưng không có bị chiếu xạ, mất đi trời chiều dưới núi, đã nhan sắc ám trầm xuống tới rẽ trà bu. Giờ phút này, Âu Dương Nhung tự nhiên tỉnh lại, con mắt còn chưa mở ra, nhưng lại chợt phát hiện bản thân giống như nằm tại một chỗ vừa mềm mềm lại tính bền dẻo địa phương. Phía sau tiếp xúc vị trí còn ấm áp, giống như là nhân thể da thịt tấm cảm giác. Dù sao khẳng định không phải hắn dùng để ép đảo hoa nguyên đồ gối đầu. Âu Dương Nhung lập tức mở mắt ra, nhìn thấy một tấm thần sắc chuyên chú phụ dung khuôn mặt nhỏ. Là A Thanh. Âu Dương Nhung lập tức tỉnh táo lại, nhìn sang tả hữu, phát hiện A Thanh dường như đang tắm xong, bọc một kiện hắn đơn bạc trường bào, ngồi tại trên giường, nửa người trên tựa ở bên cạnh hắn đầu giường chỗ, hai chân thẳng tắp vươn về trước, trường bào phần đuôi lộ ra một đôi trắng nón nà bàn chân nhỏ. Mà hắn cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, thoát ly bản thân ngủ gối đầu, sau đầu vừa lúc đặt ở nàng kia một đôi tròn trịa chặt chẽ chân dài bên trên. A Thanh ngay tại cúi đầu, thêu thùa may quần áo, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Sau khi tắm không có ghim lên đen nhánh tú phát, rối tung ở sau, như giống như trên các loại tơ lụa, có mấy sợi, không cẩn thận tản mát, thỉnh thoảng vẩy qua phía dưới Âu Dương Nhung cái mũi, treo đến hắn cực kỳ ngứa nghĩ cảo. A Thanh, Âu Dương Nhung giật mình một cái, kịp phản ứng, vô ý thức muốn đứng dậy. A Huynh đừng bắt đầu, lại nghỉ ngơi một lát. A Thanh lập tức thả ra trong tay thêu thùa, nhu hòa đè xuống đầu hắn. Nàng mắt nhìn ngoài cửa sổ sát trời, nói khẽ, còn không có đến ra ngoài canh giờ, A Huynh đừng đợi. Âu Dương Nhung nhịn không được nói, trời đã tối rồi, không phải để ngươi sớm một chút gọi ta sao? Ta còn muốn nấu cơm, hiện tại đã trễ thế như vậy, không kịp làm cho ngươi nấu cơm, đợi lát nữa đến điểm liền muốn ra cửa. A Thanh hơi nhíu mi mắt, tiếng nói thấp nói, ta xem A Huynh ngủ rất say, còn ngáy ngủ, không nhẫn tâm cứ gọi A Huynh, nghĩ ngươi ngủ thêm một lát. Dừng một chút, nàng khuôn mặt nhỏ chân thành nói, A Huynh không cần nấu cơm, em gái bản thân có thể giải quyết. A Huynh ngày thường làm việc quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều, em gái không nghĩ bản thân trở về, là cho ngươi thêm phiền phức. Âu Dương Nhung có chút không phản bắt được. A Thanh thấy thế, dứt khoát buông xuống theo vừa, lại ra tay, ngược lại hai tay nhẹ nhàng để lại Âu Dương Nhung đầu, cố định tại nàng ấm áp tròn trịa trên đùi, nói câu: "A huynh đừng lúc đích, nhắm mắt lại, em gái cho ngươi ở nấn đầu." "Không cần." "Không có chuyện gì A huynh, ngươi buông lòng xuống, trước kia tại trong chùa, ta cùng nhà cách vách phụ nhân, học qua một chút huyệt vị xoa bóp thủ pháp, loại trừ mẹ, còn không cho người khác theo qua đấy." Âu Dương Nhung sửng sốt một chút, muốn từ chối nhã nhặn, bất quá, đã thấy A Thanh động tác cùng ngữ khí có chút không tha cho hắn từ chối cự tuyệt. Hắn chỉ thật nặng mới nằm lại nàng trên đùi, tại muốn nói lại thôi bên trong hai mắt nhắm nghiền con ngươi, "Vậy được đi, bất quá, ngươi tùy tiện đè xuống liền có thể, ta chờ một lúc muốn ra cửa." "Biết rồi, A huynh, ta đang ngó chừng canh giờ đấy, sẽ không chỉ hoan A huynh chính sự." A Thanh ngọt ngào cười, nằm nằm nhắm mắt Âu Dương Nhung, không cần xem liền biết, trên khuôn mặt của nàng khẳng định là lộ ra lúm đồng tiền. Âu Dương Nhung kiên nhẫn cảm thụ dưới, dần dần phát hiện chút diệu dụng. A Thanh này đôi đầu ngón tay rất là tuyệt diệu, nén lực đạo nắm giữ lô hỏa thuần thanh, thủ pháp lệnh người cảm thấy cao siêu. Mặc dù Âu Dương Nhung cũng không hiểu này xoa bóp chi thuật, nhưng là bình phán tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, thoải mái dễ chịu là đủ. Chỉ cần là làm người thoải mái, đó chính là tốt thủ pháp. Nói đến, đây quả thật là cũng là A Thanh điểm mạnh, trước kia nàng liền là cổ Việt kiếm phổ nữ công, tinh thông nữ công theo thừa thủ pháp, thở nhỏ liền luyện được một đôi ung tùm ngọc thủ, khéo tay, không quản là đi làm thế nào chuyện, cỡ nào cái khác thủ công sống, đều có thể linh xảo nhẹ nhàng, nhẹ nhõm khống chế, bao quát này xoa bóp thủ pháp. Trong phòng không có điểm đèn, tùy ý trời tối, đen nhánh trên giường nhỏ, tóc đen áo choàng A Thanh, ấn phá lệ nghiêm túc, nàng đôi tay nhỏ như hồ điệp bay tán loạn, trêu đến nhắm mắt hưởng thụ Âu Dương Nhung, thở dài một ngụm trọc khí. Đây là mấy ngày qua, Âu Dương Nhung khó được buông lòng thời khắc nghỉ ngơi. Hai huynh muội dường như hưởng thụ lấy này vào buổi tối tới gần, qua một hồi lâu, trong bóng tối A Thanh bỗng nhiên mở miệng: "A huynh, ta hôm nay tìm sư tôn cầu một chuyện." Chương 988, A Thanh ôn nhu hương cuối tháng cầu gấp đôi vé tháng. Chương 988, A Thanh ôn nhu hương cuối tháng cầu gấp đôi vé tháng. Chạm vào tối, trên giường nhỏ, Âu Dương Nhung nhắm mắt hỏi: "Ừm, chuyện gì?" A Thanh thấp giọng nói: "Ta để sư tôn cho phép ta có thể mỗi ngày trở về, không cần mỗi ngày đợi tại nữ quân điện." Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày, bất quá chợt liền bị thiếu nữ đôi tay nhỏ cho bớt lên. Hắn hỏi: "Chi xương tiểu nương có thể đồng ý?" "Nàng không chế dục mạnh như vậy." A Thanh gật gật đầu, lại lắc đầu: "Sư tôn nói có thể, bất quá nàng cũng cho ta để một cái yêu cầu." "Yêu cầu gì?" "Thất phẩm." A Thanh miệng trong phun ra này hai chữ. Âu Dương Nhung an tĩnh lưới, dường như suy nghĩ, nhất định phải thất phẩm linh khí tu vi mới thả ngươi ra nữ quân điện. "Ừm, sư tôn nói, lúc nào đạt thành, lúc nào có thể để ta tự do xuất nhập nữ quân điện." Âu Dương Nhung yên lặng một lát, có chút bật cười, nàng vẫn rất sẽ có kẻ mặc cả. A Thanh chán buông xuống, thương cái cổ như thiên nga trắng toan dài: "A huynh, sư tôn cũng là tốt với ta." Âu Dương Nhung hỏi: "Thế nhưng là ngươi bất tài vừa vào bát phẩm không bao lâu à?" "Ừm." Làm ngươi từng trải, Âu Dương Nhung lắc đầu: "Thất phẩm không có nhanh như vậy, bát phẩm vào thất phẩm, cùng cựu phẩm vào bát phẩm cũng không đồng dạng, độ khó kém không chỉ gấp hai, còn liên quan đến một chút tâm quan. Bởi vì cựu phẩm bát phẩm còn thuộc về hạ phẩm luyện khí sĩ, thất phẩm thì đã là vào trung phẩm liệt kê, từ hạ phẩm đến trung phẩm, liền đan điền linh khí mà nói, là bay vọt về trước, trung phẩm luyện khí sĩ đã có thể tính bên trên cao thủ, đặt ở kiếm trạch bên trong, đó chính là lương meo huy chương bạc cốt cản biệt nữ." A Thanh yên lặng nghe xong, A huynh lại nhải, không có đi đánh gãy. Đợi đến Âu Dương Nhung nói không sai biệt lắm về sau, nàng mới mở miệng: "A huynh, ta biết." Âu Dương Nhung nghe được nàng tiếng nói ôn hòa, bất quá, ta cảm thấy thật cũng không nhiều khó khăn, không dùng đến quá lâu. Dừng một chút, thanh tú thiếu nữ gật đầu nói: "Tranh thủ năm nay trong vòng." Âu Dương Nhung run lên, chợt nhớ tới A Thanh yêu nghiệt thiên phú, có chút không phản bắt được. Cũng là, hắn cùng A Thanh loại thiên phú này chuyện lạ cái gì nhanh chậm tiến độ, nhưng thật ra có chút ít ngồi đáy giếng. Nếu không phải A Thanh thiên phú siêu tuyệt, tuyệt không cần Âu Dương Nhung trợ giúp, hắn đều chuẩn bị đem lộ sắc kim đan cho nàng dùng. Như cùng sát vách Lý phu nhân lời nói, hắn này bị em gái quả thật làm cho hắn cực kỳ bất lo, tu luyện cùng loại chuyện bên trên không cần huynh trưởng vất vả. Âu Dương Nhung có chút im lặng, chẳng biết tại sao, đối với A Thanh, hắn luôn có chút áy náy cảm xúc. Là hắn đem A Thanh dẫn tới chỗ này đến, mặc dù nàng nói là tự nguyện lại không hối hận, mặc dù Liễu Mẫu cũng đồng ý A Thanh nhắm mắt theo đuổi theo tại hắn này vị nghĩa huynh bên người, nhưng là Âu Dương Nhung vẫn còn có chút thua thiệt cảm giác. A Thanh cũng không biết trên đùi nằm A huynh trong lòng nghĩ pháp, ngựa khí có chút ước mơ nói: "A huynh chờ ta thất phẩm về sau, mỗi ngày đều trở về ăn cơm, thật tốt cùng ngươi, có ta chiếu cố biệt tử, ngươi cũng không cần như thế mệt nhọc." Âu Dương Nhung hít một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Làm sao ngốc như vậy, A huynh mang ngươi đi ra, không phải muốn cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố A huynh, là muốn cho ngươi gặp dưới rộng lớn thiên địa, tìm tới bản thân nghĩ làm chuyện." A Thanh chỉ ép Âu Dương Nhung huyệt thái dương động tác không ngừng, nghiêng đầu nói: "A Thanh tìm được nhà, không phải ngay tại làm ạ?" Âu Dương Nhung càng thêm bất đắc dĩ, dù thế nào cũng sẽ không phải cho ta theo đầu. Nay trò đùa lại làm cho A Thanh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nghĩ, nói rất trôi chảy, xem như một cái: "A huynh, A Thanh bây giờ đang ở qua mình thích sinh hoạt nhà, ngươi xem, ta tu luyện cũng không có chậm trễ, không ảnh hưởng ta về nhà chiếu cố ngươi, không xung đột." Âu Dương Nhung suy tư thật lâu, vẫn là không có phản đối. Hắn nhắm mắt an tĩnh một lát, mới tại thiếu nữ nhu hòa án nhất dưới, chậm rãi mở miệng: "Không chậm trễ ngươi tại nữ quân điện chính sự là được." A Thanh lại cười mỉm hỏi ngược một câu: "A huynh cảm thấy chính sự là cái gì?" Âu Dương Nhung mở ra mắt, mắt nhìn phía trên mỉm cười thiếu nữ. A Thanh gặp gỡ hắn bộ này ánh mắt, thiếu dung thu liễm hạ. Hai huynh muội đối mặt một lát, sau đó ăn ý cùng một chỗ rời đi ánh mắt. Âu Dương Nhung tiếp tục nhắm mắt, A Thanh ánh mắt nghiêng đi, nhìn xem một bên vùng biên cương mặt, chốc lát, nhẹ giọng mở miệng, biết, A huynh, A Thanh sẽ không quên chuyện này, kia, mới là A huynh mang ta tới hạng nhất đại sự đấy. Âu Dương Nhung bỗng nhiên bổ sung một câu, A Thanh chuyện cũng cực kỳ trọng yếu. A Thanh không nói chuyện, sau một lát, dường như tự nói nỉ non, có trọng yếu không? Nhưng không có vị tỷ tỷ kia trọng yếu. Âu Dương Nhung nghe được giọng điệu này có chút không hiểu muốn nói lại thôi. Có thể A Thanh lại đột nhiên buông lỏng ra đôi tay nhỏ, dường như xoa bóp hoàn tất, hai tay bao trùm tại Âu Dương Nhung trên mặt, cho hắn xoa nắn ấm áp dưới, làm kết thúc một thức sau cùng. Đồng thời cũng hơi chút ngăn chặn hắn chuẩn bị nói chuyện miệng. Được rồi, A huynh, theo xong rồi. A Thanh thu về bàn tay, hai tay trước người khép lại, vui vẻ trà sát. Âu Dương Nhung nhìn thấy nàng này đáng yêu tư thế, không nhịn được cười một tiếng, nhà đầu đốc. Nói, hắn liền muốn chống lên thân thể. Chờ một chút. A Thanh đột nhiên hô ra một tiếng, hai tay đè xuống bộ ngực hắn, đem hắn ấn trở về, ngăn lại động tác của hắn. Âu Dương Nhung sững sờ, hỏi, thế nào? A Thanh có chút đỏ mặt, nhỏ giọng nói, A huynh đầu đè ép quá lâu, chân có chút tê dại, không thể động. A huynh trước đừng núp nhích có được hay không? Điểm nhẹ. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút uất bách, quay đầu đi, không dám xem người. Âu Dương Nhung nghe được A Thanh thẹn thùng âm thanh, có chút dở khóc dở cười. Ép đến tê dại chỗ làm sao không nói sớm, đần độn, ta có thể chuyển cái vị nhà, ngươi còn một mực gượng chống. A Thanh nhỏ giọng thầm thì, nào biết được A huynh nặng như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài giường mặt truyền đến kẹt kẹt một tiếng động tĩnh. Là tủ quần áo bị người từ bên trong đẩy ra. Con nào đó nghe lén Tiểu Mặc Tinh nô ra cái đầu nhỏ, dường như con mắt chừng mắt hai người nói ở giường phương hướng, khiển trách nói, "Ngươi, các ngươi đang làm gì? Cái gì nặng, điểm nhẹ? Các ngươi đang nói cái gì?" Trên giường nhỏ không khí giữa hai người lập tức yên tĩnh trở lại. Bên ngoài sắc trời đã tối, trong phòng không có điểm đèn, một mảnh đen kịt duyên cớ, thấy không rõ trong phòng cụ thể tình hình. Nay càng thêm tăng thêm lòng hiếu kỳ so mèo thật nặng rượu tư nghi hoặc, nàng đội vàng nhảy xuống tủ quần áo, chuẩn bị hỗ trợ, vẫn không quên động viên của chúng, đánh bại cường quyền. A Thanh, Tiểu Nhung có phải hay không khi dễ ngươi rồi? Ngươi đừng sợ, bản tiên cô cho ngươi chỗ dựa, thật sự là phản hắn, cực kỳ quá đáng. Tiểu Mặc Tinh tức giận bất bình âm thanh tiếp tục truyền đến, xen lẫn nàng liền chạy mang nhảy chạy tới động tĩnh. Hảo tiểu tử, này đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, hắn thật đúng là dám làm a. Không được, bản tiên cô muốn nhìn một cái. A Thanh, Âu Dương Lung, Diệu Tư tràn ngập phẫn nộ cùng mong đợi chạy vào buồng trong, đi vào giường trước, chuẩn bị bắt gian cũng đứng tại đạo đức cao điểm nghiêm khắc hiện trách dưới Tiểu Nhung. Đây là nàng mang qua nhất sắc một giới người hầu. Bất quá, lung tung tung tin đồn nhảm hô to gọi nhỏ Tiểu Mặc Tinh, kết cục có thể nghĩ. Còn không có nhảy lên giường, liền bị trong bóng tối một cái đại thủ bắt lại, toàn bộ tinh đều bay lên không bị xách lên, treo ở giữa không trung. Buông ra ta, Tiểu Nhung, quá xấu, không để bản tiên cô xem ngươi ánh sáng thân thể, ngươi có bản lĩnh làm, không có bản sự nhận phải không? Có bản lĩnh bằng phẳng điểm, kia bản tiên cô còn kính ngươi là tên hắc tử. Diệu Tư lời nói đột nhiên dừng lại, không phải lương tâm phát hiện, mà là nàng nhìn thấy Âu Dương Nhung, hai người đang đối mặt lấy mặt. Âu Dương Nhung một bà nhấc lên Diệu Tư về sau, đem nàng đặt ở trên mặt phương, cái gì cũng không nói, cứ như vậy yên lặng nhìn xem nàng. Trong lúc nhất thời, hai người có chút mắt lớn trừng mắt nhỏ. Được. Hảo hán, ha ha, hảo hán có gì muốn làm? Diệu Tư cả làm dưới, ngữ khí cung kính hỏi. Cách gần như vậy, Âu Dương Nhung cùng A Thanh mặc quần áo tình huống, nàng ánh mắt lướt qua toàn bộ liếc tới. Tiểu Mặc Tinh lập tức trung thực. Âu Dương Nhung gật đầu hỏi, nữ tiên đại nhân vừa mới nói cái gì? Diệu Tư nghe được hắn có chút không thân thiện ngữ khí, lập tức nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, sợ hãi rụt rè nói, không, không nói gì. Tiểu Nhung, bản tiên cô thừa nhận vừa mới ở bên ngoài nói chuyện, âm thanh hơi bị lớn, này điểm xác thực không đúng, cho ngươi nói lời xin lỗi. Âu Dương Nhung nhìn xem tránh nặng tìm nhẹ Tiểu Mặc Tinh, nghiêm mặt nói, hay là lại đập cái đầu đi, miệng đầy không cầm dội nước bẩn chuyện đúng không? Diệu Tư khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội thần sắc, cái gì nước bẩn, bản tiên cô đây không phải quan tâm ngươi cùng A Thanh à? Âu Dương Nhung lắc đầu, phiền phức đem ta bỏ đi, nữ tiên đại nhân trong mắt cái nào dung hạ được ta? Diệu Tư lập tức nghiêm mặt, chứng chặt đàng hoàng cải chính, Tiểu Nhung, ngươi đây là nói gì vậy chứ? Ngươi là một vị tốt minh trưởng, bản tiên cô liền chưa thấy qua ngươi như thế chính trực tuấn lãng minh trưởng. A Thanh theo ngươi, thật sự là thật có phúc. Bản tiên cô cũng thường tự mình cùng A Thanh nói, phải thật tốt chân quý ngươi vị minh trưởng này, có thể có là phúc khí. Ngay tại chân tê dại khôi phục A Thanh, nghe vậy ghé mắt, có chút không phản bắt được, nhìn xuống mới không có mở miệng, đâm thủng Diệu Tư đầy miệng chạy xe lửa. Đoán chừng cũng là đau lòng Tiểu Mặc Tinh, sợ nàng lại bị A huynh đánh. Nữ tiên đây là bao nhiêu lần bởi vì nàng tấm kia cứng rắn miệng gây tai họa. Trên giường nhỏ thanh tú thiếu nữ âm thầm lắc đầu. Diệu Tư làm sao biết tốt quê mật A Thanh kém chút làm phản, vẫn như cũng mặt không chân thật đáng tin cùng một tay mang theo nàng phía sau cổ áo Âu Dương Nhung thành khẩn đối mặt. Chốc lát, Âu Dương Nhung nhếch môi, đem nàng tiện tay ném ở một bên, nói thầm một tiếng, cũng không biết là học ai. Diệu Tư cơ hồ là trước tiên nói tiếp, đương nhiên là học Tiểu Nhung ngươi, được nhiều nhiều học tập. Biết nàng là tán dương đuốt mông ngựa ý tứ, nhưng là lời này rơi vào Âu Dương Nhung trong lỗ tai lại giống mắng chửi người. Hắn khuôn mặt bản, khoát khoát tay, đi một bên, ta không có ngươi như thế ra mặt dày. Nô, liền là học ngươi, Tiểu Nhung. Diệu Tư đứng tại bên giường, gật đầu nói. Chỉ thấy nàng hai cái tay nhỏ vác tại sau lưng, nháy con mắt, một bộ mười phần nhu thuận vô tội bộ dáng nhỏ, không biết đến, còn tưởng rằng nàng cực kỳ thuần lương đâu. Lại nói, đoạn đường này đi tới, Tiểu Mặc Tinh cũng không biết giả thoáng bao nhiêu đảm nhiệm người hầu, nếu ai bày ra nàng, đời này đều có, mặt chữ ý tứ. Âu Dương Nhung không có phủ nhận, chỉ là nghiêm mặt nói, vậy sao ngươi cái tốt không học? Diệu Tư hì hì cười một tiếng, "Tiểu Nhung, ngươi thừa nhận ngươi ra mặt dày, ý là bản tiên cô học được ngươi xấu." Âu Dương Nhung cong lại gậy dưới nàng, "Xéo đi." Diệu Tư lại đánh giá trên giường hai người, lúc này mới gác tay rời đi. "Tiểu Nhung, bản tiên cô đêm nay không cùng ngươi đi Thanh Lương Cốc, bản tiên cô để ở nhà, bồi A Thanh." Nàng thở dài một tiếng, chỉ thiếu chút nữa vô Âu Dương Nhung bả vai nói chuyện, "Không có bản tiên cô bảo hộ, ngươi phải chiếu cố tốt bản thân, cũng đừng bị người khi dễ, ngươi bị đánh bại là không quan trọng, có thể ngươi là bản tiên câu người hầu, đánh ngươi liền là tại đánh bản tiên cô mặt, này không thể nhẫn." Âu Dương Nhung nghỉ ngơi một lát, Âu Dương Nhung nằm nghiêng hỏi, "A Thanh tốt điểm không có?" Trong bóng tối, A Thanh dường như xuất thần, không có trả lời, thẳng đến Âu Dương Nhung hỏi xong tiếng thứ hai, nàng mới đánh ra một đạo giọng mũi, "Ừ ừm." Âu Dương Nhung đầu từ A Thanh trên đùi rời đi, quay đầu mắt nhìn, gặp nàng yên lặng xoa chân động tác, hắn theo bản năng vươn tay, muốn giúp nàng vò một chút. Rồi đến một nửa, hắn phản ứng lại, bàn tay buông xuống, ngược lại xuống giường sợ, bàn giao một câu về sau, rửa mặt đi. A Thanh nghỉ ngơi thật tốt, A huynh ra cửa, không có gì bất ngờ xảy ra, tảng sáng phía trước có thể trở về, A Thanh tại nhà thật tốt chờ ta. Dừng một chút, hắn lại bàn giao đạo, trong đêm, nếu như sát vách Lý phu nhân cùng Lư công tử gõ cửa, muốn mượn phòng bếp, liền đưa cho mượn bọn hắn, bất quá nhớ kỹ, không muốn để bọn hắn tiến vào chúng ta phòng. Cụ thể chuyện, Diệu Tư đợi lát nữa sẽ cùng ngươi nói. Rõ ràng, A huynh. A Thanh lên tiếng, bất quá, nàng cũng không có lưu tại trên giường nhỏ nghỉ ngơi ý tứ, ngược lại xuống giường đi dậy, đi theo ra ngoài. A Thanh tự mình đem Âu Dương Nhung đưa đến cổng. Âu Dương Nhung lưng đeo có dấu đào hoa nguyên đồ ống trúc, tối nay không có mang Diệu Tư. Ra ngoài đi xa chút về sau, quay đầu liếc nhìn cửa sân. Cạnh cửa thanh tú thiếu nữ có chút lưu luyến không rời. Âu Dương Nhung khoát tay áo, tiêu sái rời đi. Vào đêm, Thanh Lương Cốc thiệt đường. Âu Dương Nhung đến không tính muộn, đơn giản thu dọn một chút, cũng không có xuống bếp xào rau. Âu Dương Nhung lại lần nữa ra ngoài. Hắn đuổi tại ước định thời gian, đã tới Thanh Lương Cốc bên trong chỗ cũ, tòa kia nước suối bên cạnh cái đỉnh. Chỉ là lần này không có mang cơm, bởi vì chỉ là ước định bên trong ngắn ngủi gặp mặt, không tọa hạ dùng nữa. Khang Giai Hân không có gì bất ngờ xảy ra lại đến muộn. Trong đỉnh, Âu Dương Nhung đợi thời gian một chén trà, cao gầy thiếu nữ thân ảnh mới từ trong rừng rậm đi tới, đi vào trong đỉnh, khoan thai tới trưởng. Đây là kiếm của nàng chắc chắn. Âu Dương Nhung bàn tay từ trong tay áo lấy ra một bản làm phong sách nhỏ, đưa cho Khang Giai Hân. Kiếm phục thiếu nữ mắt nhìn hắn nghiêm nghị khuôn mặt, tiện tay kiếm phổ, nhìn cũng không nhìn, hừ lạnh một tiếng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nàng tiện tay đem kiếm phổ nhét vào trong tay áo, vứt xuống một lời, lãnh đạm rời đi. Âu Dương Nhung không có lộ ra bất mãn thần sắc, đưa mắt nhìn Khang Giai Hân rời đi. Sắc mặt hắn bình tĩnh, dường như sớm liền liệu đến những thứ này. Lúc này, bên hai có mấy đạo thanh thúy mõ tiếng vang lên, cũng không biết là từ chỗ nào phản hồi mà đến. Nói đến, Âu Dương Nhung có một thời gian không có tiến vào tháp công đức, chủ yếu là không có cái gì lớn điểm công đức tiền thu. Nếu không phải định kỳ hang đá tầm dương cùng loại kiến tạo đôi dài hiệu ứng phản hồi tích cực công đức, nếu không phải là mỗi đêm đưa cơm chay nước vào tủ khốn, đạt được người xa lạ công đức. Bất quá hôm nay buổi chiều, hắn cùng A Thanh ở chung lúc, cũng tăng nhỏ 100 công đức, lệnh người bất ngờ. Nhớ mang máng là hắn nằm tại A Thanh trên đùi nghỉ ngơi kia một hồi, mơ mơ màng màng ở giữa tăng. Công đức tám thành là đến từ A Thanh, nhưng không biết hắn là làm đúng chuyện gì, để nàng sinh ra như này phản hồi. Chương 989, nhàn nhạt nữ quân cuối tháng cầu gấp đôi bài tháng. Chương 989, nhàn nhạt nữ quân cuối tháng cầu gấp đôi bài tháng. Trở lại thiệt đường, Âu Dương Nhung ngựa không dừng vó bắt đầu chuẩn bị trong đêm cơm chay. Khoảng cách Ngọc Đường đám Việt nữ tới lấy cơm thời gian không nhiều. Sau một lúc lâu, nô thúy bu lại, muốn nói lại thôi. Âu Dương Nhung lòng dạ biết rõ, bất quá không có lập tức mở miệng. Bận rộn một trận, thừa dịp cái khác tạp dịch đại nương nhóm tiến đến chuẩn bị hộp cơm khoảng cách, Âu Dương Nhung động tác không ngừng, có chút nghiêng đầu, hướng Ngô Thúy nói, kiếm phổ đưa đến Ngũ Thần Nữ trong tay, Ngũ Thần Nữ để ngươi chờ một chút, nàng khả năng sẽ phái người đến chỉ điểm ngươi. Ngô Thúy gả con mổ thóc gật đầu, sắc mặt mừng rỡ. Đa đa tạ. Âu Dương Nhung cũng cười cười. Khách khí. Chốc lát, cơm chay chuẩn bị hoàn tất, vừa lúc đến điểm, Lý Nhược Đồng mang theo tầm 10 vị ngọc đường Việt nữ đến tiệc đường. Âu Dương Nhung mang theo thủy lao cơm chay, đi theo Lý Nhược Đồng đội ngũ, trốn vào phía ngoài trong bóng đêm, cùng một chỗ tiến về Thanh Lương Cốc. Hậu phương, thiện đường cổng, Nô Thúy hướng Âu Dương Nhung ném đi chờ mong ánh mắt. Âu Dương Nhung không có chú ý những này, một đường tiến vào Thanh Lương Cốc, tại thủy lao vị trí trước thác nước, cùng Lý Nhược Đồng đội ngũ mỗi người đi một ngả. Vẫn là dựa theo thường ngày lệ cũ, Lý Nhược Đồng lưu lại hai vị ngọc đường Việt nữ, giúp Âu Dương Nhung dẫn theo cơm, đồng loạt xuyên qua đầm nước, tiến vào thác nước bên trong. Hai vị huy chương bạc Việt nữ ở phía trên chờ đợi, Âu Dương Nhung mang theo Vân Tưởng Y kia một phần hộp cơm, đi xuống thủy lao. Đi vào quen thuộc cổng che trước, Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Tiến vào. Kẹt kẹt, Âu Dương Nhung đẩy cửa vào, buông xuống con ngươi. Vân Tưởng Y thì hoàn toàn như trước đây ngồi trong phòng trước bàn. Trong phòng cũng không có biến hóa gì. Đối diện kia một cái cổng che yên lặng, giống như là tử vật giống nhau. Ngũ Thần Nữ, cơm chay đến. Âu Dương Nhung thông báo một tiếng, Vân Tưởng Y thì dường như gật đầu, không có quay đầu. Hắn đi lên trước, đem Vân Tưởng Y thì hộp cơm để lên bàn, ngược lại ra ngoài, đi lên lấy cái khác hộp cơm. Chờ hắn vừa đi vừa về hai chuyến, vận chuyển hộp cơm hoàn tất, một lần cuối cùng trở về thời điểm, Vân Tưởng Y đi trước mặt trên mặt bàn, chén cháo bên trong đã trở nên trống rỗng, cơm chay ăn không sai biệt lắm. Tuy là cơm chay, nhưng Vân Tưởng Y đi ăn cực kỳ nhanh, mười phần chuyên chú, ngoại giới sự vật không chút nào có thể gây nên sự chú ý của nàng. Chỉ là xem nàng ăn cơm, liền có thể cho người một loại ngăn cách cảm giác. Nếu muốn hình dung, đó chính là nhàn nhạt. Tư thế ngồi nhàn nhạt, âm thanh nhàn nhạt, ăn cơm nhàn nhạt, ánh mắt cũng nhàn nhạt. Thậm chí, nghe lên mùi cũng nhàn nhạt, nhạt. Đây là một vị cùng nàng trên thân áo trắng giống nhau trắng loáng nhạt nhẽo nữ tử, tựa như chỉ có một nửa thân thể tồn tại ở thế gian ở giữa giống nhau, một nửa khác thân thể không biết đi thế nào chỗ cung khuyết như cùng bị kín một tầng nhàn nhạt, nhạt màu trắng sương mù, cùng này vân mộng trạch sương mù sắc thời tiết giống nhau. Cả người nhàn nhạt, nhạt, thế nhưng là Âu Dương Nhung lại cảm giác nàng ngồi tại tòa này thủy lao bên trong lại cực kỳ tươi sáng, có lẽ là thân ảnh quá chậm nhìn, chẳng đến dễ thấy. Nơi cửa chờ đợi Vân Tưởng Y Lìa dùng bữa hoàn tất thu chén đĩa, Âu Dương Nhung đột nhiên ý thức được một sự kiện. Mỗi một lần hắn vào cửa, Vân Tưởng Y Lìa đều là ngồi tại bên cạnh bàn đưa lưng về phía hắn tư thế ngồi, tựa hồ không phải cố ý ngạo mạn. Nay vị ngũ thần nữ nhưng thật ra là một mực tại mặt hướng lấy bên trong kia một cái đóng chặt cổng tre, mặt hướng thủy lao chỗ sâu, tại nhìn nó, giống như là một vị tận hết chức vụ diện bích người giống nhau. Chốc lát, nhìn thấy Vân Tưởng Y Lìa dường như để chén xuống đũa, Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, đi ra phía trước, hỗ trợ thu thập bộ đồ ăn. Đúng lúc này, Vân Tưởng Y Lìa mở miệng, đây là ngươi làm. Nàng tiếng nói giống mây giống nhau, lưu hòa lại phiêu miểu. Âu Dương Nhung mắt liếc, nàng trắng non ngón tay chính chỉ vào chính là chén cháo phía trước một con đĩa nhỏ bàn. Thức ăn bên trong phẩm đã không còn, là bị nàng ăn sạch. Xem đĩa nhỏ trong mâm cặn bã, cũng không phải là dĩ vãng ước củ cải xứng đồ ăn, mà là cùng loại dưa chua giống nhau đồ ăn. Bẩm thân nữ, đúng thế. Nàng lại hỏi, thức ăn này ngươi như thế nào làm? Âu Dương Nhung mặt không đổi sắc. Đây là một loại đặc thù gớp gia vị dưa chua, hắn là cùng bán tế học, tiểu nha đầu trước kia liền yêu ăn, tại Tầm Dương lúc phụ thượng, thường xuyên tự chế. Nói là cái gì nàng quê quán bên kia đặc sản, bị nàng cải tiến lên dưới, dùng để phù hợp Âu Dương Nhung đám người khẩu vị. Âu Dương Nhung bởi vậy suy đoán, loại này ngâm chế dưa chua, hẳn là cũng phù hợp cái khác Tân La tỷ, cao lệ cơ khẩu vị. Hồi bẩm thân nữ, tiểu nhân trước kia dưới chân núi một tòa chùa miếu làm qua bếp sau đầu bếp, theo qua một vị lao sư phụ học tay nghề, bao quát này dưa chua tại bên trong cơm chay, đều là chỗ ấy cơm chay buổi sáng viện tiêu chuẩn thấp nhất, món ăn này phối thêm cháo cơm, sát thực cực kỳ có phong vị. Dừng lại, hắn quan tâm hỏi một câu, ngũ thần nữ thích ăn sao? Tiểu nhân trở về lại làm. Vân Tưởng Y thì không nói gì. Giữa hai người bầu không khí an tĩnh một lát. Âu Dương Nhung bảo chỉ có chút túi đầu ôm quyền tư thế, nhìn xuống không có ngẩng đầu đi xem. Nhưng là cách xa nhau gần, Âu Dương Nhung có thể cảm nhận được Vân Tưởng Y quăng tới ánh mắt. Nàng đang nhìn chăm chú hắn, có chút dò xét. Liệu A Lương, ngươi trước đó biết bạn cung thích ăn cái này. Lời vừa nói ra, bầu không khí đều để yên tĩnh. Âu Dương Nhung cảm giác được một trận từ bàn chân chỗ vọt lên tới. Vân Tưởng Y lìa nhàn nhạt lời nói giống như thu đông lúc đột nhiên biến tiên hàn lưu, quét sạch toàn thân của hắn. Nàng này quá thông minh. Mặc dù nhìn đối bất kỳ cái gì sự vật đều là nhàn nhạt, không quá quan tâm, nhưng lại đem chúng quanh mọi chuyện đều thu hết vào mắt. Dù là Âu Dương Nhung từ tiến vào thủy lao gặp gỡ nàng lên, xưa nay đều không có khinh thường qua nàng. Nhưng là giờ phút này nghe được nàng đột nhiên đặt câu hỏi, Âu Dương Nhung vẫn là lại một trận hoảng sợ xông lên đầu. Một bên đuổi tại ba cái hô hấp bên trong mở miệng, không để lọt e sợ trả lời nàng vấn đề, một bên trong đầu bắt đầu suy nghĩ lên cái khác có khả năng sơ hở lỗ thủng. Hồi bẩm thần nữ, tiểu nhân trước đó không xác định thần nữ yêu hay không yêu ăn này dưa chua, nhưng là tiểu nhân xác định thần nữ không quá yêu ăn trước đây ướp củ cải xứng đồ ăn. Mặc dù ướp củ cải tại Ngọc Đường cái khác Việt nữ châu ấy rất được hoan nghênh, nhưng là tiểu nhân mỗi lần tới thu thập thần nữ đĩa đều gặp gỡ thần nữ không có gì chuyển đũa ăn thử, cho nên tiểu nhân liền vẽ rắn thêm chân, đổi này đạo dưa chua, muốn cho thần nữ đổi cái khẩu vị, không nghĩ tới vừa vặn phù hợp thần nữ khẩu vị. Vân Tưởng Y lìa nhẹ nhàng gật đầu, a, bản cung còn tưởng rằng ngươi là người cao ly đâu. Âu Dương Nhung hiếu kỳ ngữ khí, Đông Di người bên kia sao? Tiểu nhân chưa thấy qua, chỉ nghe qua, còn có trước kia trong chùa miếu chủ trì giống như đi qua Đông Di giảng kinh, hắn nói bên kia không ít người thành kính tín Phật, thích hợp truyền đạo. Vân Tưởng Y từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, con mắt nhìn xem hắn. Chỉ thấy chất phát thanh niên trả lời xong vấn đề về sau, vừa muốn cúi đầu, dường như kịp phản ứng, hoảng hốt ngẩng đầu, miệng trong bất giác nói, chờ một chút, thần nữ có ý tứ là, thần nữ là người cao ly. Hắn giống như là ngu dốt, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng Vân Tưởng Y vừa mới câu nói kia lặn tầng ý tứ. Cũng là này ngẩng đầu một chút, hai người đối mặt lên. Thần nữ, kia tiểu nhân về sau làm cơm chay, đều xứng dưa chua. Vân Tưởng Y trông thấy Âu Dương Nhung ngậm bứt giật mình ánh mắt, không gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt nói, đều được. Âu Dương Nhung nhịn được nhíu môi, cực kỳ nghĩ về một câu, đều được vậy cũng chớ ăn. Trung thực lại cung kính đáp câu, vâng, thần nữ. Âu Dương Nhung đến thời điểm đã để một thùng nước xuống tới, ngược lại cũng không cần lặp lại đi lên. Hai người ngắn ngủi giao lưu xong, Âu Dương Nhung thu thập xong hộp cơm, chuẩn bị rời đi. Vân Tưởng Y lìa đột nhiên hỏi, bên ngoài trăng tròn không? Âu Dương Nhung ngừng tạm, đáp, tiểu nhân vừa mới tiến vào đến, quên nhìn, nhớ kỹ là có nguyệt, tiểu nhân cái này ra ngoài, nhìn một chút, thần nữ chờ một lát. Chờ một chút. Vân Tưởng Y kêu hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Ngươi trở về đi, đêm mai tiến vào đến trước, nhìn một chút. Vâng, thần nữ. Âu Dương Nhung cũng không có quá nhiều rông dài, lưu lại tội tù nhóm cơm chay, trực tiếp ra ngoài, đóng kỹ cổng tre, quay trở về phía trên. Trở lại thác nước màn nước bên cạnh thời điểm, huy chương bạc đám Việt nữ đã rời đi, chỉ còn Âu Dương Nhung một người. Các nàng lưu lại một thanh dự bị dù che mưa, dựa nghiêng ở bên tường. Hắn chống lên dù che mưa, xuyên qua màn nước, sau khi ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện, dù giống như không cần thu lại. Thác nước bên ngoài, mưa rào xối xả. Mặt trăng sớm liền ẩn vào tầng mây về sau. Âu Dương Nhung một người chống đỡ dù che mưa, đứng cô đơn ở trước thác nước trong đầm nước, bốn phía khuynh tả mưa to. Tiếng mưa rơi bị hùng vĩ tiếng thác nước che giấu, vừa mới hắn tại thủy lao bên trong cho Vân Tưởng Y Lìa đưa cơm chay, đều không có nghe được tiếng mưa rơi. Tiếng thác nước che giấu hết thảy. Âu Dương Nhung bỗng nhiên nghĩ đến Vân Tưởng Y Lìa câu hỏi. Sở dĩ nói không cần, chẳng lẽ lại là nàng đã phát giác được bên ngoài trời mưa to rồi? Âu Dương Nhung nắm chặt cán rủ, hơi híp mắt lại. Hắn thân là trung phẩm luyện khí sĩ cũng không phát giác được ngoại bộ chi tiết, Vân Tưởng Y Lìa lại dễ như trở bàn tay nghe được. Vẫn là cách một đầu trăm trượng thác nước tạc âm. Nàng này khả năng rất lớn là thượng phẩm tu vi, cùng Tuyết Trung Trúc giống nhau, là ngũ phẩm trở lên màu tím linh khí. Thậm chí khả năng liền linh khí tu vi mà nói, nàng so Tuyết Trung Trúc còn cao hơn một chút, sát lực có lẽ còn là chi xương tiểu nương càng cái gì một bậc. Suy đoán nguyên nhân cực kỳ đơn giản, từ Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạp cùng loại Việt nữ lộ ra tin tức có thể biết, Thanh Lương Cốc Ngọc Đường tại kiếm trạch bên trong, địa vị cực kỳ đặc thù, là kiếm tông thư lâu vị trí đường khẩu, nội bộ Việt nữ chức trách liền là dốc lòng tu luyện, trọng điểm chế tạo một cái thanh tâm quả dụ, có thể không để ý tông môn sự vận, tương đương với Vân Mộng kiếm trạch linh khí tu vi cùng kiếm thuật tạo nghệ của tiêu. Làm Ngọc Đường đứng đầu, Vân Tưởng Y hẳn là càng thêm quán triệt con đường này. Trước mắt theo Âu Dương Nhung đã biết tin tức, nữ quân điện từng cái nữ quân tính cách khác biệt, nắm giữ đường khẩu khác biệt, nhưng cũng là căn cứ các nàng tính cách đến chấp trưởng đối ứng đường khẩu, tỉ như đại nữ quân Tuyết Trung Trúc chủ sát phạt, căn cứ A Thanh lộ ra, sư tôn của nàng có một cái lệ thuộc trực tiếp đường khẩu, chính là Việt nữ tinh nhuệ, trọng điểm chế tạo một cái dùng võ phục người. Nhị nữ quân Ngư Nhậm Uyên, chấp trưởng lan đường, thì là chủ đạo kiếm trạch bên trong loại trừ tu luyện sát phạt bên ngoài văn chức sự vụ, tương đương với đại quản gia, đồng thời cũng chiếu cố công tác tình báo. Vân Mộng kiếm trạch dưới chân núi các nơi sản nghiệp, từng cái khách khanh thế lực cùng các đầu ám tuyến đều thuộc về nhị nữ quân cùng lan đường quản lý. Sáu nữ quân chấp trưởng thu đường, thì cùng loại đánh bắt đội, có ra ngoài thăm dò kiếm trạch, thu thập luyện khí tài liệu nhiệm vụ. Còn có chưa từng xuất hiện qua ba nữ quân, cùng nàng lúc trước chấp trưởng thảo đường, phụ trách kiếm trạch nội bộ hình pháp, đều là tương tự tình huống. Ngọc Đường cũng là như thế, đường khẩu chức trách, xứng đôi đối ứng nữ quân tính tình cùng tu vi tình huống. Chiếu loại này phân công xem, làm Ngọc Đường chủ người Vân Tưởng Y Lìa, kiếm thuật cùng linh khí tu vi, không thể khinh thường. Âu Dương Nhung mặc dù mỗi lần đều có thể tinh chuẩn nắm bắt chi xương tiểu nương tử, nhưng không nhất định có thể đè ép được này vị Ngọc Đường chi chủ. Bởi vì chi xương tiểu nương tử làm việc hùng hùng hổ hổ, tiếp xúc mấy lần xuống tới, hắn đã thăm dò rõ ràng bản tính cùng nội tình. Nhưng là Vân Tưởng Y Lìa khác biệt, kết hợp đoạn này thời gian ở chung đến xem, này vị nhàn nhạt nằm nữ quân cho hắn một loại mây quấn xương mù quấn, xem không quá rõ ràng cảm giác, liền như là giấu ở trong mây du long, đầu đuôi khó mà đồng thời gặp gỡ, không biết toàn cảnh. Mà loại này người mới là nhất hẳn là cảnh giác đề phòng, bởi vì còn không biết nàng sâu cạn nội tình. Nói không chừng, so với nhị nữ quân Ngư Niệm Uyên, này vị năm nữ quân mới là Vân Mộng kiếm trạch thực lực tổng hợp bên trên nhân vật số 2. Một hồi trước Âu Dương Nhung bị Chi Xương tiểu nương tử thiết lập ván cục đánh lén, kéo vào dưỡng tâm điện, nếu là đến giúp đỡ trong đám người có Vân Tưởng Y hiện tại, đoán chừng hắn có thể hay không trở tới, đều là hai chuyện. Âu Dương Nhung bung dù trở về, trên đường đi, dù xuôi theo che trên mặt, có chút trầm tư thần sắc. Mặt khác, hôm nay thủy lao phát sinh sự tình, cũng tại ngoài dự liệu của hắn. Lúc đầu dựa theo Âu Dương Nhung cùng Kham Giai Hân thương lượng kế hoạch, hắn hai ngày này liền cả gan trực tiếp cùng Vân Tưởng Y Lìa đưa ra hắn tiến vào thủy lao hỗ trợ đưa cơm chay đề nghị. Mà hắn là nguyên chuẩn bị tối nay liền cầm, kết quả Vân Tưởng Y Lìa miệng trong đột nhiên toát ra câu nói kia, để Âu Dương Nhung linh hoạt tâm tư cùng bên miệng lời nói cùng một chỗ, toàn bộ nuốt trở vào. Vân Tưởng Y gì không có hắn cùng Kham Giai Hân tưởng tượng vì thế lạnh nhạt không quan trọng, tương phản, thông minh nhạy cảm, có thể cấp tốc nhìn rõ dị thường. Hắn chuẩn bị kia đạo nước vào tủ cuốn đưa cơm chay yêu cầu, không thuận tiện nhắc lại. Chí ít tối nay là không thuận tiện. Đợi thêm hai ngày, để Vân Tưởng Y hơi chút buông xuống chút cảnh giác. Mà hai ngày này hắn không thể lại có dị thường cử động, nếu không lại sẽ dẫn tới Vân Tưởng Y để ánh mắt. Trong mưa gấp rút lên đường Âu Dương Nhung, trước mắt bất giác hiện lên Vân Tưởng Y tấm kia trắng non xinh đẹp khuôn mặt. Nàng lúc ấy kia đạo nhãn thần cũng là nhàn nhạt, y mắng nhìn chăm chú lên hắn, rất có vô hình lực các bách. Chất phát thanh niên hít thở sâu một hơi. Những ngày biến cố, còn phải cùng Kham Giai Hân thương lượng một chút, nhìn nàng một cái có hay không biện pháp khác ứng đối. Rạng sáng trận này mưa to, đi cùng với lôi điện, xẹt qua không trung. Âu Dương Nhung mấy ngày này đã quen thuộc đầu này đường ban đêm, ra vào Thanh Lương Cốc cũng coi như xe nhẹ đường quen, nhắm mắt lại đều có thể đi, trời mưa xuống nhưng thật ra không chút ảnh hưởng, hoặc là nói, sớm đã thành thói quen Thanh Lương Cốc bên trong loại khí trời này. Không biết có phải hay không ảo giác, Thanh Lương Cốc bên trong kia một đầu hắn trước đây cảm thấy lượng nước có chút giảm mất thác nước, hai ngày này, trọng tải co vào càng nghiêm trọng. Tối nay mưa to cũng không biết có thể hay không giúp nó tụt một chút. Âu Dương Nhung suy nghĩ có chút nhảy thoát bay tán loạn, một hồi nghĩ cái này, một hồi nghĩ cái kia. Tại trong mưa to bung rủ gấp rút lên đường, nhưng thật ra cho hắn khó được yên tĩnh suy nghĩ không gian. Mặc dù mưa to âm thanh có chút lộn xộn nhiều thay, nhưng là thật đặt mình vào bên trong đó về sau, tiếng mưa rơi ngược lại cực kỳ dễ dàng biến thành lệnh đi đường người tâm thần yên tĩnh trắng tạc âm. Trở về tạm dịch đảo nhỏ tòa viện kia thời điểm, đã là sau nửa đêm, Âu Dương Nhung thân thể dính ướt hơn phân nửa. Đợi đến tới gần ra môn, Âu Dương Nhung yên lặng ngắm nhìn nhà chính phương hướng, không có điểm đèn sáng lửa. A Thanh dường như ngủ. DS, cuối tháng à, vừa vặn gấp đôi vé tháng, cầu một đợt vé tháng đảm bảo, mân mê họ hai. Chương 990, đêm khuya ôm nhau quốc khánh hạnh phúc, cầu gấp đôi vé tháng. Chương 990, đêm khuya ôm nhau quốc khánh hạnh phúc, cầu gấp đôi vé tháng. Đã là dần chính ba khắc, bóng đêm đen nhánh, nước mưa phiêu diêu. Cửa sân trước, Âu Dương Nhung thả nhẹ thủ cước, thu hồi dù che mưa, đẩy cửa vào. Có chút sợ đánh thức A Thanh. Âu Dương Nhung đầu tiên là nhẹ chân nhẹ tay tiến vào trong phòng lờ mờ, thấy không rõ trong phòng cụ thể tình hình. A Thanh hẳn là ngủ thiết đi. Âu Dương Nhung thầm nghĩ câu, ngược lại lấy một kiện sạch sẽ quần áo, đi hướng tắm đường. Lúc ra cửa, che kín nước mưa không trùng đột nhiên hiện lên một đầu màu trắng bạc trường xà.
Đợi đến Âu Dương Nhung đi vào phòng 8, tiếng sấm mới khoan thai tới chậm, oanh minh bên hai. Âu Dương Nhung không đốt nước nóng, thấy cái tắm nước lạnh, liền đèn đều không có điểm. Tắm rửa trong lúc đó, bên ngoài sấm sét vang dội không ngừng. Âu Dương Nhung không để ý đến, sắc mặt không biến, thậm chí còn có chút xuất thần cẩn thận lắng nghe một lát. Chốc lát, hắn cái hót ngựa ra sau, đặt tại thùng tắm thùng xuôi theo bên trên, nhắm mắt lại. Tâm thần đắm chìm đến tháp công đức bên trong. Tháp công đức bên trong, một mảnh thuần trắng không gian. Âu Dương Nhung ngắm nhìn một phía, vẫn là quen thuộc bộ dáng, cho người tịch liêu cô độc cảm giác. Dựa theo quy củ cũ, hắn trước bay đi mượt mà cái mõ nhỏ trước, kiểm tra hạ lên mặt thành kim sắc kiểu chữ. Công đức, 1.898 khoảng cách 3000 công đức còn kém không ít. Gần nhất có thể tích lũy công đức đường tắt, loại trừ Giang Châu bên kia chiến tích kiến tạo bên ngoài, chỉ có A Thanh, Sa Nhị Cẩu, cộng thêm thủy lao bên trong thần bí tội tù phản hồi. Lâu như vậy, mới góp nhặt như thế điểm, quả thật làm cho người có chút giật gấu ba bay. Âu Dương Nhung lắc đầu. Trước mắt Thôi Hạo viết tay sao khôi phủ cùng đen đỏ phụ lục đã chuẩn bị sẵn sàng, còn kém 3000 công đức, lại có thể làm một lá bài tẩy. Suy nghĩ một lát, Âu Dương Nhung quay người, xem hướng chỗ cao chuông phúc báo. Thanh đồng cổ trung lặng lặng treo ở hướng trên đỉnh đầu. Trung thân yên tĩnh, không có một tia ba động. Âu Dương Nhung bay đi lên, bàn tay vuốt về dưới, lạnh buốt lạnh, không có tin tức truyền vào não hải. Từ lần trước mới vào thiện đường gặp được Lý Xu Lên, kích hoạt lên song sắt phúc báo cũng hối đoái sau khi thành công, không còn có mới phúc báo đến chuông phúc báo. Đến mức kia phần song sắt phúc báo, Âu Dương Nhung dần dần rõ ràng chút chân tướng. Hẳn là ứng nghiệm tại Kham Giai Hân cùng Vân Tưởng Y ở chỗ này. Hắn lúc đầu muốn mượn lấy ngư niệm viên đệ tử đích truyền Lý Xu, đến một đường thông suốt, tham dò thanh lương cốc bên trong bí địa. Kết quả lại không nghĩ rằng, là Kham Giai Hân nửa đường xuất hiện, để người mơ mơ hồ hồ lên thuyền, đồng thời giúp hắn. Nghĩ được như vậy, Âu Dương Nhung bất giác có chút lắc đầu. Phúc báo thứ này, thật sự là ứng nghiệm cổ quái kỳ lạ, lệnh người bất ngờ. Hắn tẩy không sai biệt lắm, vừa mới chuẩn bị mặc xong quần áo, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Âu Dương Nhung phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút, không chờ hắn lại hỏi, bên ngoài truyền đến lo lắng tiếng nói, "A huynh ở đây sao?" A huynh mở cửa nhanh. "Là A Thanh Nhậm Thanh." Âu Dương Nhung lập tức tại trong thùng tắm đứng người lên, theo bản năng hỏi, "A Thanh là thế nào?" "Đừng nội." "A huynh, xét đánh." "A ngộng." "Ta sợ hãi." Bên ngoài cửa truyền A Thanh có chút bối rối hoảng hốt âm thanh, có chút giọng nghẹn nào, lệnh Âu Dương Nhung trong lòng một yêu. Mà nàng mấy cái kia từ mấu chốt, cũng làm cho Âu Dương Nhung hoàn toàn phản ứng lại. A Thanh khả năng là nửa đêm ngủ đến một nửa, làm ác ngộng, cuối cùng còn bị này tiếng sấm nổ cho đánh thức. Âu Dương Nhung lập tức xoay người, rời đi thùng tắm, thế nhưng là, không đợi hắn vội vã mặc xong quần áo. Ầm ầm. Trên bầu trời hiện lên một tia chớp, sau đó, một tia chớp âm thanh tại vạn vật bên tai nổ vang. Kẹt kẹt, một đạo tiếng mở cửa cũng theo sát phía sau vang lên. Cầm quần áo đơn bạc tinh tế thiếu nữ dường như đã đợi không kịp, trực tiếp phá cửa mà vào, vọt vào, tránh né hoảng hốt. Chỉ thấy ngoài cửa không trung hiện lên màu bạc trắng hồ quang điện, thậm chí tắm trong đường đều sáng lên mấy phần. Cùng lúc đó, Âu Dương Nhung mắt sắc nhìn thấy, sen lẫn nước mưa gió lớn đột nhiên rót vào trong phòng, đi đôi với thiếu nữ xâm nhập gió lạnh lạnh, hắn toàn thân lạnh hiển lộ, giống từng cây ngân châm cắm vào toàn thân trên dưới trần trụi ra huyệt vị, kích thích tinh thần hắn chấn động. Chờ đã, vân vân. Bên thùng tắm liên tục không ngừng đưa tay đi giá áo kéo quần áo Âu Dương Nhung, có chút hốt hoảng hô một tiếng. Có thể hắn lời nói còn chưa nói xong, tú phát rối tung mảnh mai thiếu nữ đã như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh tới. A huynh. Ô ô ô. Âu Dương Nhung đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể cướp tại nàng nhào ôm ấp dừng chân trước đó, dùng trong tay quần áo ngăn tại giữa hai người, hơi chút che chắn. A Thanh ngươi. Âu Dương Nhung muốn là còn chút trách cứ giáo hơn muốn tốt ra, nhưng mà tại hai người ôm ở cùng một chỗ về sau, cảm nhận được A Thanh nhuyễn ngọc vào lòng gầy thân thể đang phát ra không hiểu làm người thương yêu run rẩy về sau, Âu Dương Nhung đem lời nói toàn bộ nuốt xuống, không có lại trách cứ nàng. Giờ phút này, bên ngoài tiếng sấm cực kỳ lớn, giống như một con cự thú gào thét muốn thôn phệ thế gian hết thảy giống nhau. Tắm trong đường, hai người lại dán rất gần, không chỉ là thân thể khoảng cách, còn hữu tâm cùng tâm khoảng cách. Thiếu nữ vuốt ve cực kỳ gấp. Bên ngoài môi có một đạo tiếng sấm, bả vai nàng đều sẽ rung động một chút, vuốt ve gấp một lần. Nếu là thiểm điện tới trước, tiếng sấm phía sau gửi tới, màu trắng bạc hồ quang điện đem bao quát phòng tắm phòng tại bên trong cả tòa thiên địa chiếu sáng mấy chuyến. Mảnh mai thiếu nữ sẽ đem cái đầu nhỏ hướng trên bả vai hắn chôn sâu một lần, miệng trong phát ra chợ búa bên đường bị khi phụ tiểu nãi miêu bình thường trong cổ tiếng ô ô đến đằng sau, này thậm chí đều thành nàng ứng kích phản ứng. Ô. Dương Nhung mở miệng nói chuyện chữ thứ nhất, đều bị hù nàng tưởng lầm là bầu trời lớn tiếng sấm, cả người đều rút lại dưới, dùng tiếp cận đứng thẳng tư thế, cuốn rút vào Âu Dương Nhung trong ngực, hận không thể chui vào. Không sợ. Hắn nói. A Thanh dường như còn đắm chìm trong lôi đình trong sự sợ hãi, không có mở miệng đáp lại. Hoặc là nói, đáp lại, chỉ ít Âu Dương Nhung không nghe thấy, nàng tiếng đáp lại hỗn tạp tại ô ô cổ họng âm bên trong, hoặc là cái cằm chính chống đỡ lấy bả vai hắn đầu khẽ gật đầu trong động tác. Âu Dương Nhung không tốt làm ra trên phạm vi lớn động tác, tỉ như đẩy ra cùng loại cử động, lo lắng hù đến nàng. Sắc mặt hắn do dự một chút, bàn tay có chút không nhịn được nâng lên. Trên không trung lơ lửng một lát, mấy chuyến muốn thu hồi thời khắc, vẫn là để lên. Âu Dương Nhung hai tay từ phía sau lưng đè xuống A Thanh không ngừng run rẩy mượt mà nhỏ bả vai. Hắn cảm giác A Thanh đầu vai quá nhỏ, xương vai quá gầy, chiếm cứ không được hắn hai bàn tay to lòng bàn tay một nửa. Giờ phút này bất luận cái gì nam tử thân ở này trạng thái, trong lòng đều khó tránh khỏi tuôn ra một cỗ thương tiếc ấy nấy chi tình. Âu Dương Nhung cũng là nam tử, mà không phải thánh hiền, cũng không ngoại lệ. Nếu là ngoại lệ, hắn liền sẽ không bỏ xuống tất cả, đi chuyến này vân mộng trạch hành trình. Cùng lúc đó,
Trong lồng ngực nước nở thiếu nữ cũng cảm giác đầu vai một trận như cùng buổi chiều bãi cắt hạt cắt bao khỏa ấm áp, bị trước người thanh niên một đôi đại thủ hoàn toàn bao lấy, giống như một điểm khe hở cũng không có lưu lại. Âu Dương Nhung này đạo cử động, để chung quanh không lúc lóe lên lôi đỉnh đều yên tĩnh một lát, tại hai người náo hải cảm giác bên trong. Không khí chung quanh yên tĩnh, A Thanh giống như là bị dầm mưa ẩm ướt mèo con, tại bị cho bú thời khắc, cái đầu nhỏ nhận lấy đến tự bàn tay nu hòa vớt ve. Kỳ thật cái này tư thế, như giờ phút này có người ngoài ở đây, ghé mắt xem ra, cực kỳ giống như là Âu Dương Nhung chủ động vươn hai tay, ôm lấy nàng. Nhưng là Âu Dương Nhung trong lòng là không nguyện đi phương diện này nghĩ, hoặc là không nguyện ý thừa nhận cử động lần này. Hắn là đến từ huynh trưởng rõ ràng quan tâm, không trộn lẫn cái gì lộn xộn thất bát tao đồ vật. Âu Dương Nhung thấp giọng nói, không khóc, á huynh tại. Á Thanh không nói chuyện, chỉ là vùi đầu. Chốc lát, run rẩy bả vai có chút chậm chút. Âu Dương Nhung chỉ cảm thấy càng thêm áy náy. Á Thanh nguyên lai sẽ sợ trời mưa xuống sét đánh. Chuyện này, hắn trước kia một mực không nhận thấy được, Á Thanh cũng chưa hề đã nói với hắn. Cùng lúc đó, Âu Dương Nhung còn nghĩ tới một sự kiện, ẩn ẩn khả năng cùng nàng sợ sét đánh trời mưa có liên quan. Là lúc trước Âu Dương Nhung tại Long Thành tỉnh lại, gặp được A Thanh, A Sơn một nhà chuyện lúc trước. Hắn tại Long Thành thức tỉnh đêm hôm ấy, Long Thành phát lũ lụt, hắn thân ở địa cung, đều có thể nhìn thấy bên ngoài sấm sét vang rội, thậm chí tại không biết đại sư lừa dối dưới, nghĩ lầm bên ngoài là cái gì hình thể khổng lồ gào thét ác thú. Về sau mới biết được là bạo vũ thiên xung đổ hết thể đại hồng thủy. Hoặc là nói, tại lúc ấy Long Thành nhà nghèo trong mắt, này mưa to nước lũ cùng Phật kinh bên trong địa ngục ác thú không có khác biệt gì, đều là để người ta phá người vong, thê ly tử tán. Mà A Thanh một nhà, liền là như đây. Trận này mưa to bên trong đại hồng thủy, xông hủy A Thanh Á Sơn gia đình, cũng mang đi hai huynh muội cha ruột, chỉ còn lại Liễu Mẫu một người đau khổ trèo trống. Về sau vẫn là Yến Lục Lang xem ở Liễu A Sơn nhảy cầu đã cứu Minh Phủ, còn nặng bệnh nằm trên giường thoi thóp phân thượng, mới phá lệ xen vào chuyện bao đồng tại chùa Đông Lâm cũng an bài một gian tiệt bỏ, tạm thời đã dung nạp A Thanh, A Sơn một nhà. Lúc này mới có đằng sau Âu Dương Nhung cùng Á Thanh một nhà nhận biết cùng lo lắng. Kia trận mưa to bên trong đại hồng thủy, có thể nói là cải biến hai người bọn họ phương vận mệnh con người. Có người cứu vớt, cũng có được cứu vớt người. Hết thể đều là bởi vì kia trận mưa to nước lũ bắt đầu, nó liền là thi bạo người. Có nhân quả định số dấu ở bên trong đó. Ngày kia tao nộ cũng tạo nên thiếu nữ tính cách. Thậm chí đổi câu tiếng thông tục nói, A Thanh sở dĩ biết điều như vậy hiểu chuyện, sớm tự lập, không chỉ có thể trái lại chiếu cấu người, còn ôn nhu dễ nói chuyện. Theo một ý nghĩa nào đó, liền là mưa to nước lũ cùng loại ngày kia nguy hiểm hoàn cảnh nhân tố tạo thành. Dạng này rõ ràng thiên phú tư chất siêu tuyệt một vị thanh tú thiếu nữ, trở nên mẫn cảm thiếu yêu, thân ở bất luận cái gì hoàn cảnh, đều theo bản năng muốn quan sát chung quanh cùng một gian phòng người, quan sát đối phương cảm xúc động tĩnh. Đây là từ nhỏ đến lớn, trong tiềm thức đều đối cảnh vật chung quanh cảm thấy không an toàn tâm thần thể hiện. Bởi vì cho tới nay thân ở hoàn cảnh không an toàn, một nhân tài sẽ phá lệ chú ý cảnh vật chung quanh phát ra các loại tín hiệu, mới có thể nhạy cảm như vậy. Này đột nhiên tới mưa to lôi đỉnh còn có ác mộng, liền là điển hình nhất ví dụ. Cũng chỉ có dạng này hoàn cảnh tạo nên ra thiếu nữ, mới có thể như này ôn nhu hiểu chuyện. Âu Dương Nhung túi xuống chút đầu. Trong lòng tuân ra một chút khó tả đau lòng cảm giác, đã từng bản thân sao lại không phải như đây. Đại đa số người đều là như đây, chỉ là có người có thể đi tới, có người đi cả một đời, đều tại bồi hồi bên trong đó. Cũng khó trách A Thanh sẽ như thế sợ hãi đêm tối thâm trầm mưa to sẽ đánh. Hắn sớm liền nên nhìn rõ đến, không cần phải lưu nàng lại một người trong nhà công ngủ. Nào đó trong lòng người ấy náy chi tình càng thêm nồng đậm. Giờ này khắc này, Âu Dương Nhung một bên nghe cửa sổ bên ngoài những cái kia tương tự lúc trước kia trận mưa to nước lũ tiếng sấm nổ. Một bên có chút túi đầu, cái cầm đặt tại A Thanh mượt mà nhỏ trên bờ bay, cảm xúc bên trên có chút im lặng. Thân ở tha hương hai huynh muội, cứ như vậy đứng tại tia sáng đen nhánh bên thùng tắm, yên lặng ôm, đều cực kỳ yên tĩnh. Hoặc là nói, là đang hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh, còn có đối phương khó được ôm ấp. Mà Âu Dương Nhung trần trụi bả vai còn nước súng, treo giọt nước, dọc theo mạnh mẽ cơ bắp đường cong, chạy xuống trôi, làm ướt giữa hai người đón đỡ quần áo, còn có A Thanh áo ngủ. Chỉ là trong bóng tối hai người đều không có chủ động cầm những này chi tiết lặt vặt. A Thanh đúng lúc là đem Âu Dương Nhung một kiện áo bào xám coi là váy ngủ, áo bào xám rộng lớn, còn mười phần đơn bạc. Giờ phút này bị nước tắm ướt nhẹp về sau, váy ngủ dán chặt lấy tròn trịa bắp đùi làn da, nàng lại dùng sức quấn giúp vào Âu Dương Nhung trong ngực, lệnh cái sau bất giác cảm nhận được cùng nàng tiếp xúc chỗ da thịt nhiệt độ, có chút ủ ấm nu nu. A Minh, ngươi làm sao mới trở về nha? A Thanh lắp bắp âm thanh truyền vào lỗ tai. Là ngày xưa nàng từ sẽ không đi nói không hiểu chuyện ngôn luận thiếu nữ đương nhiên biết A Minh muốn lên trực, có chính sự muốn làm, không thể nào mỗi ngày trông coi hắn, nàng trước kia cũng chưa hề không hiểu chuyện đề cập qua, loại trừ tối nay giờ phút này. Âu Dương Nhung an tĩnh dưới, hai cánh tay ôm chặt nàng gầy gò tiểu thân bản, không có trách cứ, ngược lại là ngự khí cực kỳ ôn nhu, giống như là mặt trời dưới phơi thật lâu lông nhung thiên nga, để A Thanh ấm áp nhịn không được dỗi người một cái xoay người. Hắn thấp giọng nói, "Quái A Minh lần sau sẽ không, xét đánh trời mưa, liền canh giữ ở ngươi đầu giường." "A Minh." Âu Dương Nhung nghe được trong ngực A Thanh đột nhiên ngữ điệu kéo dài hô một tiếng về sau, không có lại có đoạn dưới cùng độc tĩnh. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng giọng núi, "Ừm." A Thanh mang theo điểm giọng nghẹn nào, A Thanh còn tưởng rằng A huynh không trở lại. Âu Dương Nhung méo méo bả vai nàng, dường như có chút bất đắc dĩ, "Ngốc em gái, không phải nói, A huynh dần chính phía trước liền trở lại." "Có thể, có thể ta tỉnh nhiều lần, gian phòng đen nhánh, trên giường nhỏ trống không, bên cạnh gối đầu lạnh lùng, không có A huynh ấm áp. Sau nửa đêm còn đánh lôi, ta làm cái ác mộng, nửa đường tỉnh lại ngủ, ngủ lại làm." Âu Dương Nhung cực kỳ lâu không có hướng người, giờ phút này lại nhẫn mại tính tình, ôm thiếu nữ, đứt quãng mở miệng, an ủi giải thích, chớ sợ, lôi là sẽ không tổn thương hiền lành A Thanh, ừm, cơn ác mộng đều là tương phản, nhưng thật ra là chuyện tốt. Trong ngực A Thanh, dường như khuôn mặt nhỏ thoáng thoát ly lồng ngực của hắn, trong bóng đêm ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn khuôn mặt, một mực lắng nghe, không nói gì. Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình cũng không hỏi nàng làm chính là cái gì ác mộng. Chốc lát, hắn đột nhiên câu chỉ, vạch xuống nàng cái mũi, cười nói, cái mũi nhỏ nước mắt trùng. A Thanh phản ứng lại, cúi đầu xoa xoa, sau đó dứt khoát từ bỏ. Nàng xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ một lần nữa vùi vào trước người huynh trưởng khoan hậu ấm áp dường như có thể chứa đựng nàng hết thảy lồng ngực. Khóc thành nước mũi giống như cũng không chú ý bôi ở trên lồng ngực của hắn mặt. A Thanh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, cả lâm nói câu, không có, không có. Âu Dương Nhung đưa tay vuốt vuốt nàng đã nóng lên mềm mềm thủy thai, gật đầu một cái nói, xác thực đã lau sạch sẽ. A Thanh ngại ngùng nói quanh co, đằng sau dứt khoát không dám làm tiếng, vùi đầu ôm chặt trước người người, có chút sợ bị A huynh tiếp lấy cười nhạo. Đợt, quốc khánh hạnh phúc nha, đoàn người chơi vui vẻ, đúng, mới một tháng, cầu dưới giữ gốc vé tháng, đầu tháng 7 ngày ném vé tháng đều là gấp đôi dọn. Chương 991, A Thanh yếu ớt một mặt quốc khánh hạnh phúc, cầu gấp đôi vé tháng. Chương 991, A Thanh yếu ớt một mặt quốc khánh hạnh phúc, cầu gấp đôi vé tháng. Trong phòng 8, không khí an tĩnh một lát. Âu Dương Nhung nghe được lồng ngực chỗ truyền đến thiếu nữ chôn mặt hồn nhiên giọng mũi, A huynh, kỳ thật A Thanh cũng không làm sao sợ xét đánh, chỉ là giấc mộng kia. Giấc mộng kia. Bọn chúng là cùng đi, A Thanh cũng không biết, là ác mộng làm tỉnh lại, vẫn là tiếng sấm làm tỉnh lại. Khi tỉnh lại liền là sợ hãi, muốn đi tìm ngươi. Lúc đầu cho là ngươi còn chưa có trở lại, kết quả trông thấy ngươi ống trúc bảy trên bàn, cho ngươi điệt tốt trưởng bảo cũng không gặp. A Thanh giọng nghẹn ngào trình độ hòa hoãn chút, đức quáng nghĩ linh tinh bắt đầu, Âu Dương Nhung kiên nhẫn nghe. Chỉ bất quá nghe được nàng cầm trường bảo, sắc mặt hắn có chút khó khăn, đã bộ trường bảo này chính ngăn tại giữa hai người, Âu Dương Nhung vừa mới chỉ tới kịp mặc vào một con tay áo, cũng không mặc mang chỉnh tề, nó đã bị nước tắm làm ướt. A Thanh dường như không có phát hiện cái này, nàng sau khi nói xong, ngữ khí cũng có chút áy náy, nhỏ giọng hỏi, "A huynh, A Thanh không có hủ đến ngươi đi, có hay không để ngươi cầm tới?" A Thanh bình thường không phải như vậy, không phải như thế không hiểu chuyện người. Thiếu nữ như này đặt câu hỏi, nhưng là nàng nhưng không có chủ động thoát ly Âu Dương Nhung ôm ấp, ngược lại vuốt ve còn muốn chặt một chút. Âu Dương Nhung lắc đầu, không, ngươi không làm sai. Ngược lại là A huynh không tốt, không có sớm một chút nghĩ đến cái này, không biết ngươi như thế sợ sẽ đánh, A huynh hẳn là đã sớm biết, là A huynh sơ sót. Ngày bình thường đối ngươi thiếu đi quan tâm. Hắn nắm chặt chút bờ vai của nàng. A Thanh tại huynh trưởng trong ngực an tĩnh dưới, có chút ngửa đầu, dường như cực kỳ muốn nhìn đến hắn thời khắc này thân sắc. Chỉ tiếc, hai người thời khắc này tư thế cùng hoàn cảnh chung quanh không cho phép, mà nàng ẩn ẩn lại không quá muốn kết thúc lập tức trạng thái nào đó. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, "A huynh, ngươi không phải vẫn luôn đem ống trúc mang bên người sao, làm sao tắm rửa lưu tại nhà chính?" Âu Dương Nhung không nói gì, nhưng là A Thanh đã đoán đi ra. Nàng không chỉ là vui sướng, vẫn còn có chút thẹn thùng thấp chôn xuống đầu, A huynh mới không có không quan tâm A Thanh, cũng là tại hạ ý thức bảo hộ A Thanh. Âu Dương Nhung đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, nhỉ nó nói, "A Thanh mỗi ngày cái đầu nhỏ trong nghĩ như thế nào nhiều chuyện như vậy, cực kỳ mệt. Có đôi khi ngẫm lại, A huynh có lẽ không cần phải mang ngươi đến kiếm trạch, để ngươi quá mệt mỏi." "Không, không mệt." Ai biết trong ngực thiếu nữ lại lập tức lắc đầu, có chút không kịp chờ đợi cải chính. "A huynh, A Thanh thích như bây giờ sinh hoạt, như bây giờ cực kỳ tốt, cực kỳ tốt." Nàng buông xuống con ngươi, chậm rãi nói, "Đương nhiên, chủ yếu là có thể đi theo A huynh, còn có thể đến giúp A huynh. A Thanh trước kia nằm mộng cũng nhớ hầu ở A huynh bên người, đến giúp A huynh. Đáng tiếc, trước kia A huynh quá bận điệu, ở xa tầm dương, Tạ tỷ tỷ, Diệp cô nương các nàng tại, A huynh bên người không thiếu người chiếu cố, không dùng được A Thanh." Âu Dương Nhung có chút nhíu mày, bấm tay gõ xuống nàng tiểu náo cửa, cái gì không dùng được, nào có cần hay không thuyết pháp. Khi đó A Thanh nên tại trên thư cùng A huynh nói, A huynh trực tiếp tiếp ngươi qua đây, vừa vặn bồi bồi thẩm lương, nàng có thể thích ngươi. Hắn ánh mắt có chút hồi ức, ngựa khí cảm khái, mà lại ta lúc ấy còn tưởng rằng A Thanh không nỡ rời đi huyện Long Thành, cái này sinh trưởng ở địa phương, cũng không nhận tâm chủ động để ngươi cùng mẫu thân tách ra, mới một mực không có cầm, chỉ muốn về sau cho ngươi tìm tốt nơi trở về. A Thanh chợt ngắt lời nói, A huynh, ừm, thế nào? Thanh tú thiếu nữ có chút nghiêng đầu, dường như trong bóng đêm cười yếu ớt lấy hỏi hắn, A Thanh hiện tại chẳng lẽ không phải tốt nơi trở về sao? Âu Dương Nhung ngẩn người, suy tư một lát, hỏi, A Thanh thích Vân Mộng kiếm trạch, thích như bây giờ tại nữ quân điện, đi theo Chi Xương tiểu nương tu luyện kiếm thuật sinh hoạt. A Thanh gật gật đầu, lại lắc đầu, lại nói câu, không tất cả đều là. Âu Dương Nhung thần sắc như có chút suy nghĩ nói, cho nên là nói, như bây giờ qua, A Thanh cực kỳ thích. Ừm. Dừng một chút, A Thanh nhỏ giọng bổ sung một câu, nếu là có thể vào thất phẩm, để sư tôn có thể thả A Thanh mỗi ngày trở về, không muốn quản quá nghiêm, có thể chiếu cố đến A huynh thì tốt hơn. Âu Dương Nhung yên lặng, nói khẽ, này bất tài vừa bắt phẩm, từ từ sẽ đến. A Thanh cố chấp nói, lúc không ta đợi. Âu Dương Nhung gật gật đầu. Giữa hai người, bầu không khí lại an tĩnh một lát. Phía ngoài tiếng sấm dường như biến mất không thấy gì nữa, chờ hồi lâu đều không có nghe được. Nhưng là Âu Dương Nhung lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh thúy mò âm thanh. Giờ này khắc này ai có thể phản hồi công đức, không cần nói cũng biết. Hắn nhịn không được mắt nhìn trong ngực thanh tú thiếu nữ. Làm sao cảm giác tiểu nha đầu có muốn biến thành hắn công đức nhỏ gói quá xu thế. Âu Dương Nhung lắc đầu, chỉ coi nàng là thiên nhiên ỷ lại A huynh, từ nhỏ đến lớn quen thuộc. Mắt thấy phía ngoài rông tố nhỏ một chút, tiếng sấm không lại. Âu Dương Nhung buông lỏng ra ôm chặt A Thanh cánh tay, không có lại che chở, thế nhưng là A Thanh không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi, vẫn như cũ hai tay ôm lấy Âu Dương Nhung, cũng không buông tay, giống như là không nghe thấy bên ngoài động tĩnh giống nhau. Âu Dương Nhung sắc mặt muốn nói lại thôi. Có mấy lời hắn cái này làm huynh trưởng không thuận tiện nói thẳng, tin hạnh còn tốt có một gian trưởng bảo ngăn tại giữa hai người. Âu Dương Nhung không có cố ý đi cách thật mỏng quần áo cảm thụ một ít không thích hợp mềm mại, hắn kêu lên, "A Thanh." Trong ngực A Thanh an tĩnh một lát, mới cái mũi phát âm, lên tiếng, "Ừm." Âu Dương Nhung có chút xấu hổ nói, "Cái kia, hay là chúng ta về phòng trước đi? Ngươi nếu là còn sợ, vậy trước tiên không ra ngoài, ngươi quay lưng đi chờ một chút A huynh, lại mặc mang một chút, có được hay không?" A Thanh có chút nghiêng đầu, dường như tại nghĩ A huynh lời nói. Ngay tại Âu Dương Nhung có chút bức dứt bất an, muốn giải thích thêm thời khắc, A Thanh đột nhiên giống như khai khiếu nói, "À, nguyên lai A huynh là thẹn thùng. A huynh làm sao không nói sớm?" Giọng nói của nàng hoa bát, dường như trách cứ câu. Âu Dương Nhung mặt mo càng thêm đỏ lên, có chút xấu hổ. Bất quá một lát sau, hắn nghĩ lại, lấy lại tinh thần. "Không phải, làm sao bị một cái mao còn không có giải đủ tiểu nha đầu cho ngôn ngữ đùa giỡn?" "Đối này sao?" Âu Dương Nhung lập tức nghiêm mặt, xuất ra một chút A huynh uy nghiêm, "Tốt, nghe con qua đi, việc này không được cười đùa tí tưởng, nghiêm túc chút." Kỳ thật, Diệu Tư không lâu phía trước tại trong tủ treo quần áo nói một câu cực kỳ có đạo lý, huynh trưởng như cha, xác thực cực kỳ có quyền uy, đặt ở cái này thời đại, huynh trưởng là có thể quyết định em gái nhân sinh đại sự, nếu có người muốn đón dâu em gái, nhất định phải trải qua huynh trưởng gật đầu mới được, tại A phụ không ở gia đình, cái này tương đương tại cái thứ hai nhạc phụ, phải nghiêm túc đối mặt. "Biết rồi, A huynh." A Thanh dường như thu liễm chút cười yếu ớt, cắn môi trả lời một câu. Trêu chọc A huynh về trêu chọc A huynh, đối với Âu Dương Nhung cho tới nay A Thanh cơ hồ không có làm trái qua một lần. Váy ngủ thiếu nữ buông lòng tay ra cánh tay, trong bóng tối, Âu Dương Nhung có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà A Thanh tại quay người thời khắc, nhưng lại hỏi, "A huynh muốn hay không đổi một kiện? Có cần hay không em gái hỗ trợ nha?" Âu Dương Nhung nghe vậy, có chút im lặng. Không cần xem hắn đều có thể đoán được giờ phút này tiểu nha đầu trên mặt nháy con mắt hiếu kỳ biểu tình. Âu Dương Nhung tức giận nói, "Không cần, đủ mặc đợi lát nữa trở về phòng lại nói, ngươi mau mau quay lưng đi." A Thanh có chút hồn nhiên gật đầu, "A, xoay qua chỗ khác, A huynh, ngươi mặc quần áo đi, đừng tìm em gái khách khí." "Khách khí cái truy." Ngay tại một lần nữa mặc áo choàng Âu Dương Nhung, chán toát ra chút hát tuyến, lười nhác chửi bậy nha đầu này. Cũng không biết nàng là cùng ai học, đầu tiên bài trừ hắn. Tám thành là Diệu Tư cho làm hư, xem ra sau này ít để cả hai ở chung. Âu Dương Nhung thầm nghĩ một câu. Rất nhanh, Âu Dương Nhung mặc xong áo choàng, Á Thanh cũng thối lui ra khỏi phòng tắm. Mưa bên ngoài nước nhỏ đi rất nhiều, đen nhánh đám mây bên trong lôi đỉnh cũng đã dập tắt, giống như là chưa từng tới bao giờ giống nhau. Chốc lát, Âu Dương Nhung mang theo Á Thanh về tới nhà chính. Trong tủ treo quần áo truyền đến Diệu Tư nằm ngáy ho ho âm thanh, vừa mới bên ngoài xét đánh, Tiểu Mặc Tinh còn có thể ngủ chết như vậy nặng, đơn giản lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Xem ra vẫn là dĩ vãng để Diệu Tư cảm thấy hoàn cảnh quá an toàn, chuyện gì đều dựa vào hắn đến xử lý, tựa như là chỉ cần có hắn tại, nàng liền có thể gối cao không lo giống nhau. Một bên khác, chuẩn bị cởi giày lên giường, A Thanh trông thấy Âu Dương Nhung thu thập đệm chăn chăn đệm nằm dưới đất cử động, có chút khiếp khiếp nói, "A huynh, sàn nhà lạnh, cho dịch phong lạnh, A huynh, ngươi đừng ngã ra đất nghỉ, vẫn là tới ngủ đi, chúng ta có thể hai cái đệm chăn, một người ngủ một nửa." Âu Dương Nhung mang theo đồ vật, đi hướng bàn đọc sách, bên cạnh lắc đầu nói, "Không có việc gì, A huynh không ngã ra đất nghỉ, chỉ là đi bàn đọc sách bên kia chấp nhận một đêm, ngủ trên ghế, có đệm chăn đâu, sẽ không cảm lạnh." "Nha." A Thanh âm thanh có chút xa xút. Âu Dương Nhung hỏi, "A Thanh thế nào?" "A huynh, không có gì." Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tại bàn đọc sách bên cạnh trải chăn mền, Âu Dương Nhung nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện trên giường thiếu nữ cắt hình là của tròn, dường như ôm đầu gối ngồi tại trên giường, thấp chôn lấy mặt. Âu Dương Nhung có chút im lặng, động tác trong tay dừng lại. Một bên khác, ôm đầu gối vùi đầu A Thanh, đột nhiên cảm thấy trên đầu có chút ấm áp, là một con ôn hòa hiền hậu bàn tay bao trùm, còn vuốt vuốt, "À, huynh, không cần lên, ngồi xuống." Âu Dương Nhung ra hiệu A Thanh bảo trì tư thế ngồi, hắn cũng ngồi ở trên giường, nhẹ giọng hỏi nàng, "Có phải hay không vẫn là sợ hãi?" A Thanh ánh mắt chết đi, "Ừm." Âu Dương Nhung nhẹ nhàng thở dài. Dông Tố đã nghe, đã không phải sợ lôi đỉnh, đó chính là sợ những bậc khác. A Thanh thấp giọng hỏi, "A huynh, A Thanh có phải hay không để ngươi cảm thấy rất phiền phức?" "A Thanh ngày thường không phải như vậy." Âu Dương Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có, ta chỉ là càng tội lỗi." A Thanh muốn nói lại thôi, Âu Dương Nhung ngược lại hỏi, "Có phải hay không cái kia ác mộng?" A Thanh tĩnh lặng, đầu thấp chôn xuống tới. Âu Dương Nhung tiếp tục nói khẽ, "Đến cùng mơ tới cái gì?" A Thanh lắc đầu, "Nỉ non, không có cái gì, một chút không tồn tại chuyện." Âu Dương Nhung tiếp tục hỏi, "Cùng A huynh có liên quan sao?" A Thanh cắn môi, không nói gì, nhưng cũng không có phủ định. Âu Dương Nhung lập tức an tĩnh lại. A Thanh cố gắng cười dưới, dường như vô sự phát sinh giống nhau, nhu nhu ngữ khí, "A huynh, ngươi có thể bồi dưới em gái sao? Cùng loại em gái ngủ lại đi." "No, em gái sợ chậm trễ ngươi thời gian nghỉ ngơi." "Sao lại thế?" Âu Dương Nhung nhất thời lắc đầu, ngược lại lên giường, ngồi ở dựa vào bên ngoài cùng loại giường ngủ bên trên, phía sau lưng dựa vào đầu giường, dạng này, ngươi ngủ A huynh trên đùi. Âu Dương Nhung ngồi xuống về sau, vỗ vỗ bắp đùi lớn vị trí, ra hiệu hạ. A Thanh run lên, có lẽ là không nghĩ tới, Âu Dương Nhung sẽ chủ động đưa ra loại này cử chỉ thân mật. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, giống núi chùa tháng tư nở rộ hoa đảo, khoan thai tới chậm, lại phá lệ mỹ lệ. Âu Dương Nhung nuốt nuốt nàng đầu, ngươi quen thuộc một cá nhân độc ngủ cũng được, ta chuyển cái ghế, canh giữ ở bên giường. A Thanh lập tức nói, không, ta muốn. Không chờ Âu Dương Nhung phản ứng, A Thanh đã nằm xuống, đầu thoải mái đặt tại Âu Dương Nhung trên đùi. Âu Dương Nhung cảm thấy bắp đùi lớn có chút nặng, A Thanh này bức tư thế, liền cùng hôm qua chạm vạng tối lúc, hắn mơ hồ ngủ ở nàng trên đùi tư thế giống nhau. Hai huynh muội nhân vật đổi nhau hạ. Mặc dù không có bật đèn, nhưng Âu Dương Nhung lại có thể trông thấy, A Thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thể che hết nét mặt tươi cười. Đừng ngốc vui vẻ, đi ngủ. Âu Dương Nhung bất đắc dĩ nói câu, sau đó, dường như cảm thấy hai tay trống không để ở một bên không quá tốt, hắn thử nghiệm đi cho A Thanh đè lên huyệt thái dương. Mảnh mai thiếu nữ rũi cái thật to lưng mỏi, hẹp dài đôi mắt híp lại, liền như là dễ chịu ngủ chưa con mèo giống nhau. Thế nhưng là cái này lười biếng nằm ngửa tư thế, rũi người lúc, vừa lúc cũng tiệm lộ ra thon thả khinh thục thân thể đường cong, đặc biệt là bộ ngực phình lên, uy mô là thật không nhỏ, mà nàng lại chỉ mặc một kiện đơn bạc áo ngủ. Kỳ thật Âu Dương Nhung vừa mới tại tắm đường, A Thanh nhào vào trong ngực thời điểm, liền đã ẩn ẩn phát giác được một chút, chỉ là còn không xác định, hoặc là nói, không muốn đi cái hướng kia nghĩ lung tung. Thế nhưng là giờ phút này, ngồi ở hậu phương Âu Dương Nhung, cái này góc độ vừa lúc có thể nghiêng nhìn thấy này một vòng trắng non phong cảnh, cái gọi là nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, không ở ngoài như là. Mặc dù không có đốt đèn, trên giường nhỏ tia sáng lờ mờ, mà lại chỉ là chỗ giữa sườn núi phong quang, nhưng nói có chút tuyết trắng là có thể xuyên thấu hắc ám, thẳng vào lòng người. Chỉ có thể trách bản thân con mắt quá nhọn, Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, lập tức buông xuống tầm mắt, chỉ là trong lòng lại có chút hơi trách cứ trên đùi lười biếng em gái, làm sao mặc váy ngủ dối người không để phòng điểm hắn này vì A Minh, DS, lại là một năm quốc khánh, quân tử biết đến bây giờ, đã 2 năm 09 cái người ta, 408 vạn chữ, theo Tiểu Nhung kế hoạch xong đại cương, quân tử chuyện xưa còn sẽ có một đoạn buôn ba lữ trình, hy vọng có thể cùng nguyện ý chờ đợi đoàn. Người cùng một chỗ cùng chung. 2 năm này xuống tới, Tiểu Nhung lớn nhất cảm khái chính là, bất kỳ cái gì sự vật trạng thái đều sẽ có cao thấp chập trùng, thân thể là như đây, linh cảm là như đây, làm việc cũng là như đây, liền như là từng cái gợn sóng, có sóng cao thời điểm, cũng nhất định sẽ có sóng thấp thời điểm, không ai có thể vẫn đứng tại chiều đầu, đây là vi phạm vật lý quy luật. Phương thế giới này chân chính thiên đạo là, hỏa diễm sẽ suy kiệt, sự vật sẽ ỉn trọ đi tăng, chỉ dựa vào cường đại ý chí đi nghịch chuyển nó, là nghịch đạo mà đi, phương thức tốt nhất là thuận theo lấy nó, đảo ngược nhỏ tình thế, nhưng muốn thuận theo đại thế, kiên nhẫn chờ đợi trượt xuống gợn sóng, lại lần nữa giơ lên kia một đạo tinh màu đường cong. Gần nhất khi nhàn hạ, Tiểu Nhung tại nghiên cứu thập thần, lật khắp chu dịch, còn yêu bên trong đó một câu, "Cửu Tam, quân tử trung nhật khô khô, tịch kính sợ như lệ, không có lỗi gì." Nói đến thật tốt, đưa cho đoàn người, cuối cùng, quốc khánh nghỉ dài hạn, chúc đoàn người chơi đến vui vẻ, chúc tổ quốc mẹ ruột phồn vinh hưng thịnh, trở lên. Chương 992, nữ lớn 18 biến cầu gấp đôi vài tháng. Chương 992, nữ lớn 18 biến cầu gấp đôi vài tháng. Có lẽ là thiếu nữ chịu khó luyện kiếm duyên cớ, thân thể có chút thon thả cân xứng, cánh tay vòng tay nhìn đều tinh tế ung tùm. Theo đạo lý nói, nào đó một chỗ rõ ràng cũng hẳn là cực kỳ bằng phẳng, nhưng là vừa mới cái nhìn kia lại nói cho ngoại nhân, nàng cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là cực kỳ có liệu. Loại này đặc thủ, đặt ở kiếp trước, tụt một điểm nói, chính là dấu lôi. Thời khắc này Âu Dương Lung sớm đã rời đi ánh mắt, không có đi xem trên đùi nằm A Thanh, có thể trong đầu lại có chút suy nghĩ tạp sinh. Đây là không bị khống chế, không phải sức người có thể ngăn chặn. Chủ yếu là vừa mới vội vã một chút, cũng trực tiếp ấn chứng Âu Dương Lung trước đây trong phòng tắm xúc cảm cùng một chút suy đoán. A Thanh váy ngủ phía dưới tựa hồ không có mặc tiếp thân tiểu y, có thể hôm qua chạm vạng tối nàng đi tắm trước, rõ ràng là mang theo tiếp thân quần áo hướng vào trong, mà lại vì tìm kia tiếp thân quần áo, còn bận rộn một hồi lâu, kém chút bị trộm giấu tiểu mặt tinh hố, bị dội cho nước bẩn hiểu lầm. Cho nên, cũng không biết có phải hay không đằng sau A Thanh trước khi ngủ lại hái được. Khả năng là dấu lôi không nhỏ duyên cớ đi, mặc tiểu y ngược lại không thuận tiện, dễ dàng tìm đau. Điểm này, Âu Dương Nhung nhưng thật ra rất lý giải, bởi vì Bồ Tát ý chí tiểu sư muội trước kia tại tầm dương lúc, thường tìm thích học tập đại sư minh cùng một chỗ xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Chỉ là thời khắc này Âu Dương Lung suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn nói làm sao cũng nghĩ không thông, ngày xưa liền cùng gầy cây gậy trúc giống như tóc vàng tiểu nữ, làm sao lại phát dục thành bộ này quy mô, đều có chút muốn đuổi theo tiểu sư mọi ý tứ. Chẳng lẽ lại là này Vân Mộng kiếm trạch khí hậu đặc thù, vẫn là nói trở thành Việt nữ có một ít thêm thành. Âu Dương Nhung trăm mối vẫn không có cách giải, không thể không nhớ lại chi xương tiểu nương tử tình huống thân thể, có thể cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ đi giải thích, chỉ có thể dùng một câu nữ lớn 18 biến tới dỗ dành bản thân thoáng giải thích xuống việc này. A huynh là mệt mỏi sao? A Thanh dường như phát giác được Âu Dương Nhung không nói chuyện dị thường, hiếu kỳ hỏi một câu. Âu Dương Nhung lắc đầu. Đón nàng từ dưới đi lên, hiếu kỳ nhìn đến ngây thơ ánh mắt, Âu Dương Nhung đột nhiên cảm thấy, hôm qua Diệu Tư nói một ít lời, cũng có chút đúng. Hôm qua Tiểu Mặc Tinh những cái kia dư thừa để phòng không phải không có lý, cũng không nói nhiều như vậy hơn. A Thanh không nhỏ, đã lớn lên, thiếu nữ thân thể như cùng ngày xuân cây liễu dây cót, thoáng qua tức thành. Sắp thực cần phải mọi phòng thủ giải minh. Âu Dương Nhung trầm mặc thời khắc, A Thanh âm thanh truyền đến. A huynh. Nàng nhỏ giọng hô câu, gặp hắn cúi đầu, tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở chùa Đông Lâm, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt à? Ngày đó giống như cũng là trong đêm trời mưa to, trên trời có sấm chớp, ngươi lúc đó là đến thăm A huynh, còn tại ta nhà ăn bữa cơm, bởi vì trời mưa không thuận tiện trở về, A huynh cùng mẹ đem ngươi lưu lại. Âu Dương Nhung nghe, ánh mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc, kia đã là mấy năm trước chuyện. Nhớ kỹ, thời điểm đó, sao có thể nghĩ đến hiện tại a? Hắn lại nghi hoặc hỏi, A Thanh hỏi cái này làm thế nào? A Thanh cười nói, A huynh, ta về sau nghe trong chùa chúng đại sư niệm kinh, có vị lao tăng thường giảng duyên sâu duyên cạn chi luận, thế gian vật vẩn, chỉ cần gặp phải, liền là có một phần duyên tại, nếu là dây dưa cùng một chỗ, vậy liền duyên sâu, chỉ có duyên tại, cái gì cũng có khả năng. Như thế xem, A huynh, ngươi cùng ta, nhà chúng ta thật cực kỳ hữu duyên. Âu Dương Nhung cười dưới, ngươi làm sao hảo hảo cũng tin thứ này. A Thanh cắn môi suy nghĩ một hồi, nói, đột nhiên hơi xúc động, đoạn đường này đi tới, rất nhiều việc đều là đã từng bản thân không nghĩ tới, bao quát tại Long Thành những sự tình kia, bao quát hiện tại tiến vào kiếm trạch tu luyện, mà có thể phát sinh những biến hóa này, hết thảy đều bắt nguồn từ A Minh, bắt nguồn từ lúc trước A Minh tới nhà của ta ăn cơm, đều là A Minh mang tới. A Thanh nghiêng đầu đi, trong bóng đêm, con mắt có chút sáng long lanh nhìn xem hắn, vừa mới trong phòng tắm, ôm lấy A Minh, mặc dù có chút đường đột, nhưng ta không nhịn được nghĩ đến ban đầu ở chùa Đông Lâm sau khi cơm nước xong, A Minh ôm lấy ta, giúp ta khỏa quần áo chuyện. Âu Dương Nhung nghe vậy, có chút trầm mặc. Hắn biết A Thanh chỉ là thứ nào chuyện. Nguyên lai nàng vừa mới một mực cầm lúc trước kia trận cơm tối, muốn nói là chuyện này, chỉ là chuyện này có chút xấu hổ tại nói nên lời. Còn nhớ kỹ ngày đó sau bữa ăn, tuổi nhỏ A Thanh là nhất với hắn Long Thành huyền lệnh quan uy, còn có một số phong kiến cặn bã ở trong đó, một chỗ lúc là trong bóng đêm ở ngay trước mặt hắn, chủ động chút bỏ váy áo. Lúc ấy cũng là Âu Dương Nhung một cái bước xa xông lên phía trước, chút bỏ áo choàng bao lấy nàng, mới che lại thiếu nữ trong sạch. Hai người thời điểm đó ôm ở cùng nhau tư thế, một màn kia, liền cùng vừa mới trong phòng tắm, hai người ôm nhau tư thế giống nhau, thậm chí liền có một phương thân thể trần truồng tình cảnh đều giống nhau như lúc. A Thanh đoán chừng chính là cái này thời điểm nghĩ đến trước kia sự kiện kia. Chốc lát, Âu Dương Nhung mở miệng, loại này tiền để ý, A Thanh tuổi còn nhỏ có thể lĩnh hội, cực kỳ có ngộ tính. Bất quá, so với A Thanh ngươi đối duyên cái nhìn, A Minh hơi chút bi quan chút, hoặc là nói, A Thanh lạc quan một chút. A Thanh nghiêng đầu, A Minh nói là có ý gì? Âu Dương Nhung nói khẽ, duyên cũng không phải một tầng không biến, không phải có duyên liền gối cao không lo, liền uống chén trong nước giống nhau, dù là trống không đặt vào, cũng sẽ có chén nước hầu như không còn một ngày. Chẳng biết tại sao, A Thanh nghe có chút khó chịu. Âu Dương Nhung cảm nhận được A Thanh tay nhỏ siết chặt chút hắn thủ đoạn, nói khẽ, nào có một tầng không biến, một mực ở vào hương thịnh trạng thái sự vận, không riêng là nữ tử dung nhan, nam tử vận thế như đây, duyên cũng như đây, mệnh cũng như đây, giống như trên trời nguyện, có âm tình cho quyết, có sáng tối thay đổi dần. Hắn chợt khép cười một tiếng, lại hướng A Thanh chân thành nói, A Thanh, ngươi không cảm thấy dạng này thiên đạo mới gọi công bằng sao? Chúng ta không hẳn là cái này mà hệ bại, ngược lại hẳn là càng thêm chân quý mới đúng. Lúc không ta đợi, lúc không ta đợi à? Âu Dương Nhung liên tục nhỉ non hai câu, con ngươi lại bộc phát sáng rực, giống như dạng sáng chân trời bắc thần tinh. A Thanh đang nằm tại trên đầu gối của hắn, từ dưới đi lên nhìn qua khuôn mặt của hắn, trong lúc nhất thời xem có chút vào thần. A Minh, nàng đột nhiên hô. Ừm. Âu Dương Nhung cúi đầu hỏi. Không có gì. Thiếu nữ lắc đầu. Ngoài cửa sổ, sắc trời bắt đầu tảng sáng. Hai người bảo trì như này tư thế, có chút nặng nề treo lên ngủ gật. Đặc biệt nói Âu Dương Nhung, cũng không biết là khi nào lên, mơ mơ màng màng nằm xuống nghỉ ngơi. Thẳng đến bên ngoài truyền đến tủ quần áo mở ra âm thanh, sau đó liền là Diệu Tư một tiếng kinh hô, "Ngươi, các ngươi đang làm gì, làm sao lại ngủ chung?" Diệu Tư nhảy lên trên giường, trừng mắt hỏi. Âu Dương Nhung hơi chút thanh tỉnh chút, quay đầu mắt nhìn, phát hiện hai người đi ngủ tư thế ngược lại cũng coi như bình thường. Tảng sáng thời điểm, Âu Dương Nhung cùng A Thanh trò chuyện một chút ngủ thiếp đi, A Thanh khả năng cũng bị hắn lây nhiễm, ngủ thiếp đi. Chỉ là Âu Dương Nhung hiện tại đi hồi ức, có chút không xác định là ai ngủ trước đi qua, mà lại đệm chăn cũng không biết là ai đắp lên, có lẽ là hai người vô ý thức nhấc lên đến. Giờ phút này, A Thanh đã không tại nằm tại Âu Dương Nhung trên đùi, hai người cùng một chỗ sóng vai ngủ ở trên gối đầu, ổ chăn đắp lên trên thân hai người. Âu Dương Nhung cảm giác bả vai có chút nặng, cúi đầu cẩn thận nhìn lên, là bị A Thanh cho khoác lên cánh tay. A Thanh đang bị tấm đệm trong cột tròn, hai tay ôm chặt cánh tay của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên cánh tay hắn, mơ hồ đi ngủ. Âu Dương Nhung thậm chí có thể cảm nhận được thiếu nữ ấm áp hơi thở, một trận lại một trận đánh vào bả vai hắn chỗ, có chút ấm áp, ngứa một chút. Âu Dương Nhung nhưng thật ra cảm thấy, giữa hai người tư thế không có gì vấn đề lớn, chủ yếu là làm xong đều mơ hồ khốn đốn đã ngủ. Nhưng hai huynh muội đều cũng không tính vi phạm. Thế nhưng là giờ phút này, sáng sớm tỉnh lại Diệu Tư, lại là một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Âu Dương Nhung nhíu mày mắt nhìn, có lẽ là A Thanh giờ phút này gương mặt bên trên đỏ ửng sắc mặt, lại là rất dễ dàng để người hiểu lầm. Bởi vì nàng là cuốn rúc vào trong chăn duyên cớ, khuôn mặt cũng chôn lấy, cho nên có chút nóng bức khuôn mặt đỏ. Bất quá Diệu Tư cũng không để ý cái này, rõ ràng là nghĩ tới điều gì chô không đúng đi. Nàng trợn tròn con mắt, phát ra khiển trách nói, các ngươi sao có thể như thế ngủ? Tiểu Nhung, có phải hay không là ngươi chủ động? Tốt Tiểu Nhung, ngươi tiểu nhân tà tâm nghĩ rốt cục bại lộ. Âu Dương Nhung lời nhắc giải thích, lại thêm còn có chút khổ đốn, đưa tay đem nó quét bay, kéo lên rèm, tiếp tục ngủ. Bất quá một bên A Thanh dường như tỉnh, cái đầu nhỏ mơ hồ nâng lên, chung quanh dưới tả hữu. A huynh thế nào? Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp, ta cũng có nghỉ ngơi. A Thanh không buồn ngủ, A huynh nghỉ ngơi thật tốt ta. Ừ mừng. Âu Dương Nhung không có nghĩ quá nhiều, từ A Thanh trong lồng ngực rút tay ra cánh tay, chờ mình, nằm nghiêng tư thế, tiếp tục ngủ thật say. Hai người chênh lệch rõ ràng khác biệt, lúc buổi sáng đối với A Thanh đến nói là sáng sớm, nhưng là đối với mỗi đêm đều muốn tại thiện đường trực ca đêm Âu Dương Nhung đến nói, chính là ngủ say điểm. Trước khi ngủ, Âu Dương Nhung ẩn ẩn cảm thấy A Thanh dường như cho hắn đắp lên đệm chăn. Sau đó bị đuổi xuống giường Diệu Tư, dường như nhảy lên A Thanh bả vai, tại nàng chửi bậy chính mình. Đằng sau phát sinh động tĩnh liền không có ấn tượng một ngày thời gian trong giấc mộng trôi qua rất nhanh, trong lúc đó, Âu Dương Nhung có tỉnh qua uống nước, đều là bên giường A Thanh cho hắn đưa nước uống. Mông lung ở giữa, hắn phát hiện A Thanh giống như một mực ngồi tại trên giường, không biết đang làm gì, tựa như là tại trông coi hắn. Nay ngủ một giấc đến mặt trời lặn hoàng hôn. Có lẽ là bởi vì A Thanh ở bên cạnh thủ hộ duyên cớ, hắn ngủ phá lệ an ổn. Đợi đến Âu Dương Nhung nuốt mắt tỉnh lại, chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh đã không có người. Nhưng là hắn lại không hiểu người thấy một trận mùi cơm chín. A Thanh, hắn đếm thử kêu lên, lại không người trả lời. Âu Dương Nhung có chút lười biếng đi xuống giường, ra ngoài tìm một vòng, chứa thanh đồng quyển chụp ống trúc, bày ở hắn gối đầu bên cạnh. Phòng cùng trong viện đã không có bóng người, chỉ có phơi áo dây thường bên trên, hắn quần áo cùng A Thanh quần áo phơi nắng, bị cơm tối thổi phiêu diêu không ngừng nghỉ. Mùi cơm chín là từ phòng bếp bên kia truyền đến. Âu Dương Nhung đi vào phòng bếp xem xét, phát hiện có một chậu nóng hổi đồ ăn. Diệu Tư đang nằm tại bếp lò bên trên, tay nhỏ sờ lấy tròn vo cái bụng, ngã chồng vó tư thế, hô hô ngủ ngon. Bên cạnh bày biện một con ăn xong lau sạch cái chén không, giống như là ăn uống no đủ giống nhau. Nhưng còn có một số phong phú đồ ăn trong nồi nóng, dường như chờ đợi cái gì. Âu Dương Nhung an tĩnh một lát, quay đầu mắt nhìn trống rỗng đã không thấy bóng dáng biệt tử. Âu Dương Nhung không có giống ngày xưa như thế vội vàng tiến đến tiện đường làm việc, hắn yên lặng đi lên trước, trang bắt nóng hổi cơm, liền Á Thanh làm món ăn nóng, vùi đầu bắt đầu ăn. Động tĩnh dường như đánh thức một bên ngay tại ngủ ngon Tiểu Mặc Tinh. Tiểu Nhung, ngươi đang làm gì? Ngươi tại sao lại ăn vụng? Âu Dương Nhung cực kỳ muốn hỏi một câu, cái gì gọi là lại? Nhưng nghĩ lại, không cần đoán đều biết, trong miệng nó ăn vụng là chỉ một loại nào đó rộng rãi ý tứ. Không có nói tiếp gốc dạng, Âu Dương Nhung vùi đầu đảo cơm, động tác lưu loát. Diệu Tư có chút nóng nảy, dường như sợ Âu Dương Nhung đem đồ ăn ăn hết tất cả. Đây là A Thanh cho bản tiền cô làm, không cho phép ngươi ăn sạch, cho bản tiền cô lưu lại một điểm, chỉ cho ăn một điểm. Âu Dương Nhung lười nhác đâm thủng nàng, trực tiếp hỏi, A Thanh khi nào thì đi? Diệu Tư ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, hẳn là có nửa canh giờ. Ngươi ngủ cùng như heo, gọi đều gọi không tỉnh, dứt khoát không đều, A Thanh cũng đần độn, còn để ta đừng đánh thức ngươi, tùy ý ngươi ngủ, nhưng xem nàng dáng vẻ đó, ngươi không tỉnh nàng đều không bỏ được rời đi, nếu không phải sợ đến trễ bị sư tôn của nàng phạt, đoán chừng phải đợi đến ngươi tỉnh ngủ lại đi. Nói đến chỗ này, nàng nhịn không được chống nạnh chửi bậy, Tiểu Nhung, ngươi đi ngủ có thể hay không ít chuẩn bị khó khè, quá ổn, cũng liền A Thanh có thể nhẫn ngươi, bản tiên cô nhịn không được một điểm, ngươi khó khè nhất nhau nhau, không có cái thứ hai. Âu Dương Nhung gật gật đầu, trở về câu, đó là ngươi không nghe thấy chính ngươi. Diệu Tư trừng mắt, giơ chân bắt đầu, ngươi tại chít chít tụ cục cái gì? Giống như là một con bị đạp cái đuôi xấu tính mèo con. Âu Dương Nhung lại gật đầu, mới vừa vào cửa ai ngáy ngủ ta nói ai. Tiểu Mặc Tinh lập tức sù lông, cao cao nhảy lên, liền muốn cào mặt của hắn, có thể bay đến một nửa, liền bị Âu Dương Nhung cũng không ngẩng đầu lên bắt được, ổn định ở giữa không trung, tứ chi lung tung bay múa, nhìn ra được cực kỳ bộ dáng gấp gáp. Như cùng ăn với cơm tiết mục giống nhau, đùa một hồi Diệu Tư, ăn uống no đủ về sau, Âu Dương Nhung bước xuống bị trà đạp Tiểu Mặc Tinh, quay người ra ngoài. Đi ra cửa viện thời khắc, Âu Dương Nhung đột nhiên nhớ tới A Thanh sáng sớm rông tố phía sau nói câu nói kia. Hắn cùng A Thanh nhà thật cực kỳ hữu duyên. Những ngày này, ẩn nút kiếm trạch, cảm giác đều là Âu Dương Nhung cả ngày đang bận bịu nấu cơm cho những người khác ăn, cũng chỉ có A Thanh sẽ nhớ hắn này vì A huynh, nhớ hắn có hay không ăn cơm no, nghĩ đến rời đi phía trước cho hắn làm một bữa cơm ăn. Liên như là Âu Dương Nhung lúc ấy đáp lại A Thanh câu nói kia. Duyên phận về duyên phận, trọng yếu nhất vẫn là phải xem tại có duyên phận điều kiện tiên quyết, có hay không kia một phần dụng tâm. Hoàng hôn trôi qua rất nhanh, đã vào đêm. Đi vào thiện đường, Âu Dương Nhung gặp gỡ Nô Thúy, trực tiếp đưa nàng kéo đến một bên chỗ không người. Ở người phía sau hiếu kỳ dưới con mắt, hắn nói câu nói đầu tiên là, ngũ thần nữ bên kia có đáp lại. Nô Thúy đầu tiên là ngẩn người, chợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra không ức chế được thần sắc mừng rỡ. Thật. Giọng nói của nàng cả lăng, một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình. Âu Dương Nhung quan sát đến Ngô Thúy sắc mặt, tiếp tục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, ngũ thần nữ trong thời gian ngắn không thể rời đi thủy lao, truyền ra khẩu dụ, nắm một vị thân truyền đệ tử, tự mình dạy ngươi, chỉ điểm sai lầm. Chương 993, Kham Giai Hân mặt khác chương 993, Kham Giai Hân mặt khác Ngô Thúy vui sướng thần sắc đều đã rơi vào Âu Dương Nhung trong mắt. Ngô Thúy vui vẻ sau một lúc, nhịn không được hỏi, Liễu A Lương, thần nữ nhưng có nói là lúc nào chỉ điểm? Âu Dương Nhung gật đầu, liền là tối nay, ngươi đợi lát nữa có thể bất thời gian đi qua. Được. Âu Dương Nhung lại hỏi, ngũ thần nữ vị kia thân truyền đệ tử cũng không biết ngươi có biết hay không? Nô Thúy nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không vị kia gọi Kham Giai Hân Ngọc Đường tiên tử? Âu Dương Nhung có chút nhíu mày, ngươi gặp qua? Nô Thúy đàng hoàng nói, cũng không có, chỉ là có chút nghe thấy, ngũ thần nữ trước đây chưa từng thu đệ tử, này bị Kham tiên tử mặc dù tuổi còn nhỏ, là sáu thần nữ thay sư thu đồ, nhưng cũng khẳng định là đạt được ngũ thần nữ thưởng thức. Nàng ánh mắt khó nén hâm mộ thần sắc, nghe nói gần nhất lần này Việt nữ bên trong, này vị Kham tiên tử cùng một vị khác Liễu tiên tử, là thiên phú tốt nhất, hai người đồng loạt trở thành nữ quân điện đệ tử lịch truyền, cái sau càng là bị lớn thần nữ thu làm đệ tử. Âu Dương Nhung gật đầu nói, ừ mừng, đều cực kỳ lợi hại. Lấy lại tinh thần, Nô Thúy túi đầu nhìn một chút trống rông hai tay, sau đó có chút hoảng sát nhìn ngang lướt dọc, hỏi, Liễu A Lương, ta cứ như vậy đi qua sao, muốn hay không chuẩn bị những thứ gì? Âu Dương Nhung bật cười nói, ngươi người đi qua là được rồi, không cần như này lo lắng, tình huống của ngươi, thần nữ cùng tiên tử khẳng định là biết đến. Còn có, ngươi ngày thường cố gắng, các nàng cũng là biết đến, không cần nhiều lời. Dừng một chút, hắn sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nửa nghiêm túc dặn dò, Kham tiên tử rất dễ nói chuyện, có cái gì không hiểu, ngươi hỏi nhiều hỏi nàng, không muốn thẹn thùng. Ừm, nàng là thuộc về trong nóng ngoài lạnh loại kia tiên tử, ngươi càng nóng tình hiếu học, nàng càng tâm hoa nộ phóng, mặc dù khả năng biểu hiện có chút không quá thích ý, không quá kiên nhận bộ dáng, nhưng là trong lòng cất giấu vui đâu. Nô Thúy nghe được sửng sốt một chút, nhịn không được xác nhận nói, thật sự là như vậy sao? có hay không không quá tốt?
Ừ mừng.
Âu Dương Nhung gật gật đầu, có chút lời nói thâm thía, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng tiền tử nàng khách khí, ngươi xem, Vũ thần nữ có phải hay không lần thứ nhất gặp cũng nhìn xem cực kỳ lãnh đạm, nhưng cuối cùng truyền ngươi kiếm bộ, có phải hay không cực kỳ ôn nhu? Đều là có chút tương phản, Khang tiên tử liền cùng Vũ thần nữ giống nhau tính tình, không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa, ngươi nói có đúng hay không? Cho nên tuyệt đối đừng khách khí. Nô Thúy nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, chậm rãi gật đầu, cũng là. Nàng nhịn không được đánh giá hôm nay phá lệ nói nhiều chất phát thanh niên, có chút kỳ quái hỏi, "Nô, Liễu A Lương, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy Khang tiên tử tính tình? Giống như là cực kỳ quen giống nhau." Âu Dương Nhung sắc mặt không đổi, vuốt cằm nói, "Ngươi quên ta cũng là cùng Khang tiên tử cùng một giới. Chỉ bất quá nàng thành nữ quân đệ tử, mà ta chỉ thành cái một cái bảo đinh, không có nàng phúc khí đó. Trước đây tham gia khảo hạch thời điểm, đánh qua chút quan hệ." Nô Thúy mặt lộ vẻ giật mình thần sắc, nghe Âu Dương Nhung sau khi nói xong, nàng cũng hít một tiếng, đi lên phía trước, nhón chân lên, vỗ nhẹ nhẹ đập Âu Dương Nhung bả vai. Dường như phá lệ cảm động lây, "Được rồi, Liễu A Lương, đừng mệt mỏi, ta cũng giống như ngươi đâu. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chỉ cần mình lòng dạ không chịu thua, vậy liền không tính thua, còn có thể có đuổi theo cơ hội, tựa như lúc trước năm thần trước khi đi tại kiếm phổ trang tên sách viết câu nói kia, đã sớm sáng tỏ, tịch chết là đủ." Âu Dương Nhung nghe vậy, có chút nhíu mày, nhiều đánh giá hai mắt Nô Thúy, không có cái gì xem nhẹ ý nghĩ của nàng. Giờ phút này, Tàn Nhang thiếu nữ nghe xong một lời nói về sau, dường như nghĩ thông suốt cái gì, nắm chặt nắm đấm, hướng hắn dùng sức gật đầu, "Liễu A Lương, ta đã toàn bộ rõ ràng, đa tạ ngươi tiện thể nhắn, nói ta đều nhớ kỹ, lần này đi qua, có bất kỳ không hiểu, đều sẽ thỉnh giáo Khang tiên tử, nhất định không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi tranh thủ cơ hội lần này, ta sẽ không lãng phí." Âu Dương Nhung mặt không đổi sắc gật đầu, "Ừ ừm, tốt." Chợt, hắn mười phần có kiên nhẫn cùng Ngô Thúy nói một chút tối nay cùng Khang Giai Hân gặp mặt địa điểm cùng chi tiết, những này Âu Dương Nhung đều sớm sắp xếp xong xuôi, cũng cùng không tình nguyện không có sắc mặt tốt Khang Giai Hân nói xong. Ngô Thúy khuôn mặt nhỏ chuyên chú, đem hắn nói không sót một chữ, nhớ cho kỹ. Chốc lát, nghe xong những yếu điểm này, Nô Thúy thành khẩn cáo tử, xoay người lại chuẩn bị. Âu Dương Nhung yên lặng đưa mắt nhìn Tàn Nhang thiếu nữ bóng lưng rời đi, cảm thấy hơi có chút tiếc nuối tối nay hắn còn muốn bận điệu, không có pháp đích thân tới hiện trường, không có pháp thật tốt tưởng tận xem xét Khang Gia Hân đặc sắc sắc mặt. Bất quá, vì Thủy Lao đại kế suy nghĩ, Khang đại tiểu thư hẳn là sẽ nhịn đau dạy tốt Nô Thúy à. Âu Dương Nhung âm thầm gật đầu, dường như đối Khang Gia Hân cực kỳ là có lòng tin. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Nhung đem chai cháo ngao trong nồi, phân phó đại nương Ngũ thị nhìn chằm chằm hòa hậu, hắn thì mang theo chuẩn bị xong đồ ăn ra ngoài. Nô Thúy yên lặng theo tại phía sau hắn. Khoảng cách nửa đêm Lý Nhược Đồng đợi người tới lấy cơm, còn có một hai canh giờ, Âu Dương Nhung chuẩn bị trước mang Ngô Thúy đi gặp Khang Giai Hân. Thân là ca đêm bảo đình, thiện đường bên trong mặt khác đại nương nhóm đều thuộc về Âu Dương Nhung quản, lại thêm nghe đồn rằng, này vị Liễu Bảo Đình bối cảnh có chút thâm hậu, phía trên khả năng có tiên tử bảo bọc, mặt khác đại nương nhóm tất nhiên là đối Liễu Bảo Đình lời nói gì nghe đấy, một chút có lẽ xem như tự ý rời vị trí sự tình, tỉ như tối nay dạng này. Các nàng cũng đều là giả bộ như không nhìn thấy. Ngô Thúy đi theo Âu Dương Nhung, một đường tiến vào thanh lương cốc, nàng ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn một chút Âu Dương Nhung trên tay một cơm. Những này đồ ăn không phải cơm chay, không giống như là cho thần nữ hoặc là ngọc đường đám biệt nữ chuẩn bị. Bất quá Ngô Thúy nhịn được lòng hiếu kỳ, tối nay nàng còn phải dựa vào Âu Dương Nhung, vẫn là hỏi ít hơn ít xem cho thỏa đáng, mặc dù nàng biết phía trước chất phát thanh niên tính cách cực kỳ tốt. Khang Giai Hân muốn là chuẩn bị để Trần Đại Nương tử đến tiếp Ngô Thúy, muốn cho Âu Dương Nhung an tâm đợi tại thiệt đường, ít điểm chạy, bất quá lại bị Âu Dương Nhung cự tuyệt, vì không lộ tẩy, vẫn là hắn tự mình dẫn đường cho thỏa đáng. Ngô Thúy không đốc, mặc dù tại kiếm phổ tu luyện cùng loại chuyện bên trên có chút ngu dốt, nhưng là một chút điểm đáng ngờ vẫn có thể nhạy cảm phát giác được, cho nên Âu Dương Nhung quyết định vẫn là bản thân đến đưa nàng một chuyến cho thỏa đáng, tỉnh Trần Đại Nương tử rủ rẻ. Ngô Thúy cũng không hiểu biết Âu Dương Nhung ý nghĩ, tất cung tất kính đi theo Âu Dương Nhung, đi tới thanh lương cốc bên trong một chỗ xa lạ sơn lâm. Nàng trông thấy phía trước có một tòa bị màn trướng che lấp bốn bề cái đỉnh, đỉnh bên cạnh dường như có nước suối, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Ngô Thúy nhịn không được hỏi, "Liễu A Lương, đây là đâu?" Âu Dương Nhung không nói chuyện, đi vào trong đỉnh. Ngô Thúy theo ở phía sau. Đi hai bước về sau, đột nhiên im lặng. Giờ phút này, gió đêm quét lên đỉnh bên cạnh màn trướng, lộ ra trong đỉnh tình cảnh, chỉ thấy một vị kiếm phục bím tóc đuôi ngựa cao gầy thiếu nữ, ngồi tại bên cạnh bàn, mí mắt buông xuống, lệ nhan hướng phía ngoài đỉnh mọi người. Âu Dương Nhung không cần quay đầu lại đều biết, hậu phương an tĩnh lại Ngô Thúy lúc này biểu tình như thế nào. Đoán chừng liền cùng lúc trước hắn lần đầu tiên tới trong đỉnh gặp gỡ Khang Giai Hân cũng không kém nhiều lắm. Âu Dương Nhung ánh mắt liếc mắt trên bàn, Khang Giai Hân đặt tại trên bàn bàn tay, án lấy một bản cũ kiếm bộ, chính là Ngô Thúy. Tiên tử. Ngô Thúy cả lâm kêu lên. Ánh mắt cũng bị mặt bản vật gì đó hấp dẫn. Khang Giai Hân nhỏ không thể thấy gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Âu Dương Nhung còn có trong tay hắn hộp cơm. Cái sau đi vào bên cạnh bàn, đem trong hộp cơm thức ăn lấy ra, tại khí khái hào hùng kiệt ngạo kiếm phục thiếu nữ nhíu mày biểu tình dưới, đưa chúng nó từng cái bày ra ở trước mặt nàng. Tiên tử mời chăm dùng, đây là thần nữ khao ngài, biết ngài tu luyện vất vả, còn muốn dành thời gian đến giúp đỡ. Ở hậu phương Ngô Thúy có chút trừng mắt, thụ sủng nhược kinh dưới con mắt, Khang Giai Hân mí mắt trái có chút nhảy lên hạ. Nếu là Ngô Thúy không tại, nàng cao thấp phải hảo hảo giáo huấn cái nào đó tiền trạm hậu tấu. Không biết lớn nhỏ nam thuộc hạ. Âu Dương Nhung khuôn mặt chất phát, tự nhiên hướng Khang Giai Hân gật đầu, "Tiên tử, nàng liền là Ngô Thúy, Vũ thần nữ phân phó cho ngài." Dứt lời, hắn cúi đầu lui lại, rời đi cái đỉnh, đem trong đỉnh tư nhân không gian giao cho hai nữ. Bên cạnh bàn, các nàng ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chỉ thấy Nô Thúy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kích động ửng hồng, nàng mừng rỡ hô: Kham tiên tử, cửu ngưỡng đại danh. Mà Kham Giai Hân thì là liếc mắt phong phú đồ ăn, sau đó hít thở sâu một hơi, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, dường như xem ở món ngon thể diện là cố gắng để lại thứ gì. Âu Dương Nhung trong lòng cười thầm âm thanh, xốc lên màn trướng, rời đi cái đỉnh trước đó, hắn cuối cùng một đạo ánh mắt lướt qua trông thấy Kham Giai Hân yên tĩnh một lát sau, giống như quay đầu đi, hướng phía trong đỉnh Nô Thúy, cố gắng gạt ra một kia ôn hòa tiểu dung. Ngược lại cũng có được, bởi vì hắn cũng cực kỳ hiếm thấy Kham Giai Hân cười, tăng thêm lần này cùng một chỗ, không vượt qua ba lần. Không quản tại người phía sau như thế nào kiệt ngạo xấu bụng, này Kham đại tiểu thư vẫn là sĩ diện. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, lẻ loi một mình, quay trở về Thanh Lương Cốc thiệt đường. Màn đêm buông xuống, Nô Thúy một mực chưa có trở về. Lý Nhược Đồng mang theo Ngọc Đường Việt nữ như thường lệ đến, Âu Dương Nhung theo thường lệ đi theo các nàng, đi hướng thủy lao đưa cơm. Toàn bộ hành trình các nàng đều không chú ý đến Nô Thúy vắng mặt. Đi vào thủy lao, Vân Tưởng Y Liễu vẫn là như cũ, mặt hướng nội bộ kia phiến cổng tre, lẻ loi chơi chọi ngồi. Âu Dương Nhung đưa lên cơm chay, giống nhau thường ngày. Bởi vì đêm qua chuyện, Âu Dương Nhung không có tự tiện hành động, chỉ là dựa theo quy củ, đánh một thùng thanh thủy đến, sau đó còn đem phía ngoài trăng tròn tình huống cùng nàng báo cáo hạ. Chỉ thấy Vân Tưởng Y Liễu dường như suy nghĩ một hồi, có chút nghi mặt, nhàn nhạt nói câu: "Biết, vất vả." Chốc lát, Âu Dương Nhung thu thập xong bát đũa, mang theo hộp cơm, yên lặng rời đi. Thời gian đảo mắt đi vào ngày thứ hai trạm vào tối. Âu Dương Nhung ban ngày nghỉ ngơi cho bẹn, đi vào thiện đường về sau, phát hiện Ngô Thúy có chút hiếm thấy đến muộn. Đợi nửa canh giờ, tàn nhang thiếu nữ mới khoan thai tới chậm, Âu Dương Nhung đứng tại cổng nhìn lại, phát hiện trong tay nàng còn dẫn một cây gỗ đào nhánh, đi đường giống như là xuất thần, tại dùng đào nhánh tả hữu hoa văn lộn xộn. Âu Dương Nhung nhớ mang máng, hôm qua nàng cùng Kham Giai Hân vị trí cái đỉnh một bên, là có một viên cây đào tới. Liêu A Lương xa nhìn từ xa gặp cổng Âu Dương Nhung, Ngô Thúy có chút kích động hô: "Chạy tiến lên đây, làm sao đến muộn, liền chờ ngươi đâu." Âu Dương Nhung giải quyết việc chung nước khí, lệnh Ngô Thúy muốn nói thật lời nói nuốt trở vào. "Ừ mừng." Nàng gật gật đầu, tiến vào thiện đường, bắt đầu mỗi ngày làm việc. Âu Dương Nhung liếc nhìn Ngô Thúy bóng lưng, cũng không nói gì. Cùng loại bận bịu không sai biệt lắm, Ngô Thúy đầu mối lấy rửa sạch đĩa, tới gần bếp lò, thấp giọng nói: "Cảm ơn ngươi, Liêu A Lương." Âu Dương Nhung đánh giá trên mặt nàng không thể che hết ý cười, nói: "Xem ra ngươi thu hoạch rất tốt." "Liêu A Lương, Kham tiên tử thật sự là quá tốt, giảng cực kỳ cẩn thận, mặc dù ta mỗi lần đánh vỡ nồi đất truy vấn, nàng đều hơi không kiên nhẫn biểu tình, nhưng là giống ngươi nói, nàng cuối cùng đều rất nghiêm túc cho ta giảng giải rõ ràng, quả nhiên, Kham tiên tử thật sự là trong nóng ngoài lạnh, tính tình thật sự là quá tốt, còn có chút đáng yêu." Nói đến chỗ này, nàng phát giác được Âu Dương Nhung nghiêm mặt bằng tới ánh mắt, nhất thời ngậm miệng lại ba, có chút nôn dưới đầu lưỡi. Rõ ràng kém chút nói sai. Sao có thể đen đuổi như vậy phía sau hình dung Ngọc Đường tiên tử, vẫn là nữ quân điện đệ tử đi truyền, lời này có thể không thể truyền đi. Mà giờ khắc này ngay tại não bổ Ngô Thúy không biết là, Âu Dương Nhung nghiêm lại khuôn mặt, có chút khó kéo căng, cũng đang cố gắng duy trì lấy. Ngô Thúy ra hiệu dưới mang tới cây kia đào nhánh, ngựa khí vui vẻ nói: "Kham tiên tử đêm qua tại cái đỉnh một bên, liền là dùng căn này đào nhánh dạy ta, nàng bất giác giúp ta giải đáp trên sách hoang mang không biết làm thế nào, còn ngoài định mức giao ta một bộ kiếm thuật, có thể tiện thể tu luyện biệt nữ đạo mạch tâm pháp, thật sự là quá có dụng, Liêu A Lương, thật cảm ơn." Âu Dương Nhung đột nhiên đánh gãy, ngựa khí đâu ra đời nói: "Không có quan hệ gì với ta, đây là ngộ tính của ngươi, là cơ duyên của ngươi, là cố gắng của ngươi, an tâm thụ lấy chính là, không cần cảm ơn bất luận cái gì người." Nô Thúy sau khi nghe được, sững sờ một chút. Qua một hồi lâu, thiếu nữ có chút nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức điểm một cái: "Ừ mừng, ta đã biết." Âu Dương Nhung lại hỏi: "Mới một đêm thời gian, ngươi hẳn là còn có không hiểu a?" Nô Thúy có chút đỏ mặt, nhỏ giọng nói đến: "Là như thế này, kỳ thật kia bản kiếm phổ, Kham tiểu tiên tử nửa cái ban đêm liền có thể kể xong, nàng là nói như vậy. Nhưng là ta tương đối lần, Kham tiểu tiên tử vẫn còn tương đối bận rộn, liền nói muốn phân 7 đêm kể xong, để ta tiếp xuống 2 tuần thời gian, cách mỗi 2 đêm đi qua một lần, dạy đến nửa đêm mới thôi. Tranh thủ trong 1 tháng dạy tốt sẽ ta trên kiếm phổ kiếm pháp." Âu Dương Nhung nghe được chỗ này, một mực không có chút rung động nào trên mặt lộ ra chút vẻ ngoài ý muốn. Dù là Ngô Thúy vừa mới nói Kham Giai Hân người cực kỳ tốt, hắn đều không có qua loại này biên độ phản ứng. Không nghĩ tới Kham Giai Hân cho Ngô Thúy quy hoạch nghiêm túc như vậy cẩn thận, mấu chốt nhất là nàng sẽ tiêu nhiều thời giờ như vậy. Nay vị đại tiểu thư dĩ vãng thế nhưng là nhất tích chữ như vàng, ghét nhất lãng phí quý giá công phu. Lúc đầu Âu Dương Nhung cho rằng đối đãi Ngô Thúy, Kham Giai Hân nhiều lắm là dạy cái 2 đêm, ứng phó một chút, về cá nhân hắn tình mà thôi. Há biết nàng sẽ như thế để bụng. Âu Dương Nhung đỉnh lấy chất phát khuôn mặt, nhẹ gật đầu: "Đã như vậy, ngươi liền thật tốt đi theo Kham tiên tử học chính là." "Tốt." Hai người ngắn ngủi liên hệ qua đi, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Âu Dương Nhung cùng đêm qua giống nhau, chạy ra khỏi thiệt đường, mang theo hộp cơm món ngon, đi một chuyến Thanh Lương Cốc, đi tới quen thuộc cái đỉnh bên cạnh. Đợi một chén trà công phu, tại trăng sáng thăng lên đầu cảnh thời khắc, một đạo kiếm phục thiếu nữ thân ảnh khoan thai xuất hiện. Sắc mặt nàng tự nhiên, đi vào cái đỉnh, đi vào bên cạnh bàn, liền muốn ngồi xuống dùng nữa, liền như là thường ngày bình thường. Có thể Âu Dương Nhung câu nói đầu tiên liền để nàng nhắm mắt. "Tiểu thư, ngươi thật dạy a." "Kham Giai Hân." Chương 994, Liêu A Lương, ngươi chùa. Chương 994, Liêu A Lương, ngươi chùa. Trong đỉnh, Kham Giai Hân tọa hạ động tác dừng lại, nghiêng đầu nhìn một chút Âu Dương Nhung. Nàng lạnh lùng nói: "Ngươi có thể lại giảng một lần, xem bản tiểu thư đánh không đánh ngươi liền xong việc." Âu Dương Nhung, hắn đột nhiên cảm thấy hai người cũng thật sự là quen, liền loại lời này đều có thể từ Kham Giai Hân miệng trong đụng tới. Nghe giống như là uy hiếp cảnh cáo, nhưng nếu không phải trong tiềm thức coi là người một nhà, Kham đại tiểu thư là sẽ không nói loại lời này. Dung năng kiệt ngạo xấu bụng tính tình, trực tiếp liền sẽ động thủ, liền như là ban đầu ở ban đầu đảo nhỏ trên bờ cắt đánh thuộc hạ tiểu nương giống nhau. Mặc dù nàng như thực có can đảm động thủ, vượt qua giới, khẳng định đánh không lại muốn bại lộ tu vi Âu Dương Nhung chính là. Hừ. Nhìn thấy Âu Dương Nhung không dám nói lời nào, Kham Giai Hân cái cầm nâng lên, hừ lạnh một tiếng, tòa hạ bắt đầu dùng nữa. Chỉ thấy trước bàn, quen thuộc gấp thức ăn cao gầy tiểu nương, cùng thường ngày, một thân luyện công mặc kiếm phục, rim nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, hai tóc mai ướt sũng, dùng một ít trên sách lại nói liền là đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp tinh tế. Nhìn cái gì vậy? Ngươi không ăn cũng đừng xử tại này. Kham Giai Hân bỗng nhiên lạnh giọng nói, nghiêng qua mắt có chút đần độn xuất thần chất phát thanh niên. Âu Dương Nhung gật gật đầu, cũng tại cạnh bàn đá ngồi xuống, đầu mối bát ăn cơm. Đây cũng là dĩ vãng lệ cũ, mỗi một lần đến trong đỉnh tự mình gặp mặt, Âu Dương Nhung đều cho Kham Giai Hân mang một hộp cơm nóng món ngon. Âu Dương Nhung cũng sẽ tiện thể ăn một điểm, Kham Giai Hân ngược lại cũng chấp nhận đối với hắn này vị nam thuộc hạ ban thưởng. Bất quá, hôm qua không có để lại ăn cơm, là bởi vì Ngô Thúy ở đây, Âu Dương Nhung không thể bại lộ bản thân cùng Kham Giai Hân cực kỳ quen tình huống, phòng ngừa Ngô Thúy hoài nghi. Hai người hôm nay gặp mặt, không có lập tức trò chuyện chính đề, đều đang yên lặng dùng nữa, các ăn các. Âu Dương Nhung là tại duy trì chất phác đàng hoàng thiết kế nhân vật, mà Kham Giai Hân đoán chừng cũng có thực bất ngôn tầm bất ngữ ra giáo tại. Dù là có bầu trời lớn chuyện, cũng muốn cơm nước xong xuôi lại nói. Cùng tiểu sư muội, ân sư một nhà thuần nho ra gió có chút giống nhau. Âu Dương Nhung ngược lại cũng mừng rỡ như đây, thanh nhàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, trước bàn đột nhiên nghĩ đến một đạo lạnh lùng nữ tử tiếng nói, ngươi không có nói qua ngươi phần này tưởng niệm, ngươi đang gạt bản tiểu thư, tư tàng tâm tư. Ngay tại đào cơm, Âu Dương Nhung trên mặt đầu tiên là lộ ra sửng sốt biểu tình, sau đó là bị vẻ mở mịt bao trùm. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn một chút, chỉ thấy đối diện Kham Giai Hân đã buông xuống bắt đũa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy hắn, một bộ dường như đã đem hắn tâm tư đánh giá cái triệt để hiểu rõ thân sắc. Tiểu thư đang nói cái gì? Cái gì tưởng niệm? Âu Dương Nhung hoang mang không biết làm thế nào hỏi thăm, ngữ khí mở mịt. Cùng lúc đó, dưới bàn, hắn một cái tay đã cầm ống trúc, chỉ cần nguyện ý, Âu Dương Nhung trong khoảnh khắc liền có thể bóp nát ống trúc, nắm chặt đào hoa nguyên đồ, gọi ra đỉnh kiếm hình chiếu. Kham Giai Hân cũng không biết giờ phút này trong đỉnh tình thế nguy cơ khẩn yếu cùng mạng sống như treo trên sợi tóc, ngược lại dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn một chút hắn, có chút chẳng thèm ngó tới nói, còn có thể là cái gì tưởng niệm, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Âu Dương Nhung suy từ dưới, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí kiên trì, tiểu nhân không hiểu tiểu thư đang nói cái gì, tiểu nhân cũng không trung thực. Kham Giai Hân lại trực tiếp đánh gãy, điểm danh muốn hại, đường giả bộ, câu nói kia mùi vị, bản tiểu thư cách thật xa đều có thể ngửi được. Âu Dương Nhung nghi hoặc sắc mặt, giờ phút này hắn đại não cũng tại cấp tốc suy tư, chẳng lẽ là trước đây có câu nào lộ tẩy, mùi vị gì? Tiểu thư chỉ là câu nói kia. Kham Giai Hân nghiêng đầu đi, có chút khịt mũi coi thường nói, vị gì? Vị chua thôi, Liễu A Lương, ngươi thật sự là quá không vui mừng, trước kia làm sao cùng bản tiểu thư nói. Âu Dương Nhung run lên, là thật giật mình, bàn tay đều cứng ở ống trúc bên trên. Có thể không chờ hắn có gì phản ứng, kiếm phục tiểu nương đã chính quay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí rất là bất mãn nói, Liễu A Lương, ngươi không phải nói ngươi không yêu tu luyện sao? Không phải nói, đã tự mãn, chỉ muốn nhiều lĩnh chút tiền, làm cái tốt đầu bếp. A, vậy ngươi còn hâm mộ ghen ghét Ngô Thúy làm thế nào? Hú hồ, này Ngô Thúy không phải ngươi cực lực để cử hỗ trợ sao? Làm sao, bản thân ngược lại hậu chi hậu rất chua. Ngươi đây cũng quá không phóng khoáng, bản tiểu thư cực kỳ không thích. Âu Dương Nhung, Kham Giai Hân nhíu mày chửi bậy. Âu Dương Nhung có chút yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Dưới bàn, Kham Giai Hân không thấy được địa phương, bàn tay của hắn đã từ ống trúc bên trên để xuống, lặng yên không tiếng động thu hồi. Kham Giai Hân trông thấy, dường như nâng người lên cán chất phát thanh niên, một lần nữa cúi đầu xuống, cái eo hơi cong, tiếp tục vùi đầu đảo cơm, một miệng mơ hồ không do nói, tiểu thư hiểu lầm, tiểu nhân không có ghen ghét. Kham Giai Hân bĩu môi, làm sao, ngươi gặp mặt liền không nhịn được nói câu nói như thế kia, không liền là đang hâm mộ Ngô Thúy, có thể bản tiểu thư nghiêm túc chỉ điểm. Ách, không có. Âu Dương Nhung hướng Kham Giai Hân có chút thành khẩn lắc lắc đầu. Bộ dáng này, còn nguyên vẹn Kham Giai Hân cũng có chút dao động, nhịn không được hỏi, vậy ngươi vì sao hỏi câu nói như thế kia? Âu Dương Nhung do dự một chút, đầu tiên là hỏi ra, tiểu nhân nếu là nói, tiểu thư có thể không nên tức giận. Kham Giai Hân có chút cảm thấy không hiểu đâu, hỏi ngược một câu, sinh khí. Bản tiểu thư vì sao muốn sinh khí? Đối ngươi có cái gì tức giận, tiểu tử ngươi tự mình đa tình làm thế nào? Âu Dương Nhung thấy thế, hơi chút yên tâm. Lập tức, hắn nhún vai, như thường nói, gặp mặt hỏi câu nói kia, chủ yếu là có chút khó có thể tin, tiểu nhân cảm thấy. Ý gì theo tiểu thư tính tình, làm sao có thể ôn nhu như vậy kiên nhẫn dạy một cái lạ lẫm tiểu đường, tuyệt không giống như là tiểu thư có thể làm ra chuyện, lúc đầu tiểu nhân đều làm xong ngày thứ hai an ủi Ngô Thúy phòng ngừa để nàng hỏng chuyện, ai có thể nghĩ? Kham Giai Hân. Âu Dương Nhung nói đến một nửa, nhìn mặt mà nói chuyện, đuổi tại Kham Giai Hân báo nổi trước đó, lập tức nói, bất quá tiểu thư đêm qua thật là khiến tiểu nhân mở rộng tầm mắt, tiểu thư có như kiên nhẫn, về sau lo gì đại sự không thành. Tới cái chiến thuật vuốt mông ngựa. Kham Giai Hân con ngươi nhìn hắn chằm chằm một lát, mỗi chữ mỗi câu hỏi, cái đại sự gì? Âu Dương Nhung gật đầu nói, đương nhiên là vào điện chóc nhãn hiệu, thành tựu truyền kỳ nữ quân, trở thành cùng lớn thần nữ giống nhau thần tiên nhân vật. Kham Giai Hân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, khẽ hừ một tiếng. Nàng an tĩnh một lát, Âu Dương Nhung cũng không nói chuyện, sau một lúc lâu, Kham Giai Hân kẹp miệng đồ ăn, chậm rãi nói, bản tiểu thư vẫn là câu nói kia, ngươi đối luyện khí một chuyện, còn có một phần chờ mong tại, có thể nói thẳng, không cần thiết che giấu, bản tiểu thư không phải không thông tình đạt lý người, nhưng là cũng không sợ nhất phía dưới người có tham vọng, nhưng bản tiểu thư ghét nhất người một nhà lừa gạt dầu diếm, điểm này chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng, cho nên ngươi bây giờ thẳng thắn còn kịp. Giọng nói của nàng ngạo khí. Âu Dương Nhung vẫn như cũ lắc đầu, tiểu nhân không có cái gì quá triển vọng lớn, như bây giờ liền cực kỳ tốt. Đa tạ tiểu thư tha thứ quan tâm. Kham Giai Hân nhìn lâu mắt hắn, chậm rãi gật đầu, không nhắc lại việc này. Tạm thời tin ngươi, về sau không cần lại nói loại kia làm cho người ta hiểu lầm bản tiểu thư không tâm tư đi phân chia là không trò đùa. Mỗi ngày tu luyện, tăng thêm ngọc đường bên trong một chút việc bằng lãnh, đã cực kỳ mệt mỏi, người ta có lời nói thẳng, đơn giản một điểm. Vâng, tiểu thư. Dừng một chút, Âu Dương Nhung lại sắc mặt chân thành nói, ứng phó Ngô Thúy một chuyện, vất vả tiểu thư. Kham Giai Hân hừ lạnh một tiếng, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu là chuyện gì, đều để bản tiểu thư tự thân lên, còn nuôi các ngươi những này người làm thế nào? Bất tài à? Âu Dương Nhung bất động thanh sắc mắt nhìn nàng. Trầm mặc một lát, Kham Giai Hân ung dung nói, cái này Ngô Thúy, quả thật có chút nghị lực ở trên người, tuy nói có chút quấn quýt chặt lấy, nhưng là có thể đỉnh lấy bản tiểu thư uy áp, kiên nhận truy vấn kiếm chắc chắn tri thức, phần này quyết tâm vẫn là rất không tệ, nếu là đổi lại những người khác, đối mặt bản tiểu thư uy áp, sớm liền sợ hãi rút lui, nàng lại còn dám vượt giới hỏi nhiều. A mặc dù nàng đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là đâu, này làm sao không phải càng thêm căn cứ chính xác sáng tỏ nàng này hướng đạo chi tâm. Sư tôn từng nói qua, luyện khí một chuyện vốn là làm trái thiên đạo, mà kiếm đạo càng là đối thiên đạo ly kinh bản đạo. Thế nhưng là trên đời này có chuyện gì là hoàn toàn thuận theo thiên đạo sao? Không có. Nàng lắc đầu, ngữ khí khó được có chút buồn vô cớ, dường như bị Ngô Thúy một chuyện kích phát càng nộ. Dù là ngươi chỉ là một cái dưới núi phàm phu, làm ruộng sinh hoạt cũng là tại làm trái thiên đạo. Nhân đạo bản thân liền là đối thiên đạo phản định, làm người bình thường qua tốt cả đời, hay là làm cái tiên sinh dạy học, truyền đạo học nghề giải hoặc, đồng dạng là tại nghịch thiên mà đi. Bởi vì thiên đạo là sinh linh mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo trì ngu muội vô tri, há có thể dựa vào bản thân cố gắng cải bệnh. Lao hổ liền nên ăn cừu, cừu liền nên ăn cỏ, cỏ liền nên có khô khốc. Ta gần đây tại lầu nhỏ đọc sách, lật đến một bản đạo kinh, phía trên chính là như thế quan điểm, lệnh người cảm khái. Kham Giai Hân quay đầu, nhìn thẳng Âu Dương Lung, nhưng là thiên mệnh như đây, sinh linh liền nên khuất phục sao? Ai nói làm trái thiên đạo là chuyện xấu? Thiên đạo liền là dùng để làm trái, cừu không xa bị lao hổ ăn, cỏ cũng không muốn được cừu ăn, quang vinh cũng không nghị hóa thành khô. Bản tiểu thư chính là muốn làm trái thiên đạo, kia Liễu Thanh Thiên tư siêu tuyệt, một ngựa tuyệt trần, để người khó mà nhìn theo bóng lưng, nữ quân các sư tỷ đều thích nàng. À, bản tiểu thư hết lần này tới lần khác khứ phục, hết lần này tới lần khác muốn thay đổi việc này, muốn làm trái thiên mệnh, ngồi chờ chết là vô dụng, cho nên bản tiểu thư tìm người, tìm các người, nhất định phải làm những gì mới được. Dừng một chút, Kham Giai Hân buông xuống mí mắt, lãnh đạm nói, thật có lỗi, biểu lộ cảm xúc, nói có chút nói, không quản như thế nào. Cái này Ngô Thúy, mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng là bản tiểu thư cực kỳ thưởng thức, mỗi một cái làm trái thiên mệnh, đi ngược dòng nước người, đều đáng giá bản tiểu thư tôn kính. Bản tiểu thư dạy một chút nàng lại có làm sao? Có đôi khi tác thành cho hắn người, cũng là vì thành toàn mình, bản tiểu thư cũng không vô tư, nhưng cũng không ích kỷ. Âu Dương Nhung trông thấy kiếm phục tiểu nương có chút nâng lên cái cằm, có chút ngạo kiểu kiên nghị thần sắc. Có đôi khi, hắn vẫn là thật bội phục Kham Giai Hân, kiệt ngạo xấu bụng về kiệt ngạo xấu bụng, thủ đoạn có chút giá cùng lớn mật, nhưng là nàng có đôi khi tuân theo một ít đạo lý cùng tín niệm, lại cực kỳ chính. Làm Âu Dương Nhung cũng làm không rõ ràng cái nào là chân thực nàng, hoặc là nói, này hai bức gương mặt đều là thuộc về nàng, mâu thuẫn lại hòa hợp, mà người vốn là một cái mâu thuẫn thể. Giờ phút này, nghe xong Kham Giai Hân ngôn ngữ, Âu Dương Nhung cuối cùng là hiểu rõ Ngô Thúy vì sao có thể có như thế khắc thường đặc biệt đãi ngộ. Nguyên lai bên trong còn có hắn trợ giúp, biến kéo thành vụ nhân tố tại, cũng coi như là Ngô Thúy tốt số đến. Âu Dương Nhung không quên tiện tay đập cái mông ngựa, tiểu thư đại nghĩa. Kham Giai Hân đôi mắt nhìn qua ngoài đỉnh nước suối, gắp thức ăn đũa bỗng nhiên trên không trung, một mình xuất thần một lát, nàng để đũa xuống nói, tốt. Không trò chuyện những thứ này, nói chính sự, thủy lao bên kia tình huống như thế nào, sư tôn nàng nhưng có động tĩnh khác. Âu Dương Nhung gật đầu, đêm này hai đêm phát sinh sự tình như mấy đạo ra. Bao quát kia một dạ vân nghĩ áo biểu hiện mẫn cảm cảnh giác chi tiết. Kham Giai Hân đôi mắt nheo lại, chậm rãi gật đầu. Bên trong kia phiến cổng tre, ngũ thần nữ một mực tự mình canh chừng, dù nữa lúc đều một tấc cũng không rời, mà lại ngũ thần nữ mỗi lần hướng vào trong đưa cơm chay, đều là tại ta sau khi đi, lệnh người khó tìm cơ hội. Âu Dương Nhung tổng kết hoàn tất, nói thẳng, tiểu thư, chúng ta nghĩ chút biện pháp khác, tiểu nhân chỉ sợ không có pháp mở miệng, dễ dàng bị ngũ thần nữ hoài nghi. Giữa hai người, không khí lâm vào yên tĩnh. Thức ăn trên bàn có chút nguội mất, bất quá bọn hắn lại không người lại cử động đũa. Gió đêm đem đỉnh bên cạnh màn trướng thổi đến cao cao phật lên. Phong thanh có chút lớn, nào đó khác, Âu Dương Nhung ngầm trộm nghe đến Kham Giai Hân âm thanh truyền đến, sư tôn hôm nay chuyển đầu đường tin đi ra. Cái gì? Âu Dương Nhung hoài nghi mình nghe lầm, theo bản năng hỏi. Kham Giai Hân con mắt nhìn xem hắn, thuật lại một lần, sư tôn rốt cục có khẩu dụ truyền ra thủy lao. Âu Dương Nhung ngưng lông mày hỏi, cái gì khẩu dụ? Kham Giai Hân lắc đầu, ngữ khí có chút ý vị sâu xa, nội dung cùng chúng ta chuyện cần làm không quan hệ, trọng yếu cũng không phải nội dung, mà là nói chuyện khẩu dụ cái này hành vi bản thân đại biểu tín hiệu. Đại biểu tín hiệu? Âu Dương Nhung đột nhiên thông suốt, hỏi, tiểu thư là nói, ngũ thần nữ truyền khẩu dụ, là biểu thị nàng đã kết thúc bế quan. Khẩu dụ có thể truyền tới, vì thế người của nàng cũng có thể đi ra thủy lao rồi. Lần này thủy lao trước khi bế quan, Vân Tưởng Y Liễu mặc dù trưởng kỳ trông coi thủy lao, nhưng cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều đợi tại thủy lao bên trong, chỉ là trong một ngày phần lớn thời gian mà thôi. Theo Kham Giai Hân trước kia lộ ra tin tức, Vân Tưởng Y thì thỉnh thoảng sẽ tại Thanh Lương Cốc bên trong lần hiện, có khi cũng sẽ rời đi Thanh Lương Cốc, dường như đi nữ quân điện cùng mặt khác nữ quân gặp mặt. Đến mức Thủy Lao bên này, dường như có chút mặt khác bảo hộ biện pháp. Kham Giai Hân không gật đầu đáp lại, nhưng mà nàng căng cứng khuôn mặt, cùng nhìn chăm chú Âu Dương Nhung ánh mắt, đã nói rõ đây hết thảy. Âu Dương Nhung dây hiểu, chợt sắc mặt như có điều suy nghĩ nói, đó chính là nói, Vũ Thần Nữ hiện tại ở vào có thể rời đi Thủy Lao, nhưng là lại không cần thiết rời đi Thủy Lao trạng thái. Vậy ta có hay không có thể cùng loại một cái Ngũ Thần Nữ không tại Thủy Lao cơ hội, sau đó thay thế Ngũ Thần Nữ hướng vào trong đưa cơm chay. Kham Giai Hân nghe vậy, thở dài một tiếng, Liêu A Lương, ngươi cực kỳ thông minh, một điểm liền sẽ. Âu Dương Nhung thuận miệng một cái mông ngựa, là tiểu thư dạy bảo tốt, tin tức cho tinh chuẩn mấu chốt. Kham Giai Hân từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, như không cần thiết tình huống, sư tôn bình thường là sẽ không đi ra Thủy Lao, mặc dù đã bế quan kết thúc. Nhưng là, sư tôn chỉ là truyền ra khẩu dụ, trọng khải Thủy Lao cùng bên ngoài Ngọc Đường bên này liên hệ, dựa theo dị vãng lệ cũ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn sư tôn còn biết tại Thủy Lao bên trong trông coi một đoạn thời gian, đặc biệt là dưới mắt, lục sư thúc cũng không tại kiếm trạch. Chương 995, Kham Giai Hân, còn phải là ta bên trên chương 995, Kham Giai Hân, còn phải là ta bên trên lục sư thúc mang theo thu đường ra ngoài phiên trực đi, nếu là nàng còn tại liền tốt, lục sư thúc thích tìm đến sư tôn. Kham Giai Hân lắc đầu, khuôn mặt nhỏ thần sắc có chút tiếc hận. Âu Dương Nhung sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo lại, mở miệng nói, ngoại lực khó cờ mở nở, tiểu thư, chúng ta nhìn một chút có thể hay không dựa vào chính chúng ta, nghĩ cách. Bản tiểu thư biết. Kham Giai Hân đột nhiên đánh gây hắn. Âu Dương Nhung lập tức trông thấy, kiếm phục tiểu nương từ trong tay áo lấy ra một điệt khăn tay, ưu nhã lau miệng, sau đó ngựa khí bình tĩnh nói, liền biết các ngươi những này người không đáng tin cậy, còn phải là bản tiểu thư bên trên. Âu Dương Nhung lập tức nhấm nuốt ra hương vị đến, mở miệng hỏi, tiểu thư là ý tứ gì, chẳng lẽ nói là muốn? Không chờ hắn nói xong, Kham Giai Hân lên tiếng lần nữa, nói nhảm, không để ngươi còn muốn lấy bản thân làm cùng loại không thành. Dừng một chút, sắc mặt nàng trầm xuống, ngựa khí nghiêm túc, có chút như Lâm Đại Địch nói, chọn một ngày, ngươi nửa đêm như thường lệ đưa cơm chay, bản tiểu thư chọn cơ dẫn xuất sư tôn, để nàng rời đi Thủy Lao, nhìn một chút có thể hay không cho ngươi sáng tạo tiến vào Thủy Lao chỗ sâu cho tội tù đưa cơm cơ hội. Âu Dương Nhung run lên, có chút không nói gì. Chốc lát, hắn có chút túi đầu, giả bộ như có chút áy náy bộ dáng bất an. Một bộ thẹn với Kham đại tiểu thư ân tình bộ dáng. Kham Giai Hân nhìn, hơi không kiên nhẫn khoát qua tay, không có trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là chê các ngươi quá chậm, chỉ tốt bản tiểu thư bản thân tự thân lên. Âu Dương Nhung có chút buồn cười. Dám ta đi ta bên trên, mà không phải một vị trách cứ thuộc hạ, như thế tốt lãnh đạo hướng chỗ nào tìm đi. Âu Dương Nhung yên lặng gật đầu, cho Kham Giai Hân chọn cái tán. Kham Giai Hân mắt nhìn túi đầu xuống Âu Dương Nhung, chỉ nói hắn là xấu hổ không ngóc đầu lên được. Chốc lát, Âu Dương Nhung chứng chạc đàng hoàng hỏi, tiểu thư cụ thể chuẩn bị làm thế nào? Kham Giai Hân hé miệng, không nói gì, yên lặng gấp thức ăn ăn. Âu Dương Nhung cũng không thuận tiện hỏi nhiều. Đợi đến bữa tối ăn xong, nàng buông xuống bát đũa, nghiêng người sang, một cánh tay chống đỡ lan can, nhìn qua bên ngoài trong đêm tối nước suối. Quay thân động tác, để kiếm phục có chút căng thẳng mông eo, hình thành một đạo đầy đặn đường cong. Kiếm phục thiếu nữ như cùng một tôn đứng im pho tượng, nào đó khác, nàng đột nhiên mở miệng, cụ thể làm thế nào, ngươi không cần quản, cùng ngươi nói ngươi cũng không gì chuyện trở lấy là được rồi. Cũng liền hai ngày này, không thể kéo dài được nữa, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhớ kỹ, hai ngày này đi đưa cơm chay thời điểm, chú ý một chút, thả thông minh, cơ linh một chút, nắm chắc cơ hội. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc gật gật đầu. Đi, ngươi sớm một chút về a. Là. Âu Dương Nhung thu thập xong một cơm, đứng dậy rời đi. Rời đi cái đỉnh trước, hắn quay đầu mắt nhìn. Kiếm phục thiếu nữ vẫn như cũ dựa vào lan can, quay thân nhìn qua ngoài đỉnh nước suối, lạnh nhan lạnh lùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cỏ xanh ngưng tụ hạt sương, tảng sáng trước, sau cùng trong bóng tối. Một cái cửa sân bị đẩy ra, bận rộn một đêm nam chủ nhân trở về, và áo bị trên đường đi bãi cỏ hạt sương ướt nhẹp. Âu Dương Nhung đẩy cửa vào. Tủ quần áo bên kia chuyển đến đóng cửa động tĩnh. Diệu Tư cũng chuẩn bị ngủ, bất quá xem ra còn tại sinh Âu Dương Nhung khí, không muốn cùng hắn nói chuyện, trực tiếp đóng cửa ngủ ngon. Bởi vì Âu Dương Nhung mỗi đêm muốn đi ra ngoài duyên cớ, Diệu Tư phụ trách thủ nhà, tự nhiên cũng không thể ngủ, chỉ có thể đi theo hắn làm việc và nghỉ ngơi điên đảo. Tối nay trở về, Âu Dương Nhung không có lập tức đi rửa mặt, mà là đi tới bàn đọc sách một bên, đem ống trúc cởi xuống, bỏ trên bàn, sau đó tại trước bàn ngồi xuống. Ngày hôm trước chạm vạng tối cùng Kham Giai Hân riêng tư gặp về sau, hai ngày này nửa đêm, Âu Dương Nhung đều là như thường lệ đi Thủy Lao đưa cơm, kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc đó cũng không có gặp được Kham Giai Hân ám chỉ đột phát tình huống. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bắt không được Kham Giai Hân con đường. Này nương môn có chút điên ở trên người, trò đùa chút nói, Âu Dương Nhung cảm giác bản thân đối nàng khai phá phát triển trình độ vẫn chưa tới một nửa. Ngọc Đường Việt nữ rõ ràng yêu cầu thanh tâm quả dục, nhất tâm hướng đạo, cũng không biết làm sao có Kham Giai Hân dạng này cá lọt lưới, làm sao đem thả hướng vào trong. Khả năng là nam nữ quân Vân Tưởng Y quá nuôi thả nàng, nếu không có cái gì Thủy Lao hạn chế, không được Ngọc Đường Việt nữ tiến vào. Âu Dương Nhung cảm thấy Vân Tưởng Y nên đem Kham Giai Hân mang theo trên người, thật tốt tự thân dạy dỗ xuống tới. Để Kham Giai Hân cũng học một ít nàng sư tôn, học dưới loại kia thanh tâm quả dục nhàn nhạt khí chất. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể ở trong lòng chửi bậy vài câu, Âu Dương Nhung là sẽ không ngay trước Kham Giai Hân mà nói. Bên cạnh bàn, Âu Dương Nhung hai tay chống đỡ cái cằm, suy tư một lát. Hắn tiện tay từ ống trúc bên trong, lấy ra một con thanh đồng quyển trục, trên không trung triển khai. Một vòng u quang hiện lên quyển trục trục thân, có sao khôi phủ lưu động. Âu Dương Nhung đưa tay không đẹp như tranh bên trong, lục lọi một lúc lâu, chốc lát dừng một chút, sau đó từ đó bưng lấy một con làm bằng gỗ hồ kiếm. La phòng ngựa thật lâu mặc ra hồ kiếm. bên trong có một tòa lôi trì, tượng tác bản thể còn giam ở trong đó. Bất quá, Âu Dương Nhung lần này lấy ra, không phải là vì tượng tác mà là vì một kiểu khác đồ vật, bị hắn bỏ vào đồ chơi nhỏ. Âu Dương Nhung kiểm tra dưới hộp kiếm, phát hiện vẫn như cũ kiên cố, này mặc ra hộp kiếm, là ngàn năm trước mặc ra một phái còn sót lại bảo vật, dù là đặt ở trên núi luyện khí trong gia tộc, đều là cái đáng giá gia truyền bảo bối. Kiểm tra hoàn tất, Âu Dương Nhung mở ra hộp kiếm. Hắn lúc đầu đã làm tốt xuất thủ chặn đường bên trong khả năng lao ra vật gì đó, thế nhưng là đợi một chút, không có gì động tĩnh, hắn liền trực tiếp đưa tay hướng vào trong, bắt lấy một chôi tuyết trắng trường kiếm. Chính là bị hộp kiếm cầm tù thật lâu chi xương. Chỉ thấy thời khắc này chi xương, sớm đã không có gì vãng thần khí cùng tiền nào. Tại mô bốn trong cổ thư nơi hẻo lánh trong bị điền tên vì lôi tinh dây tóc tím trắng hồ quang điện, tại tuyết trắng trên thân kiếm không lúc dù tẩu quấn quanh. Chi xương như cùng mệt là người chết chìm, vừa xuất thủy trong đầm vớt đi ra giống nhau, thoi thoát. Âu Dương Nhung thậm chí có một loại, dùng sức bóp nắm đều sẽ để nó rên rỉ rẹ trả bu. Là thật là bị hộp kiếm bên trong tòa kia thiên khiển lôi chỉ cho cha tấn tinh bị lửa tẫn. Liền giờ phút này sau khi ra ngoài, nằm tại ghét nhất thanh niên trong tay, nó liền chạy dục vọng đều dâng lên không đến rồi. Nói một cách khác, liền là hư thoát đến liền một ngón tay cũng không nguyện ý nhúc đích. Âu Dương Nhung cảm thấy may mắn hắn gần nhất nhớ lại, đem nó lấy ra ngoài. Nếu không, lại tại hộp kiếm bên trong giam giữ xuống dưới, kiếm này linh khí đều muốn bị cha tấn hầu như không còn. Tuyết Trung Trúc này đem bộ kiếm, lại thế nào linh tính thần dị, cũng cuối cùng không phải đỉnh kiếm, không so được tượng tác. Tượng tác sẽ chỉ bị thiên khiển lôi chỉ vây khốn, không cách nào động đậy mảy may, nhưng là tượng tác linh tâm lại không chút nào bị thiên lôi hao tổn, ngược lại còn càng thêm nhuệ khí phong mang. Nhưng là trôi này chi xương liền không đồng dạng, cuối cùng chỉ là một ngụm phàm binh, chạy không khỏi phàm vật sinh tử quy luật. Nắm chặt tiên bẹp tuyết trắng trường kiếm, Âu Dương Nhung có chút hài lòng gật đầu. Hắn khép lại hộp kiếm, đem hộp kiếm một lần nữa bỏ vào đảo hoa nguyên đồ chỗ sâu, sau đó đem đảo hoa nguyên đồ đặt ở bàn đọc sách một bên, đầu quay tới, lực chú ý tập trung vào tuyết trắng trên trường kiếm mặt. Âu Dương Nhung cầm lấy tuyết trắng trường kiếm, đặt ở trước người quan sát hạ. Hắn lần này lấy ra chi xương, không phải xem nó cười nhạo hoặc đùa cợt, mà là nghĩ đến một kế. Trước đây một mực chưa từng thử qua. Âu Dương Nhung một tay cầm thân kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung lực chú ý, điều động lên vật gì đó. Cùng một thời gian, tháp công đức bên trong, cái nào đó mượt mà cái mõi nhỏ bên trên số lượng bắt đầu giảm bớt, trừ cái đó ra, phía trên một mực an tĩnh thanh đồng cổ trùng vẫn như cũ yên tĩnh không di chuyển, nhưng lại bắt đầu toát ra quần quần màu tím nồng mụ. Này thanh đồng cổ trùng toát ra sương mù tím tình hình, cùng dị vãng phúc báo tiến đến động tĩnh có khác nhau. Cùng lúc đó, phía ngoài trước bàn sách, Âu Dương Nhung lòng bàn tay chỗ ẩn ẩn có yêu đất tử quang phát ra. Không biết từ nơi nào đến sương mù tím, cuốn quanh lên trong bàn tay hắn tuyết trắng trường kiếm. Sương mù tím bị rót vào chi xương. Mãi cho đến tuyết trắng thân kiếm bị sương mù tím cuốn quanh cách ăn mặc, chi xương vậy mà đều không có phản ứng chút nào. Hoàn toàn ở vào mọi mệt nằm ngửa, xin mời chọn tùy ý trạng thái. Đã không phải là kiệt ngạo bất tuần chi xương. Âu Dương Nhung nhắm mắt cảm ứng, giờ phút này không cảm giác được một điểm chi xương phản kháng. Sương mù tím tại hắn ý thức điều khiển dưới, một đường thông suốt, xâm nhập đến chi xương nội bộ. Âu Dương Nhung cảm giác được kiếm này chỗ sâu dường như có một chỗ yếu ớt quan đoàn. Hắn lập tức điều khiển sương mù tím tới gần kia quan đoàn. Rốt cục, tại sắp tiếp cận nó thời điểm, bàn tay hắn cảm nhận được chi xương thân kiếm phát ra chút ít run rẩy. Tuyết trắng trường kiếm rốt cục có phản ứng, không có lại tiếp tục giả chết. Cực kỳ rõ ràng, chỗ này yếu ớt quan đoàn là trọng yếu chi vật, dù là linh tâm bị lôi chỉ tra tấn mỏi mệt không thể chịu, chi xương vẫn như cũ theo bản năng sẽ lên phản ứng, cùng loại phản xạ có điều kiện, cái này như cùng nam nữ đều sẽ có được mẫn cảm xấu hổ chỗ giống nhau. Chi xương chỗ sâu chỗ này yếu ớt quan đoàn, liền là kiếm này mẫn cảm nhất quan trọng địa phương. Âu Dương Nhung âm thầm gật đầu, lại tiếp tục điều khiển xương mù tím, thử thăm dò hướng phía trước tiến vào một chút, tới gần tuyết trắng quan đoàn. Trong tay tuyết trắng thân kiếm run rẩy càng nghiêm trọng, cách càng gần, phản ứng càng kịch liệt. Mặc dù giờ phút này nó loại này run rẩy phản ứng cùng phản kháng trình độ, tại cùng chi xương chu tuyển hồi lâu cực kỳ là quen thuộc Âu Dương Nhung xem ra, cực kỳ bé nhỏ, không tính là cái gì có lực chống cự, hắn chỉ cần cường ngạnh một điểm, tùy tiện liền có thể để xương mù tím hoàn toàn bao trùm kia quan đoàn, dò xét bên trong đó. Liên như là đối một vị thoi thóp người chết chìm, tùy ý soát người giống nhau. Nhưng suy tư một lát sau, Âu Dương Nhung vẫn là từ bỏ. Hắn bất động thanh sắc đem xương mù tím rút về, thoát ly yếu đất chi xương. Đồng thời mở mắt ra con người, liếc nhìn trong tay khôi phục yên tĩnh tuyết trắng trường kiếm. Âu Dương Nhung cười khẽ dưới, đem chi xương trong tay tung tung, sau đó một lần nữa nhét vào đảo hoa nguyên đồ bên trong. Bất quá lần này, hắn không có lý do an toàn đưa nó nhốt tại hộp kiếm bên trong. Đã không cần. Thoi thóp thành dạng này, đừng nói mặc ra hộp kiếm cùng thiên khiển lôi chỉ, trôi này chi xương giờ phút này liền hắn đảo hoa nguyên đồ đều trốn không thoát. Âu Dương Nhung hài lòng gật đầu. Có đôi khi ngao ưng liền phải như thế ngao, mới có thể để cho nó dịu dàng ngoan ngoan phục tùng. Một chiêu này, đặt ở chi xương trên trường kiếm cũng áp dụng, đương nhiên, nếu là đặt ở nó nữ chủ nhân chi xương tiểu nương tử trên thân vừa không áp dụng liền không xác định. Đào hoa nguyên đồ một lần nữa nhét vào ống trúc. Trong bóng tối, Âu Dương Nhung lật tay thu hồi ống trúc, ngã ngửa người về phía sau, dựa vào ghế trên lưng, hắn tối tăm con ngươi nhìn qua phía trước trống giấu phòng, than dài một ngụm trọc khí, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tối nay hắn đột nhiên lấy ra tuyết trắng trường kiếm tới kiểm tra. Kham đại tiểu thư có câu nói không sai. Trong bóng tối có một đạo nhỉ non tiếng vang lên, không biết là tại đối người nào nói, các ngươi những này người không đáng tin cậy, còn phải là ta bên trên. Nào đó khác, trong phòng một lần nữa sáng lên, Âu Dương Nhung đã đứng dậy, tay nâng cây đèn, đi hướng phòng tắm rửa mặt đi. Ông Trúc đã sớm bị hắn thu vào. Chất phát thanh niên vừa đi vừa tự nói, lại nói, loại trừ A Thanh đề cập, đã rất lâu không có gặp Chi Xương tiểu nữ tử. Kỳ thật Âu Dương Nhung còn nghĩ tới một chuyện. Từ hắn đem tuyết trắng trường kiếm nhét vào hộp kiếm lôi chỉ chân áp lên, Chi Xương tiểu nương tử giống như liền bắt đầu bế quan, từ A Thanh cung cấp tin tức xem, một mực bế quan không ra, loại trừ một lần gần nhất nàng cho A Thanh nghỉ, mang theo nhị nữ quân ra ngoài một lần dùng bên ngoài, mà lại, nàng khí sắc trạng thái cũng không quá tốt. Cái này cực kỳ có ý tứ. Trăng lên giữa trời, lại là một ngày nửa đêm. Tối nay trăng sáng là một vòng thượng nguyệt nguyệt, như cùng luân đao, treo ở sáng sủa trong bầu trời đêm. Ngay tại đi đường ban đêm Âu Dương Nhung, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn mắt nhìn phía trước tĩnh mịch tiến lên nữ tử áo trắng đội ngũ, mặt lạnh Lý Nhược Đồng chính đi ở đằng trước phương. Âu Dương Nhung có chút hé miệng, dẫn theo trong tay một cơm, đi theo. Tối nay cũng là như cùng đi ngày giống nhau, hắn muốn đi thủy lao cho ngũ thần nữ đưa cơm chay. Hành tẩu tại thanh lương cốc bên trong, Âu Dương Nhung nhìn quanh một vòng thác nước, dị vãng chú ý đầu kia lượng nước giảm bất thác nước, giờ phút này lượng nước càng kém, từ xa nhìn lại, chỉ còn lại một nói. Rộng chừng một ngón tay tinh xảo thác nước. Trước đó vài ngày mưa to cũng không có cho nó tăng thêm bao nhiêu lượng nước. Chốc lát, đến một cái lớn nhất trước thác nước, Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần. Dựa theo lệ cũ, Lý Nhược Đồng khoát tay, lưu lại hai vị ngọc đường việt nữ, mang theo mặt khác việt nữ tiếp tục tiến lên, đi hướng ngọc đường, còn có được xưng là lầu nhỏ thư lâu đưa cơm chay. Lý Nhược Đồng toàn bộ hành trình đều không quay đầu lại nhìn qua Âu Dương Nhung một chút, rất nhanh liền mang theo đội ngũ biến mất tại trong rừng cây. Lưu lại hai vị ngọc đường việt nữ, giúp đỡ Âu Dương Nhung mang theo cung cấp cấp nước tù khốn tội tù đại hào hồ cơm, đi theo hắn cùng đi hướng thác nước đầm nước. Âu Dương Nhung đi ở phía trước, vốn cho rằng liền cùng ngày xưa giống nhau quá trình, có thể đi đến nửa đường, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến yếu ớt thanh âm đàm thoại. Hắn hiếu kỳ quay đầu, đã thấy đi theo hai vị việt nữ đã về chỉnh ngay ngắn đầu, nói chuyện riêng kết thúc. Bên trong đó một vị việt nữ hướng đồng bạn khẽ gật đầu, sau đó cầm trong tay hai phần đại hào hồ cơm, đặt ở trên mặt đất, quay người đi vào phía tây rừng tây, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một vị người lùn việt nữ, Âu Dương Nhung nhớ mang máng, nàng giống như gọi Ân Đình. Âu Dương Nhung giả bộ giật mình, nghi hoặc hỏi, "Ân tiên tử, đây là?" Ân Đình không để ý, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt phóng qua đầu vai của hắn, nhìn về phía trước thác nước. Âu Dương Nhung dây hiểu, đây là ra hiệu hắn tiếp tục đi tới, tiến vào thác nước. Âu Dương Nhung cúi đầu nhìn một chút trên đất hai phần hộp cơm, liền hắn do dự thời khắc, đột nhiên trông thấy vị kia biệt nữ đi vào biến mất phía tây trong rừng cây, chậm rãi hiện lên một bóng người xinh đẹp. Này bóng người đẹp đẽ nữ chủ nhân giống như mặc kiếm phục, kết tóc đuôi ngựa, có chút quen mắt. Lúc này, vừa lúc trên trời mặt trăng từ mây đen phía sau chui ra, ánh trăng tung xuống, để nhân gian đều sáng lên mấy phần. Âu Dương Nhung mắt sắc, vừa bạn xem rõ ràng trong rừng cây tấm kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn, là Kham Giai Hân. Âu Dương Nhung mí mắt nhất thời nhảy lên. Chương 996, vũ nữ quân xuất quan cầu gấp đôi vài tháng. Chương 996, vũ nữ quân xuất quan cầu gấp đôi vài tháng. Âu Dương Nhung lập tức đã hiểu. Hắn mắt nhìn ngọc đường biệt nữ Ân Đình, cái sau vẫn như cũ nhìn thác nước. Âu Dương Nhung lập tức trở về quá mức, tiếp tục dẫn theo một cơm, đi hướng thác nước đầm nước. Hậu phương, Kham Giai Hân thân ảnh dừng lại tại trong rừng cây. Ân Đình giống như là không nhìn thấy giống nhau, toàn bộ hành trình không có quay đầu, đi theo Âu Dương Nhung, cùng đi hướng thủy lao, hai phần đại thực hộp lưu tại nguyên địa. Âu Dương Nhung một đường xuyên qua đầm nước, tiến vào trong thác nước. Trong lúc đó hắn sắc mặt như thường, trong lòng lại tạo nên một chút gợn sóng. Này vị gọi Ân Đình ngọc đường biệt nữ, thường xuyên sẽ bị Lý Nhược Đồng lưu lại, đi theo hắn đến thủy lao đưa cơm, mặc dù các nàng làm ngọc đường biệt nữ không có pháp tiến vào thủy lao, nhưng là cũng thường thường canh giữ ở phía trên. Kham Giai Hân vậy mà chưa từng có cùng hắn lộ ra ý tứ, không có nói qua Ân Đình lại là người của nàng. Đây là ý gì? Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, mà không cảm xúc tiến lên. Xem ra những ngày này, hắn tại thủy lao bên này nhất cử nhất động, Kham Giai Hân đều đại khái rõ ràng. Âu Dương Nhung thậm chí có thể đoán được, nếu là ngày khác hắn hưng sư động chúng đi chất vấn Kham Giai Hân, cái sau sẽ rất tự nhiên nói, Ân Đình là phái tới âm thầm bảo hộ hắn. Chất phát thanh niên than dài một hơi, cảm xúc ngược lại không có cái gì ba động. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Dưới mắt tình hình đã cực kỳ sáng tỏ. Ân Đình không biết dùng cái gì phương pháp, phân từng cái một vị khác ở lại giữ ngọc đường biệt nữ. Kham Giai Hân mượn cơ hội tới gần, hiện tại chỗ này đều là người của nàng, không cần lo lắng. Đã xuất đội rời đi Lý Nhược Đồng, đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra nàng đi về sau, thủy lao bên này chuyện bộ này tình cảnh. Âu Dương Nhung xuyên qua thác nước, đi vào trong động. Ân Đình cũng đi theo vào, nàng buông xuống hộp cơm, không có dừng lại, quay người rời đi thác nước, xem bộ dáng là đi lấy lưu tại nguyên địa mặt khác hai phần đại hào hộp cơm. Âu Dương Nhung ẩn ẩn đoán được Kham Giai Hân muốn làm gì. Còn có nàng mấy ngày trước đây trong miệng câu kia còn phải bản tiểu thư bản thân bên trên là thế nào cụ thể ý tứ. Hắn cũng không có đâm thủng, kiên nhẫn đợi. Chốc lát, Ân Đình một lần nữa quay trở về trong động, mang về hai con đại hào hộp cơm. Nàng trở về xem như có chút chậm, cũng không biết có phải hay không ở bên ngoài cùng với Kham Giai Hân có qua gặp mặt. Cửa hàng cắm hai con bó đuốc, sáng ngời rơi vào trên thân hai người, hơi chút cung cấp chút chiếu sáng. Âu Dương Nhung đứng tại chỗ không có di chuyển, chất phát khuôn mặt, yên lặng nhìn xem Ân Đình. Cái sau cũng yên tĩnh nhìn xem hắn, sắc mặt lãnh đạm. Hai người nhìn nhau một hồi. Âu Dương Nhung cảm giác bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Hắn kỳ thật cực kỳ nghĩ mở miệng nói một câu nguyên lai người cũng là ai nhưng nhịn được, lời nói này xuất khẩu sẽ có vẻ có chút ngốc. Giờ phút này, Ân Đình nãy giờ không nói gì, ánh mắt nhìn phía Âu Dương Nhung hậu phương đen nhánh không gian, Âu Dương Nhung cũng xem hiểu nàng ý tứ. Liên cùng vừa mới xem hướng thác nước ý tứ không sai biệt lắm. Tại ra hiệu hắn đâu? Âu Dương Nhung biểu hiện cực kỳ hiểu chuyện, xoay người, đi trước lấy cửa hàng bên cạnh trống không thùng nước, đánh đầy một thùng thác nước nước, sau đó mang theo nó, lại mang theo chứa Vân Tưởng Y đi cơm chay một cơm, cùng một chỗ đi vào trong động, hướng thủy lao đi đến. Chốc lát, hắn đi xuống cầu thang, đẩy ra cổng tre, đi vào trong nhà. Vân Tưởng Y lìa bóng lưng đối với hắn, mặt hướng bên trong cổng tre, cúi đầu đọc qua Phật kinh. Âu Dương Nhung đi đến bên cạnh bàn, cất kỹ hộp cơm, ngược lại đem thùng nước đặt ở bên trong cổng tre trước. Hắn trở lại bên cạnh bàn, mở ra hộp cơm, bắt đầu bày ra bát đũa. Thần nữ, tối nay thượng nguyệt. Hắn một bên cúi đầu làm việc, vừa mở miệng. Ừm. Vân Tưởng Y lìa một tay chống cằm, đọc qua trang sách, giọng mũi lên tiếng. Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua mắt nhìn ngay tại đắm chìm Phật kinh áo trắng nữ quân. Trải qua nhiều ngày như vậy quan sát, Âu Dương Nhung phát hiện, Vân Tưởng Y lìa là thật tại nghiên cứu cao câu ly văn Phật kinh. Mỗi lần tới đưa cơm chay lúc, đều có thể nhìn thấy, nàng xem mười phần nghiêm túc, trên kinh Phật còn có không ít tay nàng viết lít nha lít nhít chữ viết. Ngẫu nhiên Âu Dương Nhung có thể nhìn thấy, Vân Tưởng Y lìa giống như nơi tay sao Phật kinh, dưới bàn có không ít chất đống bản thảo. Khoảng khắc, một mực túi đầu lật sách Vân Tưởng Y lìa, chóp mũi nún, dường như ngửi được hương nhiều cháo vị, ngẩng đầu nhìn ngay tại lấy cơm chay cùng dưa chua Âu Dương Nhung. Sau một lúc lâu, Liêu A Lương, tại, bản cung tới đi, ngươi đi vững trái trong cơm chay lấy xuống. Âu Dương Nhung sửng sốt một lát, trông thấy Vân Tưởng Y lìa duỗi ra một mực trắng men tinh xào tay, đến tiếp chén cháo. Hắn liền thuận thế đưa ra bát, trung thực đứng dậy, rời đi phòng, không quên mang lên cổng tre, quay về phía trên. Trở lại trước cửa hàng, Ân Đình vẫn như cũ ở chỗ này chờ đợi, bên cạnh đặt vào bốn cái đại hào hộp cơm, dựa theo dị vãng lệ cũ, đều cần Âu Dương Nhung chạy hai chuyến, từng cái đưa tiến đi. Chỉ thấy Ân Đình không có xem hắn, dù là bước chân hắn chuyển đến, nàng vẫn như cũ mặt hướng thác nước mà nước, không có động tĩnh chút nào, cũng thấy không rõ thời khắc này thân xác. Âu Dương Nhung đi vào phía sau nàng, cầm lên hai con đại hào hộp cơm, chuẩn bị lại lần nữa xuống dưới, đưa đi thủy lao. Đột nhiên, trước thác nước Việt nữ mở miệng, "Liêu A Lương, thế nào?" Chuẩn bị rời đi, Âu Dương Nhung quay đầu lại nhìn lên, phát hiện Ân Đình đã xoay người qua, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ân Đình đột nhiên đổi một bộ ngữ khí, vừa mới thu được Ngọc Đường tin tức, ngươi nhanh chóng xuống dưới, thông chi nữ quân, Kham sư muội tối nay luyện công, lầm tập nhất pháp, tinh quỹ nghịch loạn, có chút cơ cỏ, đan điền có bị hao tổn nguy hiểm. Âu Dương Nhung giả bộ sửng sốt, mắt nhìn phía trước thác nước, sau đó cuốn quýt gật đầu, mang theo hai con đại hào cơm, quay đầu chạy về thủy lao. Hắn tới gần cổng tre, bước chân cố ý vội vàng, đẩy cửa vào. Chỉ thấy Vân Tưởng Y Liễu vẫn như cũ yên tĩnh ngồi tại trước bàn, đọc qua Phật kinh. Hắn hướng phía Vân Tưởng Y Liễu bóng lưng, cấp sát thuật lại Ân Đình chi ngôn. Sau khi nói xong, túi đầu Âu Dương Nhung lại chậm chạp đợi không được đáp lại. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lại, run lên. Đã thấy, Vân Tưởng Y Liễu đọc qua Phật kinh động tác không có chút nào dừng lại, giống như là không nghe thấy giống nhau. Sau một lúc lâu, Vân Tưởng Y Liễu lật sách động tác rốt cục dừng lại, khép lại Phật kinh, nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Âu Dương Nhung lập tức lại thuật lại một lần. Liêu A Lương, ngươi đi lên cho thông báo Việt nữ tiện thể nhắn, để nàng trở về cùng tiểu hân nói. Vân Tưởng Y Lìa dường như chuẩn bị mở miệng, bất quá môi son lại nhấp dưới, nàng đầu tiên là sờ lên quanh thắt lưng một viên lưu ly ngọc bài, ngón tay ma sát dưới, túi đầu giống như là đang đánh giá. Chốc lát, có lẽ là lại lần nữa xác định thứ gì. Vân Tưởng Y Lìa buông xuống ngọc bài, hướng Âu Dương Nhung nói khẽ, nói để nàng thật tốt tu luyện, hoàn thành bản cung bố trí bài tập, không cho phép hồi náo. Bản cung qua chút thời gian, tự sẽ ra ngoài gặp nàng, đến lúc đó kiểm tra công đức, nếu có bỏ sót, bản cung không tha. Âu Dương Nhung. Vân Tưởng Y Lìa đợi một chút, mắt nhìn an tĩnh hắn. Âu Dương Nhung lập tức kịp phản ứng, gật đầu. Tiểu nhân rõ ràng, thần nữ chờ một lát. Âu Dương Nhung lưu lại hai con đại hào hộp cơm, một mình rời đi phòng, trở về phía trên. Đóng lại cổng tre về sau, sắc mặt hắn có chút quái dị, nhưng trong ánh mắt nhưng không có mảy may vẻ ngoài ý muốn, giống như là sớm liền liệu đến giống nhau. Không bao lâu, hắn trở về trước thác nước cửa hàng, sắc mặt cổ quái giảng Vân Tưởng Y Lìa lời nói thuật lại một lần. Một mực mặt không cảm xúc Ân Đình cũng thần sắc run lên. Lúc này nếu đổi lại là Âu Dương Nhung nhìn chằm chằm nàng, Ân Đình kịp phản ứng, cau mày nói, "Rõ, rõ ràng, nữ quân ta sẽ dẫn đến, ngươi ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi thôi." Âu Dương Nhung gật đầu, cầm lên còn lại cuối cùng hai con đại hào hộp cơm, chuẩn bị trở về phía dưới thủy lao. Ly biệt thời khắc, hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Ân Đình trên mặt rốt cục có chút biến hóa thần sắc. Nàng thậm chí cũng không có chú ý đến Âu Dương Nhung quay đầu ánh mắt, sắc mặt có chút sầu lo xoay người, bung dù xuyên qua bên ngoài tầng kia thác nước màn nước. Tại dù che mưa che chắn màn nước thời khắc, vừa lúc lộ ra thác nước bên ngoài đêm đen một góc. Âu Dương Nhung mắt sắc nhìn thấy, Kham Giai Hân thân ảnh đang đứng tại thác nước bên ngoài, sắc mặt của nàng có chút không đẹp mắt. Là các loại trên ý nghĩa không đẹp mắt, bao quát mặt chưa ý tứ. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh, mất máu sắc, khóe môi còn có một tia đỏ bừng vết máu, dường như thụ thương khó coi sắc mặt. Bất quá Âu Dương Nhung lại trong lòng rõ ràng, đây cũng là này vị đại tiểu thư cố ý, cái này vốn là chuẩn bị phối hợp thêm Ân Đình để hắn đưa tiễn đi cho Vân Tưởng Y Lìa câu nói kia, thế nhưng là ai biết. Giờ phút này, Ân Đình không có để ý tiếp tục đưa cơm đi xuống Liêu A Lương, bung rủ xuyên qua thác nước màn nước một lần nữa che chắn trong ngoài, đồng thời cũng che khuất bên trong nào đó người ánh mắt. Đầm nước phía trên, Kham Giai Hân ngay tại suy yếu chờ đợi, Ân Đình muốn nói lại thôi, sau đó mở miệng, cùng nàng trao đổi một lát. Dường như đổi một loại phương thức thuật lại Âu Dương Nhung vừa mới lời nói. Kiếm phục tiểu nương lông mày nhíu lên, nguyên bản liền không có khí huyết, tối nay thần sắc cũng không quá đẹp mắt, khuôn mặt nhỏ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, khuôn mặt còn sung huyết từng đỏ bắt đầu. Đáng tiếc một màn này, nào đó người chính đi tại thông hướng địa hạ thủy lao thang lầu đạo nội, nhìn không thấy nó. Cùng lúc đó, đầm nước bên trên chính lâm vào xấu hổ yên tĩnh Kham Giai Hân cùng Ân Đình, cũng không biết giờ phút này cho các nàng sơ suất nào đó người, ngay tại một bên xuống thang lầu, một bên tiện tay mở ra ống trúc. Một bộ đào hoa nguyên đồ từ ống trúc hốc tối bên trong dâng lên, ở trước mặt hắn chậm chậm triển khai. Chất pháp thanh niên nâng đỡ trên mặt mặt nạ đồng xanh, thuận tay luồn vào họa bên trong, lục lọi một trận, khoảng khắc, hắn cầm ra một chôi thoi thóp dấu phong mang tuyết trắng trường kiếm. Trong bóng tối, tuyết trắng trường kiếm trên người có lóa mắt kiếm quang lộ ra, chiếu sáng thanh niên phía trước thang lầu nói. Hắn dường như hài đồng, ven đường được món đồ chơi mới, một cây bút thẳng gậy gỗ hoặc nhánh cây cái gì, trên đường về nhà, tiện tay đem chơi bình thường. Trong bóng tối, ngẫu nhiên sẽ có một vệt màu tím u quang bao trùm trên thân kiếm, như giống như sương mù như nước thể lưu, cuốn quanh tuyết trắng thân kiếm. Xem không thanh thanh năm cụ thể biểu tình, chỉ có thể ở màu tím u quang đảo qua một ít góc độ, nhìn thấy hé mở có chút bình tĩnh khuôn mặt. Không bao lâu, Âu Dương Nhung đến thủy lao cổng tre phía trước. Bội kiếm chi xương đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bị thu hồi tới, đào hoa nguyên đồ cũng giấu trở về ống trúc hốc tối bên trong. Kỳ thật tại ở gần cổng tre 100 mét thời điểm, Âu Dương Nhung liền đã thu liễm. Cổng tre trước, bước chân hắn hơi chút dồn dập chút, đẩy cửa vào. Vân Tưởng Ý lìa đưa lưng về phía hắn. Âu Dương Nhung đem cuối cùng hai phần đại hào hộp cơm đặt ở bên cạnh bàn tốt, có chút thở hổn hển bộ dáng, chất phác đàng hoàng nói: "Bẩm thần nữ, lời của ngài đã đưa đến, đây là còn lại cơm chay, tiểu nhân đi lên trước." Vân Tưởng Ý lìa bóng lưng nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Âu Dương Nhung nhanh chân rời đi, cổng tre lại lần nữa đóng lại. Vân Tưởng Ý lìa nghiêng đầu nhìn một chút bốn phần đại hào hộp cơm, xuất thần một lát, cũng không biết là nhớ tới cái gì, khẽ lắc đầu. Nhà đầu hồi náo, nhàn nhạt nỉ non câu, Vân Tưởng Ý quay đầu lại, đầu ngón tay khép lại Phật kinh, như muốn đứng dậy đi đưa cơm chay. Thân thể đưa đến một nửa dừng lại, nàng cơ hồ là trước tiên túi đầu, xem hướng bên hông lưu ly bảo ngọc, ánh mắt có chút run lên. Chốc lát, áo trắng Vân Quân một lần nữa ngồi xuống, tay phải chăm chú nắm lấy ngay tại không hiểu nóng lên lưu ly bảo ngọc. Nàng luôn luôn nhàn nhạt, dù là đồ nhi luyện công cấp có báo cáo tình hình khẩn cấp đều an tĩnh không gợn sóng trắng men khuôn mặt, rốt cục có chút biến hóa. Âu Dương Nhung rời đi thủy lao về sau, đến một lần trở về cửa hàng, trên đường bước chân hắn cố ý chậm dần. Đi cực kỳ chậm chờ đến thủy liêm động miệng thời điểm, đã không gặp Ân Đình thân ảnh. Sắc mặt hắn tự nhiên, lấy đem đặc chế dù che mưa, chậm ung dung miễn cước khen, xuyên qua thác nước mà nước. Đi vào đầm nước phía trên, bên hai tiếng thác nước đinh thai nhức óc, chỉ thấy Kham Giai Hân cùng Ân Đình thân ảnh ở phía xa rừng cây bên cạnh. Kham Giai Hân dường như đang nói cái gì, cái sau mắt cúi xuống, không nói một lời. Hai nữ đồng loạt đã nhận ra Âu Dương Nhung xuất hiện. Kham Giai Hân giống như là mặt mũi có chút không nhịn được, khuôn mặt đỏ bừng, phất tay áo quay người, chuẩn bị rời đi. Tối nay không bẹn bẹn không có được như ý, còn tại hắn này vị thuộc hạ trước mặt, ném đại phát. Mặc dù Âu Dương Nhung biểu hiện nhìn không chớp mắt, giống như là không nhìn thấy hắn như vậy. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh là, Vân Tưởng Y tựa như là cực kỳ quen thuộc Kham Giai Hân tính tình, đối này vị tinh lịch đồ nhi hiểu rất rõ, chỉ coi nàng là tưởng niệm sư tôn mới như này hồi náo. Một bên khác, Ân Đình mắt nhìn Âu Dương Nhung, không nói gì, cũng không để ý hắn, có chút túi đầu, cũng chuẩn bị cùng Kham Giai Hân cùng một chỗ rời đi. Đúng lúc này, mọi người sau lưng ẩn ẩn có kỳ quái động tĩnh truyền đến. Kham Giai Hân, Ân Đình đều trước tiên quay đầu, ánh mắt lướt qua đầm nước bên trên chất phát thanh niên, hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú hắn hậu phương thác nước. Trong nháy mắt tiếp theo, tại quận cuẹ dưới ánh trăng, cả một đầu thác nước bị đánh vì làm hai nửa. Trung gian mở ra một đầu dựng thẳng cửa tới. Kham Giai Hân cùng Ân Đình bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lại, rất nhanh phát hiện mánh khỏe. Là cắm ở thác nước ngay trên vách, bị dòng nước xung kích dì xét kia một chôi cũ kiếm gì. Nguyên bản cũ kỹ thân kiếm, giờ phút này kiếm khí nghiêng mà xuống, đem chọn cái thác nước dựng thẳng một phân thành hai. Đỉnh đầu bay chạy xuống thác nước, kiên nhẫn đập tại vô hình kiếm khí phía trên, tựa như bay chạy kích thạch, tuyết thác trắng bày ra bị đập nát thành ngàn vạn hơi nước, trong lúc nhất thời bao phủ tại đầm nước bốn phía, nhĩa bớt dưới ánh trăng mọi người quần áo. Huyền ở dưới, trước thác nước, bộ này tràng diện rất là hùng vĩ. Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình có chút trì độn giống như là giờ phút này mới phản ứng được dị thường. Đặc biệt là phía trước Kham Giai Hân, Ân Đình đang có chút chừng mắt nhìn xem hắn thân thể chính hậu phương, con người nhao nhao co bảo, sư, sư tôn, nữ quân các hạ. Nghe được hai nữ không nén nổi tình cảm la lên, Âu Dương Nhung có chút chất phác đàng hoàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, bị trên bách theo kiếm bổ ra thác nước chính phía dưới, một chỗ bị dòng nước cọ rửa trúc kết thạch nhũ cửa hàng cởi trần tại dưới ánh trăng, giờ phút này chỗ cửa hàng đang có một đạo trắng như xương lạnh nữ tử thân ảnh chậm rãi đi ra. Đợt, đoàn người quốc khánh, trung thu xong tiết hạnh phúc, chơi vui vẻ nha khu khu, hôm nay gấp đôi vé thắng ngày cuối cùng, cầu nguyện phiếu, các minh đệ tốt đừng lưu lại đến cuối tháng nha, khu khu siêu cấp mân mê họ hai. Chương 997, cổng tre phía sau chương 997, cổng tre phía sau đầm nước phía trước. Âu Dương Dung, Kham Giai Hân còn có Ân Đình ánh mắt đều bị thác nước hậu phương cửa hàng tình hình hấp dẫn. Chỉ thấy nữ tử áo trắng thân ảnh nhàn nhạt, đi lại nhàn nhạt, tắm rửa ánh trăng nhàn nhạt, tại thác trắng cùng kiếm khí kịch liệt va chạm sinh ra đầy trời trong hơi nước, nàng tựa như là từ một bộ đen trắng tranh thủy mặc bên trong đi ra giống nhau, nhạt có chút mơ hồ. Đầm nước bên trên chỉ có một đầu độc hành nói, Âu Dương Nhung vừa vặn đi ở phía trên dừng bước, ẩn ẩn chặn Vân Tưởng Y lìa đường. Vân Tưởng Y thì trực tiếp một bước phóng ra, dẫm tại đầm nước bên trên. Cùng Âu Dương Nhung bọn người mỗi lần đưa cơm chay lúc đi tại đầu này độc hành nói, sắp xỉ dẫm ở trên mặt nước hình tượng khác biệt, này vị áo trắng nữ quân là quả thật đạp nước mà đi. Cùng loại chất phát thanh niên hậu chi hậu giác chuẩn bị nhường đường lúc, phát đúng rồi không còn kịp rồi, Vân Tưởng Y lìa đã từ bên cạnh trải qua hắn. Bên đầm nước, Kham Giai Hân, Ân Đình hai người lập tức tiến lên đón. Nữ quân các hạ, ngài đi ra. Sư tôn, ngài. Ngài làm sao? Một mực gan to bằng trời Kham Giai Hân, tại Vân Tưởng Y đi trước mặt như cùng nhát gan Dương Nhi, có chút chân tay co quóng. Nguyên bản dường như tái nhợt thụ thương khuôn mặt nhỏ, giờ phút này có chút không ức chế được đỏ bừng. không phải nàng tính cách thẹn thùng, chỉ là đơn thuần bị Vân Tưởng Y ánh mắt liếc nhìn sau không nén nổi tình cảm phản ứng. Tại vị này sư tôn trước mặt, nàng vẫn là có rất nhiều chuyện giấu không được. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là biết cuối cùng của cuối cùng sư tôn sẽ bao dung nàng, liền như là nàng nói câu kia hồ nháo giống nhau. Giờ phút này, Vân Tưởng Y bước liên tục chậm rãi, đi đến trên bờ, nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía hai vị đệ tử, Kham Giai Hân theo bản năng túi thấp đầu, không chờ nàng mở miệng, Vân Tưởng Y nhẹ nhàng nâng tay, đánh gãy nàng, "Tiểu Hân, Ân Đình, các ngươi ở lại giữ nơi đây chờ bản cung trở về." Kham Giai Hân cùng Ân Đình đều sửng sốt một chút. Mặc dù trước đây ước gì sư tôn đi ra, đạt được hướng vào trong cơ hội, nhưng là giờ phút này, cái trước vẫn là nhịn không được hỏi nhiều đầy miệng, "Sư tôn, muốn như vậy, ngài muốn đi đâu?" Cho đến lúc này, hai nữ mới hậu chi hậu giác phát hiện, Vân Tưởng Y đi tay phải một mực nắm chặt bên hông kia một viên bảo ngọc. Vừa mới khẩn trương thái quá, các nàng đều không dám nhìn nhiều, giờ phút này biết Vân Tưởng Y đi xuất quan không phải là bởi vì các nàng hồ nháo mới bung giá chút lá gan. Vân Tưởng Y tố thủ nắm chặt bảo ngọc, thần sắc lại nhàn nhạt, cũng không trả lời, quay đầu, đúng là hướng về sau phương cảm giác hiện diện thấp chất phát thanh niên, nhẹ giọng phân phó nói, "Trong phòng có một cánh cửa, ngươi biết chỉ là cái nào phiến, cơm chay để ở trên bàn, ngươi đi giúp bạn cùng ăn chay cơm đưa vào cửa, kia phiến cổng tre về sau, có mấy gian phòng, mỗi cái gian phòng đều đưa một phần cơm chay hướng vào trong, người chớ bảo, hộp cơm tiến dần lên đi là được, nhưng tận cùng bên. Trong nhất hai gian phòng ngoại trừ, không muốn hướng chỗ sâu nhất đi, đưa xong cơm chay, đường cũ trở về, nhớ kỹ." Âu Dương Nhung sững sờ ánh mắt từ nàng bên hông bảo ngọc bên trên rời, giống như là mới phản ứng được, đưa tay chỉ bản thân khuôn mặt, "À, ta." Kham Giai Hân lập tức tiến lên một bước, đứng tại Vân Tưởng Y Lìa bên cạnh, hướng Âu Dương Nhung mặt lạnh nói, "Sư tôn ngươi nhớ chưa, một chữ cũng không thể để lọt, ở trong đó nguy hiểm không nhỏ, sư tôn lời nói là bảo mệnh phù, ngươi đừng hỏi vì cái gì, làm theo là đủ." Chất phát thanh niên liên tục không ngừng gật đầu, "Là." Vân Tưởng Y Lìa mắt nhìn Kham Giai Hân, không nói gì, ngược lại từ tuyết trắng trong tay áo, lấy ra hai cái tiểu xảo đồng lệnh. Đồng lệnh chế thức của pháp, phía trên khắc đầy tương tự gợn sóng nước đường vân, Vân Tưởng Y tiện tay đưa cho Kham Giai Hân, "Ngươi cùng Ân Đỉnh thủ tại chỗ này, lưu lại một viên, dùng phòng ngừa bất nhất. Mặt khác một viên, cho Liễu A Lương, nước vào tủ khốn, mang này vận, không đi loạn, tức không ngại." Kham Giai Hân tiếp nhận hai cái đồng lệnh, dùng sức gật đầu, "Nhớ kỹ, sư tôn yên tâm." Vân Tưởng Y yên lặng ngửa đầu, quên một chút trên trời. Một vòng huyền nguyệt treo trên cao không trung. Âu Dương Nhung đột nhiên phát hiện, này vị áo trắng nữ quân rời đi thác nước cửa hàng sau chỗ đứng, cực kỳ có ý tứ. Nàng vẫn luôn là đứng tại thác nước vách núi âm diện chỗ, dù là giờ phút này dừng bước tại bên đầm nước, cùng Âu Dương Nhung, Kham Giai Hân bọn người bằng dao, nàng đều là đứng tại thác nước ngọn núi cái bóng biên giới chỗ. Ánh trăng vừa lúc chiếu xạ không đến địa phương. Kham Giai Hân, Ân Đình bọn người đứng tại bên cạnh nàng, thân ở trong núi này duyên cớ, nhưng thật ra trong lúc nhất thời không phát hiện được, nhưng là Âu Dương Nhung cách có chút xa, xem cực kỳ là rõ ràng. Bất quá giờ phút này, dường như đáp lại Âu Dương Nhung cái này đột nhiên suy nghĩ, Vân Tưởng Y đi thu hồi ánh mắt về sau, trực tiếp nhấc chân, đi vào ánh trăng bên trong. Áo trắng nữ quân, ào ào mà đi. Chỉ để lại hai nữ cùng chất phát thanh niên. Ba người an tĩnh một lát, đưa mắt nhìn Vân Tưởng Y đi xa. Một lát sau, người hẳn là đi, bọn hắn thu hồi ánh mắt. Ba người nhìn nhau một cái, đặc biệt là Âu Dương Nhung cùng Kham Giai Hân. Mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một lát. Không khí này xấu hổ cổ quái, chỉ có hai người bọn hắn tự mình biết. Ân Đình tự là cũng có phát giác, nhìn bên trái một chút chất phát thanh niên, lại nhìn một chút Kham Giai Hân. Cái sau dường như mặt mũi không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đồng bài bước ra ngoài. Đón lấy, tranh thủ thời gian hướng vào trong, chiếu sư tôn nói làm. Đồng bài bay tới, Âu Dương Nhung lại giả bộ tiếp không ổn bộ dáng, đồng bài trong tay nhảy mấy lần, kém chút tua tay, rơi vào bên cạnh đầm nước. Kham Giai Hân cùng Ân Đình vô ý thức tiến lên một bước. Cẩn thận, cái trước có chút cấp sắc. Lúc này, Âu Dương Nhung thân hình lại dần dần ổn định, cầm chắc đồng lệnh, giả bộ như thoải mái thở hắt ra, đa tạ tiên tử quan tâm, tiểu Nhung tiến vào. Kham Giai Hân muốn nói lại thôi. Giờ phút này không biết vì sao, có lẽ là nữ tử trực giác, nàng càng xem Âu Dương Nhung càng không thoải mái. Nhưng là cũng không có cách, Ân Đình ngay tại bên cạnh, lại là thân ở thủy lao cổng, sư tôn lúc nào cũng có thể trở về, ở bên ngoài, nàng chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm cùng Âu Dương Nhung không quen bộ dáng. Tiểu tử ngươi các loại, vừa mới sư tôn ngươi nhớ chưa? Kham Giai Hân sủ mặt, gọi lại Âu Dương Nhung, có chút nghiêm khắc mà hỏi. Âu Dương Nhung ngỗ quyền, bẩm tiên tử, nhớ kỹ. Tại Ân Đình nhìn không chớp mắt dưới, Kham Giai Hân ánh mắt đánh giá hắn, chốc lát, một mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ, dựa theo sư tôn phân phó, một chữ cũng không thể làm trái, trở ra thành thành thật thật, không cần phải xem không phải nhìn nhiều, không nên làm không muốn làm nhiều, đặc biệt là sư tôn bản giao câu nói kia, không nên tiến vào thủy lao chỗ sâu kia mấy gian nhà tù, cho bên ngoài mấy gian phòng đưa cơm là được. Đồng lệnh nhất định phải mang ở trên người, nếu không, ngươi khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Phen này gian dạy không người biết còn tưởng rằng là kiếm phục tiểu nương tính tình không tốt, hà khắc nghiêm khắc, nhưng là rơi vào người biết trong thai, mới biết được cái gì gọi là trong lời nói có hàm ý vâng. Âu Dương Nhung giả bộ như chất phát gật đầu, dường như hiếu kỳ hỏi, tiên tử, đây là nhà tù sao, bên trong giam giữ người gì à? Kham Giai Hân nhìn xem hắn bộ này hiểu lại giả vờ không hiểu bộ dáng, liền điên khí, tay nhỏ vung lên, quát lớn, đừng hỏi nhiều. Là, Âu Dương Nhung trong lòng có chút bật cười, bất quá vẫn là mang theo đồng bài, mặt không cảm xúc xoay người, đường cũ trở về thác nước sau cửa hàng. Hậu phương. Kham Giai Hân cùng Ân Đình tự là canh giữ ở bên đầm nước, tuân thủ Vân Tưởng Y để phân phó. Mắt thấy Âu Dương Nhung đi làm việc, Kham Giai Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, cùng Ân Đình liếc mắt nhìn nhau. Nàng lông mày có chút nhíu lên. Còn chưa đi xa, Âu Dương Nhung nghe được Ân Đình Tự là hướng Kham Giai Hân nhỏ giọng câu hỏi, nữ quân đây là muốn đi làm thế nào? Ta còn tưởng rằng là chuyện của chúng ta, chọc nữ quân không vui vẻ. Kham Giai Hân lạnh giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều, bản thân hù dọa chính mình. Dừng một chút, nàng dường như nhìn quanh dưới Vân Tưởng Y liễu biến mất phương hướng, ngựa khí cũng hơi nghi hoặc một chút, sư tôn cực kỳ ít như đây, hơn nữa nhìn tình huống, lần này là muốn rời khỏi Thanh Lương Cốc, nếu không cũng sẽ không để chúng ta canh giữ ở chỗ này, dị vãng chỉ cần sư tôn còn trong cốc, thủy lao như thế liền không sợ có chuyện gì. Cũng không biết sư tôn có phải hay không đi tìm mặt khác sư bá sư thúc, có lẽ lại cùng đại sư bá có liên quan. Ân Đình một mặt hiếu kỳ nghe, không có hỏi nhiều tại sao là lại. Chỉ nghe Kham Giai Hân ngữ khí có chút nghiêm trọng, ta nhớ được, khối kia bảo ngọc là ngày bình thường nữ quân điện cùng sư tôn chuyên môn liên hệ chi vật, hy vọng không phải xảy ra đại sự gì. Ân Đình gật đầu nói, suy nghĩ nhiều vô ích, có thể để nữ quân các hạ đều ngưng trọng xuất quan, việc này không phải chúng ta có thể nhúng tay sự tình. Bất kể như thế nào, chí ít chúng ta chuyện cần làm đạt thành, nữ quân vẫn là đi ra. Ừ mừng. Kham Giai Hân có chút không yên lòng bộ dáng, nhỉ non tự nói, chỉ là làm sao lại trùng hợp như vậy. Một bên khác, Âu Dương Nhung nghe hai nữ mơ hồ nói thầm âm thanh, đã đi vào thác nước hậu phương trong động. Trong lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cắm chiếc kia cũ kiếm gì. Vừa mới Vân Tưởng Y lìa rời đi về sau, kiếm gì kiếm khí đột nhiên thu liễm, tuyết thác trắng bày ra một lần nữa bay chạy thẳng xuống dưới, chút xuống mà đến, trước đây một màn tựa như chưa hề phát sinh qua giống như. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Âu Dương Nhung cảm giác trong tay đồng lệnh, tại hắn thông qua thác nước, hoặc nói theo dưới kiếm vương lúc, có chút phát nhiệt, đỉnh đầu chiếc kia theo kiếm tựa hồ có chút rung động hạ. Cũng không biết phải chăng là có liên hệ gì. Âu Dương Nhung túi đầu đánh giá đồng lệnh, xác nhận phía trên không có trận pháp gì phù văn, hẳn là cũng không tồn tại cái gì viễn trình giám thị nghe lén cái gì. Bất quá, đồng lệnh khẳng định là có tác dụng của nó, nếu không Vân Tưởng Y Lìa cũng sẽ không giao cho bọn hắn, có lẽ là một loại nào đó thân phận kiểm chất chi vật, chỉ có nắm giữ này vật mới có thể không ngại tiến vào thủy lao chỗ sâu. Âu Dương Nhung từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thủy lao kia liên tiếp hai phiến cổng tre có chút không đúng, tuyệt không phải vật bình thường. Xuyên qua thác nước mà nước, Âu Dương Nhung đi vào trong động, chung quanh không người, hai nữ đều canh giữ ở bên ngoài. Âu Dương Nhung khẽ miệng lộ ra một tiếng cười, đi hướng thủy lao, trong lúc đó, bàn tay vô nhẹ nhẹ đánh lấy ống trúc. Kham Giai Hân dự cảm không có sai, Vân Tưởng Y Lìa lần này xuất quan sát thực không phải ngẫu nhiên trùng hợp. Cùng Kham Giai Hân cảm thấy được bản thân tiếp theo dạng, Âu Dương Nhung cũng sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào mặt khác ngoại nhân trên thân, cũng lo liệu bản thân bên trên ổn thỏa nhất nguyên tắc. Vừa mới đi màn nước đưa hộp cơm trên đường, Âu Dương Nhung thừa dịp không người chú ý, lấy ra dấu ở đảo hoa nguyên đồ bên trong tuyết trắng trường kiếm. Công đức xương mù tím không cần tiền rót vào chi xương không chút nào bố trí phòng vệ trong thân kiếm, lần này, hắn lợi dụng công đức xương mù tím trực tiếp chạm tới chi xương nội bộ kia một đoàn ánh sáng trắng. Âu Dương Nhung không có đoán sai, nay đoàn ánh sáng trắng liền là phương xa tuyết trùng trúc cùng chi xương sâu nhất tầng liên hệ, cũng là kiếm chủ cùng bản mệnh bội kiếm ràng buộc chi vật. Hắn cũng không có cơ sai, liền như là tuyết trùng trúc có thể mượn nhờ chi xương ảnh hưởng hắn đồng dạng, hắn cũng có thể trái lại, dùng chi xương làm môi giới, ảnh hưởng đến nơi xa bế quan tuyết trùng trúc. Liền như là lúc trước tuyết trùng trúc đột nhiên đêm khuya đánh lên hắn, đem hắn tâm thần hình chiếu kéo vào dưỡng tâm điện giống nhau. Âu Dương Nhung cũng có thể phản kỳ đạo mà vì đó. Mặt khác tuyết trung trúc sở dĩ bế quan lâu như vậy, cực kỳ khả năng là chi xương bị Âu Dương Nhung chế phục thu vào hộp kiếm về sau, bị thiên khiển lôi chỉ cho trọng thương, tuyết trung trúc cũng liền mang theo sống rất khổ, tâm mạch có chút bị hao tổn, nhất định phải bế quan chữa trị thương thế. Cái này cũng hòa mỹ ân chứng A Thanh mang về liên quan tới tuyết trung trúc bên kia tin tức. Công đức 1.502 trên đường, Âu Dương Nhung tranh thủ thời gian tiến vào công đức đường, mắt nhìn mượt mà cái mõ nhỏ phía trên thanh kim sắc tiểu chữ. Công đức xương mù tím tiêu hao không ít. Âu Dương Nhung liếc mắt về sau, thối lui ra khỏi tháp công đức, mở to mắt. Lúc này tiêu hao 500 công đức, đã thảo kinh xà dưới các nàng, không nghĩ tới chi xương tiểu nương vẫn rất để mắt ta, lập tức dung nhiều như vậy người đi qua. Bất quá, có thể để Vân Tưởng Y đi xuất quan rời đi, đạt được tiến vào thủy lao cơ hội, coi như đáng giá. Âu Dương Nhung miệng trong nỉ non câu, chậm rãi gật đầu. Không cần đoán đều biết, tuyết trung trúc bên kia là tình huống gì. Vừa mới Âu Dương Nhung đột nhiên mượn nhờ chi xương xâm nhập tuyết trung trúc tâm thần, cái sau khẳng định cực kỳ là cuống quýt, sợ hai Âu Dương Nhung cùng nàng lần trước giống nhau, cũng đưa nàng tâm thần hình chiếu cho kéo qua đi, hoặc là chính hắn tâm thần hình chiếu tới, quấy nhiều thậm chí phá hủy nàng thuần túy kiếm tâm. Lần này khẳng định không chỉ Vân Tưởng Y Lìa bị nàng kêu lên, Ngư Niệm Uyên, thậm chí ở xa bên ngoài Vân Mộng chỗ sâu hoang nghĩ cho, cũng bị kêu gọi qua. Âu Dương Nhung sắc mặt tự nhiên, một đường đi tới thủy lao, đứng ở cổng tre phía trước, đẩy cửa vào, trong phòng vẫn là như cũ, sách nhỏ bàn, Phật kinh, thùng nước, cổng tre, chỉ là thiếu đi áo trắng nữ quân thân ảnh. Trong không khí còn lưu lại có một loại nào đó nhàn nhạt mùi thơm. Âu Dương Nhung nhìn chung quanh một vòng, bốn phần đại hào hộp cơm liền bày ra trên bàn, đặt ở di vãng đều là Vân Tưởng Y Lìa bản thân tự mình tiến vào thủy lao chỗ sâu, cho tội tù đưa cơm chay, tối nay cái này công việc rơi vào trên người hắn. Căn cứ Âu Dương Nhung quan sát, Vân Tưởng Y Lìa hẳn là còn không có phát hiện hắn cùng Kham Giai Hân quan hệ, bất quá đối với Kham Giai Hân trước đây lấy cớ khẳng định là có phát giác, nhưng hẳn là cũng không có hướng chỗ sâu nhất muốn. Trên một điểm này, Kham đại tiểu thư vẫn là giấu cực kỳ tốt. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, đầu tiên là đi đến trước bàn, đại khái đứng tại Vân Tưởng Y Lìa thường ngồi góc độ, nhìn một chút ngay phía trước kia phiến cổng tre. Cổng tre yên lặng, dường như một đẩy liền mở. Âu Dương Nhung không có ở Vân Tưởng Y Lìa vị trí bên trên dừng lại quá lâu, phòng ngừa lưu lại vết tích, bị Vân Tưởng Y Lìa sau khi trở về phát giác, nàng tính cảnh giác kỳ thật cực kỳ mạnh mẽ. Âu Dương Nhung cầm lên hai con hộp cơm, đi hướng bên trong cổng tre. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn cổng tre bên cạnh con kia đổ đầy thác nước nước thùng nước. Dựa theo Vân Tưởng Y Lì phân phó, hắn cách mỗi 2 ngày muốn đánh một thùng thanh thủy xuống tới. Ngay tại vừa mới Vân Tưởng Y Lì trước khi rời đi, chỉ là phân phó hắn, giúp nàng mau tới cấp cho tội tù nhóm đưa cơm chay, cũng không có căn dặn hắn những chuyện khác, tỉ như xử lý như thế nào này thùng lạnh buốt nước lạnh. Đi đến cổng tre trước, Âu Dương Nhung không chút do dự, đưa tay nhẹ nhàng một đẩy. Cửa mở, bên trong một mảnh đen.